Chương 32, tình cờ gặp Hắc Điếm chương 32, tình cờ gặp Hắc Điếm ngay lập tức, Tiêu Phong theo bọn họ đến một khách sạn trong thành, đặt mấy gian phòng coi như không tệ. Đệ tử Thanh Tông chưa từng ở bên ngoài, đa số không quen khi ở trong khách sạn. Tiêu Phong là người dẫn đội, nằm trong phòng chằn trọc không ngủ được, trong đầu đang suy nghĩ chuyện yêu thú ở Tử Lý Quốc. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Phong còn chưa mở lời, Chu Viễn đã đẩy cửa đi vào, vừa nhìn đã thấy Tiêu Phong đang ngồi trên giường. "Tiểu Hữu, ta biết ngay ngươi còn chưa nghỉ ngơi, nhiệm vụ ở Tử Lý Quốc xem ra không đơn giản như chúng ta dự đoán." Tiêu Phong khẽ gật đầu, "Ngươi tốt nhất là theo sát chúng ta, nếu không ta sợ các ngươi không phải đối thủ của con yêu thú đó." Đừng thấy hắn bây giờ chỉ có thực lực cấp 1, bên cạnh hắn có Sơn Hà kiếm hộ thân, yêu thú bình thường không có cách nào làm tổn thương hắn. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến. Tiêu Phong và Chu Viễn nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không hiểu bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn chỉ vào cửa, "Đi, chúng ta ra ngoài xem sao, chắc không phải người trong đội của chúng ta say rượu gây rối đó chứ? Ở Thanh Tông lâu như vậy, không ai biết bọn họ có kiềm chế được hay không." Tiêu Phong không cho phép bọn họ gây rối ở bên ngoài, nhìn Chu Viễn một cái, "Đi, chúng ta ra ngoài xem sao, hy vọng sẽ không có phiền phức gì." Chu Viễn trên mặt đầy vẻ nghiêm túc gật đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Mười hơi thở sau, hai người bước ra khỏi phòng. Khi Tiêu Phong vừa định xuống lầu, vừa nhìn đã thấy cảnh tượng dưới lầu, liền vội vàng kéo Chu Viễn trốn vào góc tường. Chu Viễn trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ ngưng trọng lén lút nhìn ra ngoài, xem ra lần này chúng ta lại đến một hắc điểm rồi, bọn họ đang giết người cướp của. Khi Chu Viễn biết chủ quán đang giết người ở trọ, hít một hơi thật sâu, "Vậy chúng ta phải làm sao? Giết bọn họ sao?" Tiêu Phong suy nghĩ một lát, lo lắng chủ quán có cao thủ. Sau khi suy nghĩ, chạy trốn chắc chắn không kịp, dù sao chủ quán đã khóa chặt cửa lớn rồi. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào căn phòng bên trong, "Ngươi đi gọi tất cả các đệ tử chúng ta mang theo dậy, ta đi gọi người của Tử Lý Quốc." Hai người chia làm hai đường, đi đến các phòng khác nhau, gọi những người bên trong dậy. Chỉ trong một nén nhang, tất cả mọi người đều đã tập trung trong phòng của hắn. Tiêu Phong quét mắt nhìn bọn họ một cái, kể lại tình hình dưới lầu, muốn xem phản ứng của bọn họ. Vì bọn họ đều là người từ Thanh Tông ra, mỗi người đều là thiếu niên nhiệt huyết, trên mặt tràn đầy giận dữ, "Giết bọn họ đi." "Đúng vậy, chúng ta hiếm khi gặp chuyện như thế này, chúng ta nhất định phải giết bọn họ." Người của Tử Ly Quốc cũng tức giận không thôi, "Không ngờ chúng ta lại gặp phải rắc rối như vậy ở đây, vậy thì hãy cùng nhau giải quyết bọn họ đi." Tiêu Phong nhìn thấy ý kiến của tất cả bọn họ đều là giết bọn họ, liền mở lời với bọn họ, "Nếu đã muốn giết bọn họ, vậy chúng ta nhất định phải cứu những người trong khách sạn." Mọi người nghe Tiêu Phong nói vậy, nhìn nhau, gật đầu, "Chúng ta đều nghe ngươi, ngươi muốn chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm đấy." Chỉ thấy hắn vây tay với tất cả mọi người, bảo bọn họ đến trước mặt mình. Chỉ trong một nén nhang, người của Tử Ly Quốc xuất hiện ở cầu thang, giả vờ nhìn thấy những người đó, hô to, "Hắc Điếm." Những người trong Hắc Điếm nghe thấy tiếng động từ tầng 2 truyền ra, nhao nhao đi về phía tầng 2. Tiêu Phong dẫn các đệ tử Thanh Tông trốn trong căn phòng gần cầu thang nhất, chờ đợi bọn họ đi ngang qua cửa phòng mình. Chỉ trong 10 hơi thở, ngoài cửa không còn tiếng bước chân nữa, Tiêu Phong dẫn các đệ tử Thanh Tông đi ra khỏi phòng, cứu tất cả những người dưới lầu. Ban đầu hắn định dẫn các đệ tử Thanh Tông lên lầu, ai cũng không ngờ người của Hắc Điếm đã đến cầu thang rồi. Khi bọn họ nhìn thấy người của Hắc Điếm xuất hiện ở đây, không tự chủ được nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu người của Hắc Điếm có thể xuất hiện ở đây, người của Tử Ly Quốc rất có khả năng gặp giữ nhiều lành ít. Vì cửa lớn của khách sạn đã bị bọn họ kiểm soát, bọn họ có thể mở cửa khách sạn bất cứ lúc nào để rời khỏi đây. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn những người được cứu, "Mấy người các ngươi tìm nha môn gần đây nhất, bảo bọn họ cử người đến bắt người." Những người được cứu nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài khách sạn. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa mở được cửa khách sạn, bên ngoài đã có rất nhiều người cầm đuốc xông vào. Nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như đã sớm biết bên trong xảy ra chuyện. Chỉ thấy Chu Viễn đi đến bên cạnh Tiêu Phong, nói nhỏ, "Tiểu Hữu, ta sao lại thấy bọn họ biết trước chúng ta ở đây vậy?" Tiêu Phong cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, suy nghĩ một lát, "Bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm bọn họ giúp đỡ." Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt bọn họ, chỉ vào hướng chủ quán, "Bọn họ ở đây công khai cướp túi của chúng ta, xin các ngươi làm chủ cho chúng ta." Ban đầu bọn họ nghĩ người của huyện nha chắc chắn sẽ giúp bọn họ, ai ngờ người của huyện nha lại hừ lạnh một tiếng, "Ta không thấy bọn họ cướp đồ của các ngươi, mà là thấy các ngươi đang cướp bóc bọn họ, các ngươi mau chóng bỏ vũ khí xuống." Nếu không, Tiêu Phong thấy bọn họ muốn ra tay với mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc xua tay, "Chờ đã." Người của huyện nha nghe tiếng hắn, bước chân dừng lại, không hiểu bọn họ còn muốn nói gì. Chu Viễn từ từ đi đến bên cạnh Tiêu Phong, thì thầm nhỏ mấy tiếng, xem ra lần này chúng ta không chỉ gặp Hắc Điếm, lần này muốn rời đi rất khó. Các đệ tử Thanh Tông phía sau đã không thể nhịn được nữa, nhao nhao giơ vũ khí của bọn họ lên, "Chúng ta không tin không có vương pháp, giết bọn họ đi." Khó khăn lắm mới nhận được nhiệm vụ xuống núi từ Thanh Tông, ai cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn các đệ tử Thanh Tông, rồi lại nhìn người của huyện nha. Nếu bọn họ xảy ra xung đột, hắn không thể đảm bảo các đệ tử Thanh Tông không bị tổn thất. Vạn nhất đệ tử Thanh Tông xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn khó thoát khỏi trách nhiệm. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Chu Viễn đã đi đến trước mặt Tiêu Phong, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chúng ta đều là người từ Thanh Tông xuống, không cần lo lắng an nguy của chúng ta." "Đúng vậy, chúng ta liều với bọn họ đi. Người trong huyện nha đều là người bình thường, nếu bọn họ ngay cả những người này cũng không dám đối phó, thì dựa vào đâu mà đối phó yêu thú?" Tiêu Phong nghe bọn họ có tâm trạng dâng cao như vậy, hít một hơi thật sâu, "Vậy thì nghe các ngươi, trực tiếp ra tay đi." Đệ tử Thanh Tông đã kìm nén một hơi từ lâu, khi bọn họ nghe Tiêu Phong cho phép mình ra tay, nhao nhao xông về phía người của huyện nha, muốn giữ bọn họ lại tất cả ở đây. Chương 33, Tiêu gia Tử Ly quốc chương 33, Tiêu gia Tử Ly quốc chỉ trong một nén nhang, các đệ tử Thanh Tông đã chiếm thế thượng phòng, đạp tất cả bọn họ dưới chân. Người của huyện nha nhìn Tiêu Phong lại có thực lực như vậy, trên mặt đầy oán hận nhìn bọn họ, các ngươi dám ra tay với người của nha môn, các ngươi không sợ chúng ta sao? Chu Viễn đến bên cạnh Tiêu Phong, lẩm bẩm nhỏ hai tiếng, chúng ta phải làm sao? Không thể giết bọn họ được. Thanh Tông lần này sắp xếp bọn họ một mình giúp người của Tử Ly quốc, ai cũng không ngờ bọn họ lại gặp phải một chuyện nhỏ như vậy ở đây. Tiêu Phong nhìn vẻ tiêu căng của các nha dịch, hiểu rằng bọn họ bình thường đi theo khách sạn chắc chắn đã làm không ít chuyện thất đức. Nếu đã vậy, thì không thể để bọn họ ở lại đây. Chỉ thấy Tiêu Phong vẫy tay với các đệ tử Thanh Tông, tất cả nghe lệnh, dẫn bọn họ theo ta đến nha môn, ta không tin nha môn không có nơi nói lý. Các đệ tử Thanh Tông khẽ gật đầu, một tay tóm lấy người dưới đất, bắt bọn họ dẫn đường phía trước. Nha môn cách khách sạn hơi xa, bọn họ cần phải luôn chú ý đến những nha dịch này, tránh để bọn họ chui vào ngõ nào đó. Trong thành trì này, bọn họ chắc chắn quen thuộc hơn mình. Chỉ cần một chút sơ suất, có thể sẽ mang lại rắc rối lớn cho bọn họ. Chu Viễn thì dẫn các đệ tử Thanh Tông tuần tra ở vòng ngoài, chỉ cần có một nha dịch đi ra, bọn họ đều có thể đánh cho nha dịch đó không ra hình người. Chỉ trong một nén nhang, Tiêu Phong đã dẫn bọn họ đến cửa huyện nhà, chỉ vào bên trong, đi, ta muốn hỏi vị huyện lệnh bên trong, bọn họ quản lý kiểu gì. Vì bọn họ đã bắt khá nhiều nha dịch, nên các nha dịch ở cửa hoàn toàn không dám ngăn cản bọn họ, để mặc bọn họ đi vào bên trong. Rất nhanh, huyện lệnh vừa mặc quần áo vừa chạy ra, trên mặt đầy vẻ lo lắng, chuyện gì vậy? Kẻ nào dám xông vào huyện nha của chúng ta? Tiêu Phong nhìn vẻ lúng túng của huyện lệnh, tiện tay ném nha dịch bên cạnh ra trước mặt hắn, ngươi chính là huyện lệnh của huyện nha này. Huyện lệnh quét mắt nhìn Tiêu Phong, phát hiện hắn vẻ mặt hung dữ, mơ hồ cảm thấy hắn là thổ phỉ hoặc phản tặc. Người như vậy đến nha môn như bọn họ chính là thổ bá vương, không một ai có thể đối kháng với bọn họ. Nhưng huyện lệnh lo lắng mình mất mặt, nháy mắt với nha dịch bên cạnh, bảo mấy nha dịch lén lút đi theo. Nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như muốn xử lý Tiêu Phong. Chu Viễn chặn trước mặt Tiêu Phong, cười lớn, những người này không đáng để ngài ra tay, để chúng ta làm. Các đệ tử Thanh Tông khó khăn lắm mới có chỗ thi triển tài năng, bọn họ làm sao có thể không làm gì? Chỉ trong 10 hơi thở, tất cả các nha dịch vừa rồi còn lành lặn đều đã nằm trên đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn huyện lệnh, các ngươi còn người không? Bảo bọn họ cùng ra đi, tránh từng người một làm lỡ thời gian của ta. Huyện lệnh đã sắp xếp tất cả các nha dịch có thể dùng được trong huyện nha ra ngoài, bây giờ những người còn lại ở đây đều không có thực lực gì. Chỉ thấy huyện lệnh có vẻ sợ hãi đi đến trước mặt Tiêu Phong, hít một hơi thật sâu, không biết các vị đến từ đâu. Có lẽ Tiêu gia sau lưng ta có thể biết các vị. Tiêu gia? Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ kinh ngạc đánh giá bọn họ một cái, không hiểu Tiêu gia trong miệng bọn họ rốt cuộc là Tiêu gia ở đâu. Huyện lệnh nhìn thấy Tiêu Phong có chút hứng thú với Tiêu gia trong miệng mình, liền vội vàng mở lời, Tử Ly quốc Tiêu gia, không biết các vị có nghe nói qua chưa? Đột nhiên, Chu Viễn đến bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng nhắc nhở, có khi nào là Tiêu Phong lắc đầu, không có trùng hợp như vậy, hơn nữa ta chưa từng gặp nhân vật như thế này ở Tử Ly quốc, hẳn là trùng tên thôi. Huyện lệnh nghe lời nói của bọn họ, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu lời bọn họ nói. Hiện giờ, không một ai trong huyện nha biết mình đã làm sai chuyện gì, khiến Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ tức giận bước đến trước mặt bọn họ. Nếu các ngươi là người của Tử Ly quốc, vậy các ngươi đã giết người của chúng ta, thì hãy để các ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Huyện lệnh nhìn Tiêu Phong muốn dẫn mình đi, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, lặng lẽ lùi lại mấy bước. Khổ nỗi thân thể phàm nhân của hắn, làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phong? Chỉ thấy Tiêu Phong lóe thân một cái đã đến trước mặt huyện lệnh, chặn hắn lại. Huyện lệnh trên mặt đầy vẻ khổ sở mềm nhũn ngồi trên đất, ta chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé, các ngươi tha cho ta đi, ta không biết gì cả. Tiêu Phong mặc kệ hắn nói gì, chỉ vào Chu Viễn, mấy người các ngươi trông chừng hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy, nếu không ta không tha cho các ngươi đâu. Là người dẫn đội của Thanh Tông, ít nhiều cũng cần một chút uy nghiêm của mình. Chu Viễn nghe Tiêu Phong cần mình giúp giữ huyện lệnh, cười lớn, chỉ cần có chúng ta ở đây, huyện lệnh vĩnh viễn không trốn thoát được. Chỉ trong một nén nhang, huyện lệnh đành chịu đi trước mặt bọn họ, trên mặt đầy vẻ oan ức, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Tiêu Phong đi đầu đội, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu đang suy nghĩ nên nói thế nào với người của Tử Lý quốc. Đội ngũ do bọn họ sắp xếp lại chết ở trong thành trì này, đúng là mất mặt. Thanh Tông ngay cả người mình cần bảo vệ cũng không bảo vệ tốt, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, huyện lệnh đi đến trước mặt Tiêu Phong, trên mặt đầy vẻ định ngọt, không biết các vị đến từ đâu. Các vị xem có thể thả ta ra không? Nói đến đây, hắn từ trong quần áo lấy ra khá nhiều tiền, dường như muốn mua chuộc bọn họ. Chu Viễn nhìn thấy tiền trong tay huyện lệnh, cười lạnh một tiếng, ngươi nếu chỉ có chút tiền này, e rằng ngay cả mua mạng của ngươi cũng không đủ, huống chi ngươi phía sau còn có người. Lần này, trong huyện nha có khá nhiều nha dịch đều bị bọn họ bắt ra ngoài, để ngăn bọn họ bóc lột dân chúng trong thành trì. Tiêu Phong nhìn Chu Viễn ngăn cản huyện lệnh lấy tiền, không tự chủ được mở lời với Chu Viễn, người ta đã lấy tiền ra rồi, chúng ta cũng không thể giả vờ không thấy phải không? Chỉ thấy hắn đến trước mặt huyện lệnh, thu tất cả tiền lại, bỏ vào trong quần áo. Khi huyện lệnh nhìn thấy Tiêu Phong thu tiền lại, trên mặt đầy vẻ tươi cười, bây giờ các vị đã cầm tiền của ta, có phải có thể thả ta đi rồi không? Tiêu Phong nhìn huyện lệnh dồn ánh mắt lên mình, trên mặt đầy vẻ không hiểu, thả ngươi đi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta khi nào cầm tiền của các ngươi? Chu Viễn nghe Tiêu Phong nói vậy, lập tức phản ứng lại, trừng mắt nhìn bọn họ, đúng vậy, chúng ta khi nào cầm tiền của các ngươi? Các ngươi nói vậy. Các đệ tử Thanh Tông khác nhau nhau đẩy các nha dịch, dường như muốn bọn họ nhanh chóng đi về phía trước. Tiêu Phong lần này không thể không nói là tàn nhẫn, không chỉ cần tiền của bọn họ, đồng thời cũng không muốn giúp bọn họ, quả thực khiến tất cả các nha dịch tuyệt vọng. Chương 34, đến Tử Ly quốc chương 34, đến Tử Ly quốc chỉ trong nửa ngày, đoàn xe đã đến cổng thành của Tử Lý Quốc. Tiêu Phong nhìn các hộ vệ ở cổng Tử Lý Quốc, thở phào một hơi, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi. Các đệ tử Thanh Tông khác nhìn các hộ vệ phía trước, cũng cười lên, trải qua lâu như vậy, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi. Người trong huyện nha nhận thấy không ai chú ý đến mình, nhao nhao chạy vào bên trong, dường như muốn thoát khỏi ma trảo của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới chạy ra, Chu Viễn đã dẫn các đệ tử Thanh Tông đánh bọn họ trở lại, bắt bọn họ ngoan ngoãn ở lại bên trong. Tiêu Phong nhìn các nha dịch muốn đi vào, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái, nếu các ngươi bây giờ rời khỏi đội, ta có quyền giết các ngươi. Để bọn họ tin lời mình, hắn đặc biệt nhìn Chu Viễn, tất cả nghe lệnh, nếu có ai rời khỏi đội, giết tại chỗ. Các đệ tử Thanh Tông phóng thích linh lực của bọn họ, hung hăng đè các nha dịch vào bên trong. Tiêu Phong nhìn thấy tất cả các nha dịch đã yên tĩnh trở lại, dẫn bọn họ đến cổng thành. Chưa kịp để hắn nói gì, tiếng của huyện lệnh đã truyền đến từ phía sau, cứu mạng. Chúng ta bị bọn họ bắt cóc. Các hộ vệ ở cổng Tử Lý Quốc nghe có người bắt cóc, nhao nhao giơ vũ khí của bọn họ lên, bao vây Tiêu Phong và đoàn người. Tiêu Phong trên mặt đầy vẻ thờ ơ nhìn bọn họ, vừa định lấy lệnh bài ra. Không ai ngờ được, huyện lệnh lại lấy tấm bài của hắn ra, đặt trước mặt thị vệ, các ngươi xem, ta là người của Tiêu gia, bọn họ đã bắt chúng ta về. Thị vệ thấy trong tay bọn họ có lệnh bài của Tiêu gia, nhao nhao đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, bắt bọn họ lại. Thị vệ Tử Lý Quốc nhao nhao đi đến trước mặt Tiêu Phong, tựa hồ muốn bắt bọn họ lại. Tiêu Phong nhìn bọn họ quyết tâm muốn bắt mình, cười lạnh một tiếng, lấy lệnh bài của bọn họ ra, ném vào tay thị vệ Tử Lý Quốc, mau đi tìm tướng quân của các ngươi đến đây. Chỉ dựa vào những thị vệ đứng ở cửa này thì không có cách nào tiếp đón bọn họ, dù sao Thanh Tông lần này là đặc biệt đến giúp bọn họ xử lý chuyện. Huyện lệnh vốn tưởng rằng thị vệ Tử Lý Quốc sẽ lập tức bắt người đi, ai ngờ thị vệ Tử Lý Quốc lại không có chút phản ứng nào. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt thị vệ Tử Lý Quốc, vẻ mặt đầy giận dữ, các ngươi đang làm gì? Vì sao còn không bắt người? Thị vệ nhìn thoáng qua huyện lệnh, vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Phong, chúng ta lập tức đi tìm thủ thành tướng quân của chúng ta ra tiếp đón các ngươi, xin các ngươi ở đây chờ một lát. Huyện lệnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn biểu cảm của thị vệ, căn bản không biết lệnh bài Tiêu Phong đưa cho bọn họ rốt cuộc là cái gì. Chỉ trong một nén hương, trong thành có một vị tướng quân mặc giáp bạc từ bên trong đi ra, cười lớn đi đến trước mặt Tiêu Phong, ha ha, có lỗi đã tiếp đón chậm trễ rồi. Tiêu Phong khẽ gật đầu, chỉ vào người phía sau, những người này đều là đệ tử Thanh Tông lần này sắp xếp tới, các ngươi có thể gặp mặt một chút. Thủ thành tướng quân đảo mắt nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, xem như đã chào hỏi. Huyện lệnh vốn tưởng rằng thị vệ nên bắt giữ Tiêu Phong, ai ngờ thị vệ lại không bắt người. Chỉ thấy huyện lệnh đi đến trước mặt thị vệ quen biết của mình, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ rốt cuộc là ai? Vì sao các ngươi đối với bọn họ khách khí như vậy? Thị vệ nghe hắn hỏi mình, vẻ mặt đạm mạc nói, bọn họ đều là người của Thanh Tông, xem như là thượng khách của Tử Lý Quốc chúng ta. Chỉ trong một câu, huyện lệnh đã hiểu rằng bọn họ muốn Tử Lý Quốc bắt người là không thể. Lúc này, thủ thành tướng quân đảo mắt nhìn Tiêu Phong, ta trước tiên nói cho các ngươi biết tình hình gần đây của thành trì chúng ta, vừa đi vừa nói vậy. Cổng thành đột nhiên có thêm nhiều người như vậy, người trong thành còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Tiêu Phong chào hỏi xung quanh, thả bọn họ ra, các ngươi đi theo ta. Xung quanh nghe Tiêu Phong muốn mình thả nha dịch ra, nhịn không được trừng mắt nhìn bọn họ, lần này xem như các ngươi may mắn, nếu không ta khẳng định đã giết các ngươi rồi. Chỉ thấy xung quanh đi theo Tiêu Phong vào trong thành, đến bên cạnh thủ thành tướng quân, muốn nghe xem trong thành đã xảy ra chuyện gì. Thủ thành tướng quân vẻ mặt không hiểu nhìn thoáng qua Tiêu Phong, tựa hồ muốn hỏi mình có thể nói ra chuyện này không. Vì xung quanh là người đắc lực nhất trong tay Tiêu Phong, cho nên hắn cảm thấy xung quanh nghe thấy không có gì to tát. Dù sao thông tin cuối cùng cũng phải truyền đến tay những người khác của Thanh Tông, bọn họ bây giờ nói ra không có vấn đề gì. Thủ thành tướng quân thấy Tiêu Phong không có ý kiến, hít sâu một hơi, quái vật xuất hiện thời gian thường là vào nửa đêm, chúng ta mỗi lần đi bắt đều không có cách nào bắt được. Tiêu Phong biết quái vật xuất hiện thời gian đều vào đêm khuya, bây giờ khẳng định không có cách nào bắt quái vật về. Thủ thành tướng quân nhìn ánh mắt của Tiêu Phong, hiểu bây giờ không có cách nào bắt quái vật về, vẻ mặt đầy ngại ngùng, chúng ta nói chuyện quái vật vào đêm khuya đi. Chưa kịp nói gì, thủ thành tướng quân lại mở miệng, đúng rồi, huyện lệnh mà các ngươi vừa mang về rốt cuộc là sao? Thân phận của bọn họ không tầm thường đâu. Tiêu Phong và xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn thủ thành tướng quân, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời giam giữ bọn họ không phải người tốt gì đâu. Sở dĩ mang bọn họ theo bên mình, chính là không hy vọng bọn họ có cơ hội ức hiếp bá tánh. Nếu thả bọn họ đi, tin rằng bọn họ sẽ lập tức đưa người về huyện thành làm sàng làm bậy. Đột nhiên, Tiêu Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua thủ thành tướng quân, người các ngươi phái đi Thanh Tông tiếp ứng chúng ta, chính là chết trong tay bọn họ. Chỉ một câu nói ngắn gọn, thủ thành tướng quân đã nổi giận. Đúng lúc này, huyện lệnh vừa vặn bị vài người dẫn đi ngang qua. Tiêu Phong thấy huyện lệnh đến bên cạnh bọn họ, nói với thủ thành tướng quân, xin các ngươi hãy lập tức giam giữ bọn họ, giải nỗi lo của bà cánh. Huyện lệnh nghe Tiêu Phong muốn giam mình vào đại lao, vội vàng nói với tướng quân, ta là người của Tiêu gia Tử Lý Quốc, các ngươi dựa vào cái gì mà giam giữ ta, hãy để người Tiêu gia đến đón ta. Khi thủ thành tướng quân nghe thấy danh hiệu Tiêu gia, ánh mắt rõ ràng có chút hoảng loạn, không muốn đối địch với bọn họ. Xung quanh thấy ánh mắt thủ thành tướng quân không ổn định, không khỏi ghé sát vào bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, xem ra Tiêu gia trong miệng hắn hẳn là có chút thế lực đấy. Tiêu Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy tò mò nhìn thủ thành tướng quân, không biết Tiêu gia trong miệng hắn rốt cuộc là gia tộc nào. Thủ thành tướng quân không muốn huyện lệnh nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, vẫy tay với người trong tay, bảo bọn họ đưa người đi trước. Tiêu Phong nhìn huyện lệnh từ xa với vẻ bình báo, trong lòng rất khó chịu, muốn xem thủ thành tướng quân giải thích thế nào. Chỉ thấy hắn thở dài một tiếng, không phải bổn tướng không giúp các ngươi giam giữ, mà là bổn tướng không dám giam giữ bọn họ. Chương 35, thăm dò vào đêm khuya. Chương 35, Tham dò vào đêm khuya cùng với việc thủ thành tướng quân tiết lộ hoàn toàn danh hiệu Tiêu gia, Tiêu Phong bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ, mơ hồ cảm thấy thân thể ban đầu của mình chính là người của gia tộc đó. Thủ thành tướng quân thấy Tiêu Phong ngây người tại chỗ, thở dài một tiếng, Tiêu gia chính là gia tộc lớn nhất ở Bất Dạ thành của Tử Ly quốc chúng ta đấy. Điều đáng sợ nhất của Tiêu gia không chỉ là thực lực của bọn họ, mà đồng thời bọn họ còn có mối quan hệ phức tạp với những quan lại lớn nhỏ. Nếu đắc tội một người của Tiêu gia, tin rằng những người khác của Tiêu gia đều có thể ra tay đối phó với bọn họ. Đến lúc đó, thủ thành tướng quân sẽ không có cách nào đánh bại người của Tiêu gia. Thủ thành tướng quân theo bản năng nhìn thoáng qua huyện lệnh, cho nên các ngươi tốt nhất hãy thả bọn họ đi, bổn tướng đã gọi người của chúng ta đi rồi. Hiện tại, những người canh giữ bên cạnh huyện lệnh chỉ còn lại người của Tiêu Phong. Một khi đệ tử Thanh Tông rời khỏi xung quanh bọn họ, huyện lệnh sẽ khôi phục tự do. Tiêu Phong suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua xung quanh bên cạnh, ngươi đi nói với đệ tử Thanh Tông, cố ý để hắn rời đi, ta xem hắn có thể tìm được cứu binh nào. Hiện tại, Bất Dạ thành đã là địa bàn của bọn họ, tin rằng huyện lệnh khẳng định sẽ không chịu thiệt thòi. Xung quanh nghe Tiêu Phong muốn thả người đi, cắn răng, vẻ mặt không cam lòng đi qua. Trong số các đệ tử Thanh Tông, chỉ có một mình Tiêu Phong biết mình đang làm gì. Nếu huyện lệnh tìm người của Tiêu gia đến, nói không chừng người đến có thể nhận ra mình, như vậy hắn sẽ biết huyện lệnh rốt cuộc là ai. Thủ thành tướng quân thấy Tiêu Phong thả người đi, hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua thị vệ của mình, mấy người các ngươi ở lại bên cạnh bọn họ, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Mặc dù thực lực của đệ tử Thanh Tông vượt xa bọn họ, nhưng thủ thành tướng quân cần phải làm tròn bổn phận chủ nhà của mình. Vì bọn họ được mời đến từ trước, cho nên bọn họ có phòng riêng ở quán trọ trong thành. Tiêu Phong dẫn xung quanh đến quán trọ, hai người ngồi trong một phòng. Ở tòa thành này, bọn họ không phải lo lắng gặp phải những người như chủ quán trọ gian xảo. Hiện tại, thị vệ ở cửa đều đang bảo vệ bọn họ. Xung quanh tụ tập linh khí vào một tay, mạnh mẽ đánh xuống bàn, vẻ mặt đầy tức giận, khó khăn lắm mới bắt được bọn họ, vì sao lại thả bọn họ đi? Tiêu Phong nhìn vẻ mặt tức giận của xung quanh, đi đến trước mặt hắn, cười lớn, ta thả hắn đi, tự nhiên có dụng ý của ta xem hắn có thể dẫn ai đến. Nếu hắn thật sự là người của Tiêu gia mà mình dự đoán, tin rằng kết cục của huyện lệnh này sẽ chỉ thê thảm hơn bây giờ. Ngược lại, nếu đằng sau huyện lệnh không phải Tiêu gia mà mình nghĩ, thì gia tộc của bọn họ đều có thể bị mình nổ cỏ tận gốc. Chứ có phải diệt tận gốc, nếu không bọn họ rời khỏi đây, huyện lệnh khẳng định sẽ tiếp tục làm hại những người khác, đó là được không bù mất. Xung quanh nghe Tiêu Phong giải thích, hiểu hắn không thật sự muốn thả những người khác đi, trên mặt lộ ra một nụ cười, thì ra là vậy à, ha ha. Tiêu Phong nhìn tốc độ biến đổi nét mặt của xung quanh như biến ảo thuật, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ đá hắn một cước, ngủ sớm đi, chúng ta buổi tối còn phải đi tìm con quái vật kia. Không có tinh thần tốt, khả năng phản ứng của bọn họ sẽ chậm nửa nhịp, làm sao có thể đối phó với con quái vật đó. Chẳng mấy chốc, nửa ngày đã trôi qua. Trời dần tối, thủ thành tướng quân Như Hẹn đã đến quán trọ, tìm thấy Tiêu Phong và đoàn người đang nghỉ ngơi trong phòng. Khi Tiêu Phong nhìn thấy thủ thành tướng quân đến phòng của bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ một cái, con quái vật đó đã tấn công các ngươi sao? Thủ thành tướng quân sắc mặt khó coi gật đầu, đúng vậy, con quái vật đó đã tấn công đội tuần tra của chúng ta, các ngươi đi theo chúng ta xem thử đi. Bọn họ biết mình có đi qua cũng không có cách nào bắt được quái vật, chi bằng đưa người của Thanh Tông đi theo sau. Tiêu Phong chào hỏi xung quanh, cho bọn họ một nén hương để tập hợp đội ngũ lại. Các đệ tử Thanh Tông đều đi cùng nhau, không có lý do gì để một hai người ở lại nghỉ ngơi riêng. Thủ thành tướng quân thấy đệ tử Thanh Tông đã chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi nói với đệ tử Thanh Tông, vất vả cho các ngươi, nếu các ngươi có thể bắt được quái vật, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn. Hiện tại, Bất Dạ thành bị con quái vật đó làm cho không còn tinh thần. Tiêu Phong không trả lời thủ thành tướng quân, mà nói với xung quanh và các đệ tử Thanh Tông, tất cả hãy tập trung tinh thần, con yêu thú đó hẳn là có chút thành tựu về tốc độ. Trong mắt hắn, yêu thú không có lý do gì lại rời đi trước mặt bọn họ, rất có khả năng là đã lợi dụng ưu thế tốc độ của mình mà rời đi trước. Các đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, nhao nhao đi đến gần nhau, sợ yêu thú đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Ở Thanh Tông, tất cả các trận chiến của bọn họ đều là điểm dừng. Mà khi rời khỏi Thanh Tông, tất cả mọi người đều có nguy cơ mất mạng. Tiêu Phong thấy các đệ tử Thanh Tông đều đã chuẩn bị xong, đi theo sau thủ thành tướng quân, một đoàn người lang thang trên đường phố. Xung quanh vẻ mặt kinh ngạc đảo mắt nhìn xung quanh, chúng ta chỉ cần đi lang thang trên đường phố, con quái vật đó sẽ xuất hiện sao? Thủ thành tướng quân nghe câu hỏi của bọn họ, khẽ gật đầu, theo chúng ta được biết, quái vật thích tìm những đội tuần tra đơn độc của chúng ta. Hiện tại, số lượng người của bọn họ và đội tuần tra không chênh lệch là bao. Chỉ cần yêu thú xuất hiện, tin rằng nó khẳng định sẽ gây ra rối. Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh, ngay cả một chút khí tức kỳ dị cũng không ngửi thấy. Đột nhiên, phía sau có tiếng động truyền đến, khiến bọn họ nhao nhao nhìn về phía sau. Chỉ thấy mấy thị vệ của thủ thành tướng quân bị con quái vật đó hạ gục, trên người xuất hiện những vết sẹo đáng sợ. Nếu không phải vì đệ tử Thanh Tông hành động theo phản xạ cơ bắp, tin rằng mấy thị vệ này đều sẽ chết ở đây. Thủ thành tướng quân và Tiêu Phong hai người cùng lúc đến trước mặt thị vệ, nhìn thoáng qua xung quanh, các ngươi có nhìn thấy yêu thú trông như thế nào không? Thị vệ nghe bọn họ hỏi mình, vẻ mặt đầy sợ hãi lắc đầu, chúng ta chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng đâm vào chúng ta, rồi chúng ta ngã xuống thôi. Tất cả thị vệ đều trả lời như vậy, không ngờ không một ai có thể nhìn thấy hình dạng của yêu thú. Thủ thành tướng quân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Phong, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Chúng ta căn bản không có cách nào bắt được yêu thú. Tiêu Phong cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, Thanh Tông luyện khí quyết từ trong cơ thể hắn từ từ dâng lên, muốn dùng linh lực tìm vị trí của yêu thú. Thực lực Thanh Tông luyện khí quyết tầng 3 khiến không ít người ở đây kinh ngạc, bọn họ không ngờ Tiêu Phong lại có thể luyện khí quyết đến tầng thứ 3. Chỉ trong một nén hương, hắn thu linh lực về, vẻ mặt đầy khó hiểu, không nhìn thấy gì cả, có chút kỳ lạ đấy. Vốn dĩ yêu thú vừa mới đối phó người của thủ thành tướng quân, nó hẳn là ở xung quanh. Ai ngờ, linh lực quét qua lại không phát hiện ra bất cứ điều gì, khiến lòng hắn mãi không thể yên, sợ yêu thú lại xuất hiện. Chương 36, kẻ bất tài chương 36, kẻ bất tài trên con phố vắng lặng, hai đội quân đang ẩn mình trong bóng tối, chỉ có một đội ngũ 5 người được bọn họ dùng làm mồi nhử đặt ở giữa. Xung quanh nhìn 5 người vẻ mặt căng thẳng, nhịn không được nghi ngờ hỏi Tiêu Phong, chúng ta làm vậy có ích lợi gì không? Ta lo lắng con quái vật đó sẽ không ra mặt. Tiêu Phong vừa định mở miệng, giữa đường phố đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lần này, không có đệ tử Thanh Tông ở bên cạnh canh chừng, 5 người bị yêu thú giết chết ngay tại chỗ. Ngược lại, bọn họ lại không nhìn thấy ngay cả cái bóng, thậm chí không có chút phản ứng nào. Thủ thành tướng quân vẻ mặt tức giận đi đến bên cạnh đội ngũ 5 người, cảm nhận được 5 người bọn họ đã không còn hơi thở. Vốn dĩ hắn định quay đầu lại tìm Tiêu Phong tính sổ, ai ngờ Tiêu Phong đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, lợi dụng linh lực tìm kiếm bóng dáng yêu thú ẩn hiện. Chỉ trong một nén hương, hắn đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ vào cuối con hẻm, đệ tử Thanh Tông đi theo ta, thủ thành tướng quân đưa người của các ngươi đi, đêm nay không cần tuần tra. Chỉ cần đệ tử Thanh Tông không rời đi, Bất Dạ Thành vẫn an toàn. Thủ thành tướng quân thấy Tiêu Phong dẫn đệ tử Thanh Tông rời đi, hiểu bọn họ đã tìm thấy vị trí của yêu thú, thở phào một hơi, xem ra tìm bọn họ giúp đỡ là đúng đắn. Lúc này, Tiêu Phong dẫn xung quanh từ từ tiếp cận vị trí mà mình cảm nhận được. Tuy nhiên, luồng khí tức cận hiện đó dần biến mất, khiến Tiêu Phong hoảng hốt. Xung quanh nhìn ra biểu cảm của hắn có chút không đúng, tiến lại gần hơn, có cảm nhận được vị trí của nó không? Đệ tử Thanh Tông luôn sẵn sàng chờ ngươi triệu hồi. Hiện tại, bọn họ đều biết yêu thú đến không dấu vết đi không dấu vết, mỗi người đều đã thi triển Thanh Tông luyện khí quyết, tạo ra một lớp màn chắn quanh người. Ngay cả khi yêu thú đến gần bọn họ, tin rằng yêu thú chỉ có thể phá vỡ lớp màn chắn của bọn họ, nhưng lại không thể làm tổn thương đến bản thân bọn họ. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của đệ tử Thanh Tông, hổ thẹn cúi đầu xuống, ta vừa mới cảm nhận được khí tức của yêu thú ở đây, nhưng nó biến mất không dấu vết. Chỉ trong một câu nói ngắn gọn, đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, hẳn là không đến mức đó chứ. Yêu thú lại có thể lặng lẽ bỏ trốn trước mặt nhiều người như chúng ta. Mặc dù bọn họ chỉ là đệ tử bình thường của Thanh Tông, nhưng bọn họ đều là tu sĩ, không đến mức ngay cả một chút dao động khí tức cũng không ngửi thấy. Tiêu Phong hiểu bọn họ đều đang nghi ngờ mình, hít sâu một hơi, tốc độ của yêu thú cực kỳ đáng sợ, e rằng bằng mắt thường của chúng ta không thể phát hiện ra dấu vết của nó. Đột nhiên, Tiêu Phong đặt tầm mắt lên người Thẩm Khuynh Trần, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch. May mắn thay, lúc trước đã bất chấp ý kiến của mọi người mà giữ Thẩm Khuynh Trần ở lại trong đội, nếu không lần này bọn họ gặp phải yêu thú tốc độ, sẽ không có chút cách nào. Xung quanh thấy Tiêu Phong đứng yên không động, nhịn không được hỏi hắn, vậy đêm nay chúng ta phải làm sao? Không thể cứ đứng ngây người ở đây chứ? Không có mục tiêu, bọn họ chỉ có thể tạm thời đảm nhận chức trách của thủ thành tướng quân, tuần tra trong thành. Tiêu Phong chia các đệ tử Thanh Tông thành ba nhóm, dặn bọn họ tuyệt đối không được tách ra, yêu thú rất có khả năng ẩn nấp trong bóng tối chờ bọn họ tách ra. Chỉ cần người của bọn họ ở cùng một chỗ, bọn họ sẽ không phải lo lắng yêu thú tấn công bọn họ. Chẳng mấy chốc, trời dần sáng. Thủ thành tướng quân dẫn theo không ít thị vệ đến trước mặt Tiêu Phong và đoàn người, phát hiện bên cạnh bọn họ không có bóng dáng của con yêu thú đó. Ngay lập tức, lòng thủ thành tướng quân trùng xuống, các ngươi lại thất thủ rồi sao? Thật khiến bổn tướng thất vọng quá. Xung quanh vốn định tiến lên giải thích, nhưng Tiêu Phong lại kéo tay xung quanh, lắc đầu, không bắt được yêu thú, giải thích nhiều cũng vô ích. Hắn hiểu người trong thành chỉ nhìn kết quả, bọn họ căn bản không nhìn quá trình. Thủ thành tướng quân thấy Tiêu Phong không có ý tiến lên giải thích, cười lạnh một tiếng, xem ra bổn tướng đối với thực lực của các ngươi có chút không yên tâm rồi. Xung quanh vốn có thể chịu đựng lời phàn nàn của thủ thành tướng quân, dù sao bọn họ quả thật không bắt được yêu thú về. Hiện tại, thủ thành tướng quân lại công khai nói thực lực của bọn họ không được, tính khí của hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được. Chỉ thấy xung quanh đi đến trước mặt thủ thành tướng quân, vẻ mặt đầy giận dữ, chúng ta chỉ đánh giá thấp tốc độ của yêu thú, ngươi lại nghi ngờ thực lực của chúng ta. Tiêu Phong vốn tưởng rằng hai người cãi vã một chút, chuyện này sẽ kết thúc. Ai ngờ thủ thành tướng quân rút vũ khí sau lưng ra, có bản lĩnh hay không, chúng ta trên tay thấy chân chiêu đi. Chưa kịp để xung quanh phản ứng, vũ khí trong tay thủ thành tướng quân đã vung xuống. Nếu không phải xung quanh vẫn luôn nhìn chằm chằm thủ thành tướng quân, tin rằng đòn tấn công này có thể đánh bay nửa cái mạng của hắn. Chỉ thấy hắn lợi dụng lực đẩy lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc đánh giá thủ thành tướng quân, ngươi lại có bản lĩnh ra tay với chúng ta sao? Tiêu Phong thấy thủ thành tướng quân trực tiếp ra tay với xung quanh, nhịn không được nhắc nhở xung quanh một tiếng, thu linh lực của ngươi lại, bọn họ đều là người thường. Đối phó người thường mà dùng linh lực quả thực là đòn tấn công hạ cấp, bọn họ khẳng định không thể dùng cách này để ức hiếp người. Xung quanh nghe Tiêu Phong nghiêm khắc ngăn cản mình sử dụng linh lực, vẻ mặt đầy tức giận nhìn thủ thành tướng quân, chỉ cần dùng kiếm quyết Thanh Tông của chúng ta cũng phải giết chết hắn. Thủ thành tướng quân làm thủ thành tướng quân ở Bất Dạ Thành lâu như vậy, về mặt sức chiến đấu tự nhiên không có vấn đề gì. Tiêu Phong nhìn hai người đánh nhau qua lại, nhịn không được bật cười, không có sự giúp đỡ của linh lực, xung quanh không phải là đối thủ của thủ thành tướng quân. Đệ tử Thanh Tông biết xung quanh không địch lại thủ thành tướng quân, vẻ mặt đầy kinh ngạc, cái gì? Xung quanh lại không phải là đối thủ của một người thường như hắn sao? Xung quanh nghe thấy tiếng bàn tán của đệ tử Thanh Tông, chỉ cảm thấy mất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn thủ thành tướng quân, dù không có linh lực, ta cũng có năng lực giết chết ngươi. Lời vừa dứt, hắn thi triển kiếm quyết Thanh Tông, không ngừng xoay quanh thủ thành tướng quân. Thủ thành tướng quân thì chỉ phòng thủ không tấn công, hắn hiểu hiện tại là thời điểm xung quanh mạnh nhất, hai người đối chọi chỉ có mình hắn chịu thiệt. Tiêu Phong nhìn từ xa cuộc chiến của hai người bọn họ, học được không ít điều từ thủ thành tướng. Đừng thấy trong cơ thể bọn họ không có linh lực, phương pháp giao chiến của bọn họ chính là điều hắn nên học hỏi nhất. Thủ thành tướng nhìn tốc độ tấn công xung quanh ngày càng yếu đi, lạnh lùng hừ một tiếng, tốc độ của ngươi ngày càng chậm rồi, xem ra các ngươi quả thực không bằng chúng ta. Xung quanh nghe thấy lời nói không chút khách khí của thủ thành tướng, vừa định phóng thích linh lực, lại phát hiện ánh mắt của Tiêu Phong vẫn luôn đặt trên người mình. Là đệ tử Thanh Tông, bọn họ không có lý do gì để dùng linh lực đối phó với người phàm. Huống hồ lần này bọn họ đến Tử Ly Quốc là để chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thể tiện tay giết thủ thành tướng của người ta được. Đúng lúc này, thủ thành tướng phát động tấn công về phía xung quanh, thế công trong tay không hề yếu, từng đợt mạnh hơn từng đợt, khiến xung quanh thậm chí còn không nắm chắc được vũ khí. Chỉ trong 10 hơi thở, xung quanh đã bị hắn đánh lui về đội ngũ Thanh Tông. Chương 37, phô diễn chân công phu chương 37, phô diễn chân công phu cùng với việc xung quanh trở về đội ngũ Thanh Tông, thủ thành tướng mang vẻ mặt lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái, các ngươi không phải là đến đây để lừa ăn lừa uống đó chứ? Đệ tử Thanh Tông ở Thanh Tông đều được người người kính trọng, làm sao có thể bị người khác hạ thấp như vậy? Khi hắn vừa nói câu này ra, tính khí của xung quanh lập tức bốc lên, đi đến trước mặt Tiêu Phong, nếu chúng ta không sửa chữa bọn họ một phen, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phong không đợi xung quanh nói xong, đầu nhìn sang chỗ khác, chỉ cần không chết người, các ngươi cứ tự mình liệu. Xung quanh đang đợi hắn nhả lời, mang vẻ mặt cười giữ tợn quay về trước mặt thủ thành tướng, vừa nãy chúng ta chỉ nhường ngươi một bước, lần này chúng ta không giữ tay nữa. Thủ thành tướng nhìn vẻ mặt ngông cuồng của xung quanh, căn bản không để hắn vào trong lòng, giơ trường kiếm chém xuống xung quanh. Vừa nãy hắn dựa vào một đòn này đã xé rách một vết trên quần áo của xung quanh, hắn cảm thấy mình tái chiến chắc chắn có thể đánh bị thương xung quanh. Thế nhưng xung quanh búng nhẹ ngón tay, trường kiếm rơi vào trong tay hắn, một luồng linh lực rót vào mũi kiếm. Trong chốc lát, một luồng sát khí bỗng nhiên nảy sinh, mạnh mẽ đánh bay trường kiếm của thủ thành tướng ra ngoài. Nếu không phải vì thủ thành tướng kịp thời buông vũ khí, tin rằng hắn cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Phong nhìn xung quanh chỉ một cái đã chiếm thượng phong, hài lòng gật đầu, đây chính là thực lực của Thanh Tông chúng ta. Thủ thành tướng nhận ra xung quanh như biến thành một người khác, mới hiểu ra vừa nãy bọn họ không sử dụng bí pháp của Thanh Tông. Hiện giờ, người của Thanh Tông đã thi triển linh lực của bọn họ, thủ vệ không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Xung quanh nhìn thủ thành tướng không còn khả năng chống cự, trường kiếm trong tay lại vung lên, mạnh mẽ quét về phía mũ giáp của thủ thành tướng. Đòn này sẽ không làm tổn thương tính mạng hắn, nhưng mũ giáp của thủ thành tướng chắc chắn sẽ bị đánh rơi. Khi Tiêu Phong thấy xung quanh dùng chiêu này để phá nát lòng tự tôn của thủ thành tướng, không kìm được niệm khẽ trong tâm với Sơn Hà kiếm, khiến Sơn Hà kiếm xuất hiện giữa không trung trước mặt xung quanh. Kiếm này của xung quanh rơi xuống Sơn Hà kiếm của Tiêu Phong, khiến bản thân hắn lùi lại vài bước, thậm chí linh lực trong cơ thể cũng có xu hướng bất ổn. Chỉ thấy xung quanh mang vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, người đây là ý gì? Lúc này, người kinh ngạc nhất không phải xung quanh, mà là thủ thành tướng đang ngồi trên mặt đất. Hắn vừa nay đã thử qua sự lợi hại của đệ tử Thanh Tông, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại có thể dựa vào một thanh kiếm mà chấn lui người ta. Nếu để hai người bọn họ giao chiến chính diện, tin rằng Tiêu Phong từ đầu đến cuối cũng không cần rời vị trí, hắn hẳn đã bị giết rồi. Lúc này, Tiêu Phong đã đi đến trước mặt xung quanh, một tay kéo hắn từ dưới đất lên, nhắc nhở một tiếng, lần này chúng ta đến giúp đỡ, đừng gây rắc rối. Thủ thành tướng có thể ở Bất Dạ Thành lâu như vậy, tin rằng thực lực và quan hệ của hắn đều rất tốt. Nếu xung quanh không cẩn thận đắc tội với hắn, nhiệm vụ lần này của Thanh Tông có thể sẽ rất rắc rối. Cùng với việc Tiêu Phong nói ra những gì hắn đang nghĩ trong đầu, xung quanh mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Tiêu Phong. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt thủ thành tướng, mang vẻ mặt tươi cười, chúng ta mới đến đây, chưa hiểu rõ tập tính của yêu thú đó, không bắt được là chuyện bình thường. Hiện giờ, hắn đã hiểu rõ tốc độ của yêu thú nhanh đến mức nào, trong đầu đã có kế sách. Nếu chính diện không có cách nào bắt được yêu thú, bọn họ chỉ có thể bố trí bẫy trước, xem liệu có thể dùng bẫy để nhốt yêu thú vào trong hay không. Mặc dù thái độ của Tiêu Phong rất tốt, nhưng thủ thành tướng vừa nãy đã mất mặt trước tay xung quanh, bây giờ đương nhiên không thể cho Tiêu Phong sắc mặt tốt được. Chỉ thấy hắn dẫn theo không ít thủ vệ đến trước mặt Tiêu Phong, mang vẻ mặt giận dữ, các ngươi đã đến Bất Dạ Thành lâu như vậy rồi, không thể cho các ngươi thời gian nữa. Trong mấy ngày nay, đội tuần tra trong thành đã chết không ít người. Nếu đệ tử Thanh Tông vẫn không thể bắt được yêu thú, số nhân tài mà bọn họ tổn thất chỉ có thể ngày càng nhiều. Chưa đợi Tiêu Phong trả lời, thủ thành tướng trầm ngâm một lát, giơ hai ngón tay, bổ tướng nhiều nhất là cho các ngươi hai ngày, nếu các ngươi hai ngày không bắt được. Thứ nói đến đây, hắn vung tay áo, đi đến cửa, quay đầu nhìn bọn họ một cái, đến lúc đó đừng trách bổ tướng, làm mất mặt Thanh Tông của các ngươi. Xung quanh nhìn thủ thành tướng định rời đi, búng ngón tay một cái, một tấm đùa rơi vào lưng thủ thành tướng, dần dần hòa vào quần áo của hắn. Các đệ tử Thanh Tông khác thấy hành động của xung quanh, không kìm được cười rộ lên, bọn họ đều có thể nhìn ra tấm đùa đó có tác dụng gì. Tiêu Phong thì quay đầu lườm bọn họ một cái, nhưng không có lời trách móc nào nói ra. Thủ thành tướng đã không cho bọn họ chút mặt mũi nào, Tiêu Phong cũng không định giữ lại cho hắn bao nhiêu thể diện. Chỉ thấy thủ thành tướng bước ra khỏi căn phòng, không cẩn thận bước hụt cầu thang, suýt chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống, mang vẻ mặt giận dữ nhìn thủ vệ bên cạnh. Tiêu Phong và xung quanh dẫn các đệ tử Thanh Tông khác đến cửa, nhìn bọn họ ồn ào rời đi, cười lớn. Xung quanh hung hăng phun một bãi nước bọt xuống đất, cái loại người này đáng đời hắn xui xẻo, dám trước mặt chúng ta nói đổi người, bọn họ là cái thá gì? Rõ ràng bản thân không có chút bản lĩnh nào, cầu ngoại viện đâu phải là chuyện bình quan gì. Tiêu Phong thấy vẻ mặt của xung quanh hơi thay đổi, không kìm được nhắc nhở xung quanh một tiếng, lần sau làm chuyện này, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Trong mắt hắn, chỉ cần dán bùa xui xẻo mà không bị ai phát hiện, hắn lại rất vui lòng thấy thủ thành tướng gặp vật đen. Cười thì cười, nhiệm vụ vẫn nằm trên vai bọn họ. Chỉ thấy các đệ tử Thanh Tông đi đến bên cạnh Tiêu Phong, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chúng ta thậm chí còn không thấy mặt thứ đó, làm sao đối phó hắn? Tiền đề để đối phó với yêu thú chắc chắn cần phải tìm được hắn, mà bọn họ thậm chí còn không thể xác định được vị trí của yêu thú. Tiêu Phong thấy bọn họ đều nhìn mình, trầm ngâm một lát, các ngươi đừng nội, sơn nhân tự có diệu kế, ta có thể cho các ngươi một kế sách. Vì lợi thế lớn nhất của yêu thú chính là tốc độ, vậy thì bọn họ chỉ có thể sắp xếp những người có tốc độ nhanh tương tự theo sau. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào Thẩm Khuynh Trần trong đội, "Thẩm Khuynh Trần, ngươi lát nữa theo ta, ở chỗ chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể theo kịp bước chân của hắn." Mặc dù Thẩm Khuynh Trần chỉ có thực lực tu sĩ cấp 1, nhưng tốc độ của nàng tuyệt đối kinh người. Xung quanh nhìn Tiêu Phong riêng biệt giữ Thẩm Khuynh Trần lại, mang vẻ mặt kinh ngạc, "Quái lạ, ngươi lại muốn Thẩm Khuynh Trần đi theo đội ngũ chúng ta, hóa ra là có lý do như vậy." Trong tư duy quán tính của bọn họ, chỉ có người mạnh mới có thể lập thành một đội, căn bản không nghĩ đến mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Chỉ thấy Tiêu Phong dẫn bọn họ đến đường phố, tìm vị trí yêu thú xuất hiện đêm qua. Chương 38, Lục Tuyết Nhi đến chương 38, Lục Tuyết Nhi đến mọi người nhìn Tiêu Phong dẫn bọn họ đến đây, mang vẻ mặt không hiểu, không rõ hắn tại sao lại dẫn mình đến đây. Tiêu Phong quét mắt nhìn các đệ tử Thanh Tông có mặt, chỉ vào Thẩm Khuynh Trần, "Đêm nay, Thẩm Khuynh Trần dẫn vài người đến đây mai phục, nhớ kỹ không được đối đầu trực diện." Mặc dù tốc độ của bọn họ tương đối nhanh, nhưng thực lực thật sự của bọn họ chỉ là tu sĩ cấp 1. Nếu để bọn họ xuất hiện trước mặt yêu thú, tin rằng tất cả bọn họ đều sẽ chết trong tay yêu thú. Thẩm Khuynh Trần nghe Tiêu Phong bằng lòng để mình đơn độc dẫn đội, mang vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào mình, "Để ta một mình dẫn đội?" "Ta không được." Tiêu Phong biết Thẩm Khuynh Trần từ trước đến nay chưa từng dẫn đội, ở Thanh Tông cũng không phải là người đặc biệt được lòng người. Nhưng nhiệm vụ lần này chỉ có Thẩm Khuynh Trần có thể làm, những người khác đều không có quyền hạn này. Để ngăn chặn các đệ tử Thanh Tông không nghe lời Thẩm Khuynh Trần, Tiêu Phong đặc biệt đi đến trước mặt các đệ tử Thanh Tông đó, mang vẻ mặt nghiêm túc quét mắt nhìn bọn họ một cái. "Ta bảo các ngươi nghe Thẩm Khuynh Trần, các ngươi có ý kiến gì không?" Các đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, biểu thị bọn họ không có chút ý kiến nào. Hiện giờ, thủ thành tướng còn cưỡi lên đầu bọn họ. Nếu bọn họ không mang xác yêu thú đến trước mặt thủ thành tướng, bọn họ không có cách nào để minh oan cho mình. Tiêu Phong vốn cho rằng các đệ tử Thanh Tông hẳn phải có chút lời ra tiếng vào, ai ngờ bọn họ lại đều đồng ý kiến của mình. Nếu đã như vậy, Tiêu Phong không còn ý kiến gì khác, chỉ vào xung quanh, dẫn các đệ tử khác theo ta, chúng ta ở bên cạnh chờ tin tức của bọn họ. Chỉ khi Thẩm Khuynh Trần nhìn thấy yêu thú, bọn họ mới có khả năng ra tay. Nếu không bọn họ thậm chí còn không tìm được vị trí yêu thú, xuất hiện trên đường phố chỉ có thể đi lang thang vô ích. Ban đầu Tiêu Phong định để người của thủ thành tướng nghỉ ngơi một ngày trong thành, ai ngờ thủ thành tướng căn bản không nghe lời bọn họ, tự mình sắp xếp người ra. Đêm đến, các đệ tử Thanh Tông ngồi ở tầng 2 của quán trọ, cửa sổ mở một khe hở, luôn nhìn chằm chằm ra đường phố. Xung quanh nhìn Tiêu Phong luôn nhìn ra ngoài, bất giác đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Ngươi nói chúng ta cứ ở đây nhìn, yêu thú thật sự có thể đến không?" Tiêu Phong mang vẻ mặt bất lực lui bay, "Ta cũng không biết, thời gian yêu thú xuất hiện đâu phải do ta quyết định." Để tránh không nghe thấy tiếng của Thẩm Khuynh Trần, hắn vội vàng nhắc nhở xung quanh một tiếng, "Đừng ai nói gì cả, chúng ta cần lắng nghe kỹ, đừng nghe nhầm." Trọn một đêm, bọn họ thậm chí còn không thay đổi vị trí, vẫn luôn ngồi ở đây. Thế nhưng, tiếng của Thẩm Khuynh Trần vẫn không truyền đến, khiến Tiêu Phong cảm thấy yêu thú đã phát hiện ra bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong đến vị trí của Thẩm Khuynh Trần, mang vẻ mặt bất lực lắc đầu, xem ra yêu thú đã phát hiện chúng ta đang rình hắn, không thể đến rồi. Chưa kịp để nàng trả lời, trong thành có tiếng động truyền ra, cổng phía đông xảy ra chuyện, không ít thủ vệ đã chết ở đó. Tiêu Phong biết cổng phía đông thành đã chết không ít thủ vệ, mang vẻ mặt kinh ngạc, chết thủ vệ? Không nên chứ? Nói đến đây, hắn nhìn sang Thẩm Khuynh Trần, phát hiện nàng cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhận ra yêu thú xuất hiện ở đây, căn bản không thể có chuyện chết người. Đúng lúc này, xung quanh từ phía sau đi tới, đứng trước mặt Tiêu Phong, "Chúng ta làm sao đây? Có nên đi theo bọn họ đến đó xem không?" Tiêu Phong nhìn ánh mắt của xung quanh và các đệ tử Thanh Tông, liên tục gật đầu, "Đương nhiên, trong thành xuất hiện thi thể, chúng ta khó chối tội, đi qua xem đi." Chỉ thấy hắn đi ở phía trước đội, đích thân dẫn đội đến cổng phía đông của thành. Lúc này, thủ thành tướng đang ngồi xổm trước một hàng thủ vệ, mang vẻ mặt oán hận. "Các ngươi rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể bắt được quái vật trong thành? Các ngươi xem chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi." Tiêu Phong không để ý đến thủ thành tướng, mà dẫn xung quanh và Thẩm Khuynh Trần đến trước mặt những thủ vệ đã chết đó. Biểu cảm của những thủ vệ này đều giống nhau, hai mắt trợn tròn, như thể giây phút cuối cùng trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Xung quanh nhìn tướng chết của những người này, ghé sát vào Tiêu Phong, nhắc nhở một tiếng, "Những người này hẳn đều chết trong tay yêu thú đó." Tiêu Phong không cần bọn họ nhắc nhở, chỉ cần nhìn dung mạo của những người này là có thể nhìn ra, bọn họ đều chết trong tay yêu thú. Đúng lúc này, thủ thành tướng đi đến trước mặt Tiêu Phong, một tay túm lấy cổ áo hắn, "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc bao giờ mới có thể bắt được quái vật về?" Xung quanh thấy thủ thành tướng có ý định động thủ, hung hăng đẩy thủ thành tướng ra, mang vẻ mặt giận dữ, "Ngươi có gì thì cứ nói chuyện tử tế." Các đệ tử Thanh Tông khác nhau nhau bước ra, rút vũ khí của bọn họ ra, có vẻ như một lời không hợp là sẽ động thủ. Thủ thành tướng nhìn thủ vệ của mình và các đệ tử Thanh Tông đối đầu nhau, không tìm được vây tay với bọn họ, "Các ngươi đúng là thủ đoạn tốt đó, đánh không lại yêu thú thì đánh chúng ta." Ngay khi hai bên đang đối đầu, một tiếng la hét quen thuộc từ bên cạnh truyền ra, khiến mọi người nhao nhao nhìn về phía trong thành. Chỉ thấy một nhóm người mặc quần áo giống nhau mang vẻ mặt tươi cười đi tới, đứng trước mặt bọn họ. Thủ thành tướng tự hỏi mình chưa từng gặp bọn họ, khẽ nhíu mày, "Các ngươi là ai? Bất Dạ thành của chúng ta không phải ai cũng có thể đến được. Ban đầu Tử Ly quốc phòng thủ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không có cơ hội đi vào. Thế nhưng, Tử Ly quốc gần đây đã tổn thất không ít thủ vệ, dẫn đến việc cổng thành đã không còn nhiều thủ vệ có thể dùng nữa. Lợi dụng thời gian thủ vệ trống rỗng, Lục Tuyết Nhi lại dẫn các đệ tử Thanh Tông trà trộn vào tử cổng." Xung quanh mang vẻ mặt kinh ngạc đi về phía trước hai bước, nhìn Tiêu Phong một cái, "Bọn họ sao lại đến? Chẳng lẽ nhiệm vụ của bọn họ giống nhiệm vụ của chúng ta?" Tiêu Phong nghe phân tích của xung quanh, mang vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu, "Làm sao có thể giống nhau được? Thanh Tông từ trước đến nay chưa từng sắp xếp nhiệm vụ giống nhau. Hiện giờ, Lục Tuyết Nhi đến bên bọn họ chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Lục Tuyết Nhi cố ý đến bên bọn họ để châm chọc mình, cho rằng bọn họ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Còn khả năng thứ hai là Lục Tuyết Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Tông giao cho bọn họ, lần này chỉ đơn thuần đến xem kịch. Sau khi Tiêu Phong phân tích, hắn cảm thấy Lục Tuyết Nhi có khả năng rất lớn là khả năng thứ hai. Nhiệm vụ mà Thanh Tông giao cho bọn họ vĩnh viễn phải đặt lên hàng đầu, nếu không trưởng lão Thanh Tông và tông chủ biết bọn họ vì chuyện nhỏ này mà trì hoãn thời gian, thì cuộc lịch luyện coi như thất bại rồi. Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt thủ thành tướng, khẽ cười một tiếng, "Ta có thể giúp các ngươi giải quyết rắc rối trong thành, các ngươi cứ tin tưởng thực lực của chúng ta." Chương 39, phô diễn thực lực chương 39, phô diễn thực lực Lục Tuyết Nhi phất lờ Tiêu Phong và đoàn người xung quanh, tự ý đi đến trước mặt thủ thành tướng, gây ra sự bất mãn mãnh liệt cho bọn họ. Chỉ thấy xung quanh đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, mang vẻ mặt giận dữ, "Lục Tuyết Nhi, các ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết phải hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch sao? Nhiệm vụ lịch luyện Hạ Sơn đã được đặt vào tay các đệ tử thân truyền, bọn họ phải thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn chỉnh và không sai sót." Lục Tuyết Nhi mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn xung quanh một cái, cười khẩy, "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta giống các ngươi? Hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện Hạ Sơn khó khăn đến vậy sao?" Lúc này, các đệ tử phía sau nàng nhao nhao chế giễu, "Đúng vậy, chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện Hạ Sơn rồi, lần này chỉ là chuyên đến giúp các ngươi thôi." Lục Tuyết Nhi nghe lời nói của các đệ tử Thanh Tông, vội vàng bổ sung, "Chúng ta chỉ là đi ngang qua, lo lắng đệ tử thân truyền như ngươi làm hỏng danh tiếng tông môn của chúng ta thôi." Tiêu Phong nhìn vẻ mặt đầy châm biếm của Lục Tuyết Nhi, làm sao có thể không biết trong lòng Lục Tuyết Nhi đang nghĩ gì. Đúng lúc này, thủ thành tướng quét mắt nhìn bọn họ một cái, mang vẻ mặt cảnh giác, vì bọn họ đã nhận nhiệm vụ của bộ tướng, nơi đây không cần các ngươi nữa. Đứng trên lập trường của thủ thành tướng, hắn không phân biệt được tại sao Thanh Tông lại sắp xếp hai đội đến đây, căn bản không dám mạo hiểm đồng ý với Lục Tuyết Nhi. Vạn nhất Thanh Tông có ý đồ gì với thành trì của bọn họ, nói không chừng lần này chính là mượn cơ hội để sắp xếp đệ tử của bọn họ vào trong thành. Lục Tuyết Nhi vốn cho rằng thủ thành tướng chắc chắn sẽ bằng lòng bọn họ giúp đỡ, ai ngờ thủ thành tướng lại ngấm ngầm không tin tưởng bọn họ. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt thủ thành tướng, khẽ cười một tiếng, "Chúng ta tuy không phải đệ tử thân truyền của tông chủ, nhưng chúng ta rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với yêu thú." Lời nói vừa dứt, nàng ra hiệu cho các đệ tử Thanh Tông, ý bảo bọn họ phóng thích linh lực. Cùng với việc Thanh Tông luyện khí quyết thành hình trên người bọn họ, toàn bộ căn phòng tràn ngập linh lực nồng đậm. Mặc dù thủ thành tướng quanh năm chinh chiến bên ngoài, nhưng hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Tiêu Phong và xung quanh thì không có bất kỳ dị thường nào, bọn họ đã sớm vận chuyển Thanh Tông luyện khí quyết, triệt để triệt tiêu linh lực mà Lục Tuyết Nhi phóng ra. Mười hơi thở, Lục Tuyết Nhi ra hiệu cho các đệ tử Thanh Tông, ý bảo bọn họ thu hồi linh lực vào trong cơ thể, mang vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt thủ thành tướng. "Thế nào? Lần này các ngươi nên có thể tin tưởng chúng ta rồi chứ? Chỉ từ khí thế khi bọn họ nhập cuộc là có thể nhìn ra, thực lực của Lục Tuyết Nhi hẳn là trên Tiêu Phong." Nhưng thủ thành tướng không ngờ rằng, Tiêu Phong từ đầu đến cuối đều không phô diễn thực lực của mình. Ngay khi Tiêu Phong và xung quanh đang bàn bạc, thủ thành tướng đã đi đến trước mặt bọn họ, chỉ về phía Lục Tuyết Nhi, "Hai đội các ngươi cùng nhau bắt con quái vật đó đi." Vì hắn đã nói rõ tình hình trong thành cho Tiêu Phong, nên thủ thành tướng không có lý do gì để giới thiệu lần thứ hai, dẫn thủ vệ dưới quyền đi sang một bên. Xung quanh tiễn thủ thành tướng đi sang một bên, mang vẻ mặt giận dữ đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, "Các ngươi đây là ý gì? Cho rằng đội ngũ chúng ta không có ai sao?" Lục Tuyết Nhi quay đầu nhìn các đệ tử phía sau mình, cười khẩy, "Lịch luyện của chúng ta đã sớm hoàn thành rồi, ngươi xem lại nhiệm vụ lịch luyện của các ngươi đi, ai các đệ tử Thanh Tông đứng trong hàng ngũ của Lục Tuyết Nhi?" Lớn tiếng chế giễu, "Nếu chúng ta không đến, thể diện của Thanh Tông chắc chắn sẽ bị các ngươi làm mất sạch." Tiêu Phong thấy xung quanh ngấm ngầm có ý đậu thủ, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, thuận tay nắm lấy tay hắn, "Đừng có nội đấu ở đây, để người khác cười chê. Hiện giờ, yêu thú vẫn chưa bị bọn họ bắt được. Nếu để thủ thành tướng quân nhìn thấy hai đội của bọn họ đánh nhau, tin rằng danh tiếng của Thanh Tông ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút." Chu Vi nghe thấy lời nhắc nhở của Tiêu Phong, gương mặt đầy vẻ không cam lòng nhìn Tiêu Phong, "Chúng ta cứ để bọn họ tùy ý làm vậy sao? Bọn họ quả thực đang sỉ nhục chúng ta." Đệ tử Thanh Tông phía sau đi đến bên cạnh hắn, gương mặt đầy vẻ phẫn hận, "Đúng vậy, cứ để chúng ta đuổi bọn họ đi, đừng tưởng bọn họ lợi hại lắm. Nếu là trước kia, những người trong đội đều gia nhập vì tiền của Chu Vi, căn bản không thể ra mặt giúp hắn đối phó Lục Tuyết Nhi. Từ khi bọn họ liên thủ đối phó huyện lệnh ở Hắc Khách Trạm, trái tim của tất cả bọn họ đều đã đứng cùng nhau. Mặc dù các đệ tử trong đội đều có ý muốn động thủ, nhưng Tiêu Phong đã nghiêm cấm bọn họ rời khỏi bên cạnh mình." Lục Tuyết Nhi từ xa nhìn thấy các đệ tử bên cạnh Tiêu Phong không dám ra ngoài, bạo gan chế nhạo, "Mặc dù ngươi là đệ tử thân truyền, nhưng thực lực của ngươi quá kém. Xuống núi lịch luyện chính là để Thanh Tông cho bọn họ tham gia thực chiến, những người không có kinh nghiệm rất có khả năng xuất hiện thương vong." Ngay lúc này, Lục Tuyết Nhi như nghĩ đến điều gì đó, đi đến trước mặt thủ thành tướng quân, "Có thể làm phiền các ngươi nói về tình hình gần đây của thành trì được không? Chúng ta cần." Thủ thành tướng quân nghe bọn họ muốn mình nói lại yêu cầu một lần, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn vây tay, "Tất cả thông tin đều đã nói cho bọn họ rồi, các ngươi hỏi bọn họ đi. Ở Bất Dạ thành mấy ngày, ngay cả mặt yêu thú cũng chưa thấy, không trách bọn họ mấy người lại tức giận." Khi Lục Tuyết Nhi nghe bọn họ muốn mình hỏi Tiêu Phong, gương mặt nàng trở nên khó coi dị thường. Vừa nãy bọn họ đã vắt óc xỉ nhục đội của Tiêu Phong, bây giờ lại phải hỏi thông tin từ bọn họ, quả thực là đang tự vả mặt. Chu Vi từ xa nhìn thấy bọn họ đứng trước mặt thủ thành tướng quân, không kìm được mở miệng nói với Tiêu Phong, "Huynh đệ, ngươi nói tại sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy?" Tiêu Phong theo ánh mắt của Chu Vi nhìn về phía trước, cười lạnh một tiếng, "Thủ thành tướng quân không mua chứng của bọn họ chỉ nhận đội của chúng ta, có lẽ không có thông tin gì. Ngay lúc này, Lục Tuyết Nhi dẫn người của nàng đến trước mặt Tiêu Phong, "Các ngươi hãy nói thông tin cụ thể của thành trì cho chúng ta giúp các ngươi hoàn thành lịch luyện." Các đệ tử khác nhau nhau gật đầu, "Đúng vậy, các ngươi đừng làm mất mặt Thanh Tông nữa, Thanh Tông chúng ta không thể mất mặt người này đâu." Khi nhận nhiệm vụ lịch luyện này, những người trong tông môn đều mừng thầm vì Tiêu Phong may mắn, lại có được một nhiệm vụ đơn giản nhất. Mà bây giờ, Tiêu Phong mới biết điểm khó của nhiệm vụ này rốt cuộc nằm ở đâu. Ngay khi hắn đang suy tư, Chu Vi xông đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, cười lạnh, "Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy các ngươi tự mình đi tìm đi." Tiêu Phong gương mặt đạm mạc ngồi bên cạnh, căn bản không có ý định tiết lộ thông tin. Lục Tuyết Nhi nhìn Chu Vi không muốn nói thông tin cho bọn họ, chế nhạo, "Nếu các ngươi tự làm mất mặt, chúng ta căn bản sẽ không quản các ngươi đại diện cho tông môn." Chu Vi càng nghĩ càng tức giận, buột miệng nói ra, "Nếu không phải vì tốc độ của con yêu thú đó quá nhanh, chúng ta đã sớm bắt được nó rồi." Chương 40, thật thật giả giả chương 40, thật thật giả giả Lục Tuyết Nhi từ miệng Chu Vi biết được một ít thông tin, lông mày khẽ nhíu lại, "Yêu thú? Trong thành trì này có yêu thú?" Cùng với giọng nói của nàng rơi xuống, một luồng linh lực vô hình lấy nàng làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Chu Vi gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Phong, hắn không ngờ mình lại buột miệng nói ra. Giờ đây, nếu hắn phủ nhận yêu thú thì có chút cảm giác treo đầu dê bán thịt chó chi bằng cho nàng thêm một ít thông tin. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào vị trí đối diện, "Ngươi lại đây ngồi xuống, ta sẽ nói cho các ngươi biết thông tin mà chúng ta đã điều tra được." Chu Vi và các đệ tử trong đội nhìn nhau, gương mặt đầy vẻ không hiểu ghé đến trước mặt Tiêu Phong, "Huynh đệ, ngươi đây là?" Bọn họ vừa nãy còn đang cãi nhau, bây giờ lại muốn nói hết thông tin, ít nhiều cũng có chút khác biệt. Tiêu Phong nhìn ánh mắt khó hiểu của bọn họ, không kìm được gật đầu với Chu Vi, ra hiệu hắn không cần bận tâm. Lục Tuyết Nhi lầm tưởng Tiêu Phong thực sự cần mình giúp đỡ, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng ngồi xuống, "Ta biết ngươi sẽ tức thời, nếu không mặt mũi của Thanh Tông sẽ bị hủy trong tay các ngươi." Chu Vi gương mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng không có cách nào phát tác. Giờ đây, Lục Tuyết Nhi ngồi trước mặt hắn, Tiêu Phong không có ý định giấu giếm, trầm ngâm một lát, "Trong thành chỉ có một con yêu thú cấp thấp, giỏi săn lính gác." Thủ thành tướng quân nghe Tiêu Phong nhắc đến thuộc hạ của mình, gương mặt hắn tái xanh vô cùng. Trong mấy ngày qua, đệ tử Thanh Tông không hề hấn gì, trong khi lính gác dưới tay hắn lại thiệt hại không ít. Vì những gì hắn nói bây giờ đều là những điều thủ thành tướng quân không muốn nghe, thủ thành tướng quân đơn giản là chào hỏi lính gác phía sau, "Chúng ta đi." Tiêu Phong tiễn thủ thành tướng quân rời đi, sau đó nhìn Lục Tuyết Nhi, "Gần đây lính gác thường xuyên xuất hiện trên tường thành, chúng ta nghi ngờ yêu thú đang tìm cơ hội." Lục Tuyết Nhi biết yêu thú có thể ở gần tường thành, cười lạnh một tiếng, "Các ngươi cứ ngồi yên đây, chúng ta sẽ đi bắt yêu thú về cho các ngươi xem." Không nói nhiều với bọn họ, nàng chỉnh đốn đội ngũ, dẫn người của nàng rời đi. Khi bọn họ vừa rời đi, Chu Vi đi đến trước mặt Tiêu Phong, cười lớn, "Thật thật giả giả, không biết nàng có tin chúng ta không?" Từ khi bọn họ đến đây, yêu thú không có ý muốn đối phó với lính gác trên tường thành, Lục Tuyết Nhi đến tường thành điều tra căn bản sẽ không có kết quả. Giờ đây, người của Lục Tuyết Nhi đã rời đi, Tiêu Phong không kìm được chào hỏi các đệ tử bên cạnh, "Tất cả mọi người ban ngày nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối hành động theo kế hoạch." Hôm qua không đợi được yêu thú đến, đó là vì thủ thành tướng quân đã sắp xếp lính gác dưới tay hắn tuần tra trong thành trì. Mà hôm qua đã chịu thiệt như vậy, thủ thành tướng quân nói gì cũng không thể sắp xếp lính gác khác tuần tra thành trì. Các đệ tử trong đội nhìn nhau, nhao nhao đi về phía căn phòng của bọn họ. Hôm qua đã ở trên đường phố cả một đêm, bây giờ tinh thần của mỗi người đều đã đến giai đoạn mệt mỏi. Nếu bọn họ dùng cách này để dính bắt yêu thú, tin rằng yêu thú dù có đi đến trước mặt bọn họ cũng có thể không phân biệt được. Khi các đệ tử trong đội vừa rời đi, Lục Tuyết Nhi gương mặt đầy vẻ tức giận xông từ cửa vào. Chưa đợi Tiêu Phong đáp lại, Lục Tuyết Nhi đã ngưng tụ linh lực vào hai lòng bàn tay, hung hăng vung về phía đầu Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn thấy Lục Tuyết Nhi không nói lời nào đã động thủ, triệu hồi Sơn Hà kiếm, để Sơn Hà kiếm kháng cự lại chiêu tất thắng của Lục Tuyết Nhi. Chu Vi cảm nhận được hai người đối chọi một chiêu trong phòng, gương mặt đầy vẻ tức giận trừng mắt nhìn Lục Tuyết Nhi, "Ngươi có phải điên rồi không? Chúng ta đều là đệ tử Thanh Tông, ngươi lại đối phó chúng ta?" Lục Tuyết Nhi vốn dĩ không tức giận đến vậy, ai cũng không ngờ Chu Vi lại có gan ra mặt nói này nói nọ. Lần này, Lục Tuyết Nhi nhắm mũi dùi vào Chu Vi, hung hăng một trường đánh về phía hắn. Tiêu Phong hiểu Chu Vi không phải đối thủ của Lục Tuyết Nhi, búng ngón tay vào Sơn Hà kiếm rơi xuống bên cạnh Chu Vi. Trong chốc lát, một tiếng kiếm minh truyền đến, tất cả linh lực mà Lục Tuyết Nhi vừa đánh ra đều bị chặn lại. Vốn dĩ nàng định tiếp tục động thủ, giọng nói có chút tức giận của Tiêu Phong truyền ra, "Lục Tuyết Nhi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi định gây rối, ta mời ngươi rời đi." Bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ lịch luyện xuống núi theo kế hoạch của mình, ai cũng không ngờ Lục Tuyết Nhi lại chơi trò này. Khi nàng nghe Tiêu Phong định báo cáo sự việc ở đây một cách chân thật, trong lòng không khỏi siết chặt. Nếu cuối cùng yêu thú là do bọn họ bắt được, tông chủ và trưởng lão có thể sẽ không trách tội bọn họ. Vạn nhất Tiêu Phong và Chu Vi bắt được yêu thú, e rằng Lục Tuyết Nhi sẽ bị trừng phạt. Ngay khi Lục Tuyết Nhi đang suy tư, Tiêu Phong chào hỏi Chu Vi bên cạnh, "Chúng ta đi, nếu nàng đi theo sau chúng ta, hãy đi lại và báo cáo cho tông chủ." Nhiệm vụ của tất cả các tiểu đội đều hoàn toàn khác nhau, Lục Tuyết Nhi bây giờ đến điểm nhiệm vụ của Tiêu Phong, rõ ràng là đến gây rối. Cùng với hai người bọn họ rời đi, Lục Tuyết Nhi hung hăng một trường đánh vào cây cột, một câu cũng không nói nên lời. Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống. Tiêu Phong dẫn Chu Vi và các đệ tử khác đến vị trí phục kích hôm qua, liếc nhìn Thẩm Khuynh Trần, "Đêm nay yêu thú chắc chắn sẽ đến, các ngươi hãy giữ vững tinh thần. Giờ đây, trong thành trì không có lính gác tuần tra, yêu thú chắc chắn sẽ tìm rắc rối với bọn họ." Thẩm Khuynh Trần nghe bọn họ nhắc nhở mình, gương mặt nghiêm túc gật đầu, "Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức." Tiêu Phong nhìn Thẩm Khuynh Trần gương mặt nghiêm túc, đi đến trước mặt nàng, "Bất kể thế nào, các ngươi cần ưu tiên bảo toàn tính mạng của mình, tuyệt đối đừng để bị thương. Yêu thú có thể rời đi trước mặt bọn họ, tin rằng thực lực của yêu thú không hề yếu, Mặc dù Thẩm Khuynh Trần có cách đi theo sau yêu thú, nhưng thực lực của nàng quá kém. Nếu yêu thú có ý định đối phó Thẩm Khuynh Trần, tin rằng nàng căn bản không có cách nào chống đỡ được. Chỉ sau một nén hương thời gian, Tiêu Phong dẫn các đệ tử khác trở lại vị trí quen thuộc, ngồi xuống. Chu Vi gương mặt đầy vẻ vô ngữ liếc nhìn phía trước, chúng ta sẽ không lại phải ở đây cả đêm nữa chứ? Hôm qua không gặp được yêu thú, đoàn người bọn họ cứ thế ngồi ở đây lâu như vậy, trong lòng khó chịu biết bao. Tiêu Phong vừa định trả lời, Chu Vi gương mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn phía sau Tiêu Phong. Khi hắn nhìn thấy Chu Vi lộ ra biểu cảm như vậy, cơ bản đã phán đoán được, lặng lẽ quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy yêu thú đang ở giữa đường phố. Lúc này, các đệ tử Thanh Tông đã chuẩn bị sẵn sàng, như thể có thể động thủ bất cứ lúc nào. Chỉ thấy Tiêu Phong ra hiệu cho bọn họ, các ngươi cố gắng dồn yêu thú về phía Thẩm Khuynh Trần, như vậy yêu thú sẽ nằm trong vòng vây của chúng ta. Trong mắt hắn, chỉ cần tầm nhìn không mất, thì bọn họ có thể vạn vô nhất thất, bắt được yêu thú chỉ là vấn đề thời gian. Chương 41, Hổ Khuyển Thú. Chương 41, Hổ Khuyển Thú. Hiện tại, quái vật đang ở ngay trước mặt bọn họ. Tiêu Phong ra hiệu cho các đệ tử phía sau, bảo bọn họ theo mình tạo thành hình bán nguyệt, từ từ mò tới. Để ngăn yêu thú chạy trốn, bọn họ chỉ có thể rón rén bước đi, cố gắng không gây sự chú ý của yêu thú. Nếu không, chỉ cần yêu thú tăng tốc độ, bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo phía sau. Mặc dù kế sách của bọn họ rất thích hợp, nhưng việc thực hiện lại thường gặp vấn đề. Chu Dung theo sau các đệ tử Thanh Tông, linh lực từ từ phóng thích từ trong cơ thể. Đột nhiên, yêu thú dường như cảm nhận được điều gì đó, thân thể hóa thành một bóng đen vàng, lao về phía cuối đường phố mà chạy trốn. Khi Tiêu Phong thấy yêu thú có ý định rời đi, hắn quay đầu nhìn lại với vẻ mặt đầy tức giận, ai đã phóng thích linh lực trước? Chu Dung mặt đầy xấu hổ cúi đầu xuống, hắn biết mình đã làm sai chuyện, nhưng hiện tại không có cách nào bù đắp, mọi người chỉ có thể theo sau bóng dáng yêu thú. May mắn thay, lần này bọn họ đã bố trí các đệ tử Thanh Tông dọc đường, Tiêu Phong đã biết được hướng đi của yêu thú từ miệng bọn họ. Thật trùng hợp, hướng chạy trốn của yêu thú lại chính là hướng phục kích của Thẩm Khuynh Trần. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong đã đến nơi Thẩm Khuynh Trần phục kích, phát hiện các đệ tử Thanh Tông đã bao vây yêu thú ở giữa. Bốn phía không có đường cho nó chạy trốn, nó chỉ có thể gầm gừ ở giữa. Tiêu Phong lo lắng các đệ tử Thanh Tông bị thương, hắn đi đến trước mặt Thẩm Khuynh Trần, cười lạnh, cuối cùng cũng gặp mặt rồi, ta còn tưởng không bắt được ngươi. Yêu thú từ từ quay đầu lại, ánh mắt đặt trên người Tiêu Phong. Cho đến bây giờ, bọn họ mới nhìn rõ tướng mạo của yêu thú, khiến bọn họ hít một hơi khí lạnh, Hổ Khuyển Thú. Hắn đã từng nhìn thấy ghi chép về yêu thú này trong bí tịch do tông chủ cung cấp, hình dạng giống hổ lại giống chó, là hổ khuyển thú có tốc độ nhanh nhất. Đệ tử bình thường gặp nó có khi còn không nhìn thấy mặt, đừng nói là đứng cùng nhau đối phó nó. Chu Dung đến muộn, đứng ở vòng ngoài cùng, không nhịn được ra hiệu cho các đệ tử. Trong chốc lát, các đệ tử Thanh Tông bắt đầu điều chỉnh nhẹ, bố trí một trận pháp. Lần này, hổ khuyển thú dù muốn rời khỏi đây, e rằng nó phải đánh bại trực diện Tiêu Phong và đoàn người, nếu không trận pháp sẽ giam cầm nó đến chết. Chu Dung thấy trận pháp đã thành hình, đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Ha ha, để ta vào thử xem sao." Tiêu Phong khẽ gật đầu, "Cẩn thận một chút, nếu gặp nguy hiểm thì ra ngay, tuyệt đối đừng để nó giết chết ngươi." Hắn khá yên tâm về thực lực của Chu Dung, hiểu rằng hắn không phải là người cố chấp. Chỉ cần hắn cảm thấy thực lực của mình không phải đối thủ, hắn rất có thể sẽ rời khỏi trận pháp, sẽ không cứng rắn đối đầu với hổ quyền thú. Giống như suy đoán của Tiêu Phong, Chu Dung ra hiệu cho các đệ tử, bảo bọn họ tạm thời mượn linh lực trong cơ thể cho mình. Mới hơi thở, Chu Dung đã đứng trước mặt hổ quyền thú. Chưa kịp ra chiêu, Tiêu Phong đã thấy thân thể hổ khuyển thú biến thành tàn ảnh. Lập tức, Tiêu Phong hô to, "Chu Dung, nó đã lao tới ngươi rồi." Ngay cả tàn ảnh khi chạy cũng không thể bắt được, đủ để nói lên tốc độ của hổ khuyển thú đáng sợ đến mức nào. Chu Dung mặt đầy kinh ngạc đánh ra linh lực, nhưng lại bị hổ khuyển thú hung hăng tông bay ra ngoài. Thật trùng hợp, vị trí mà hắn bị tông trúng đúng là trung tâm của trận pháp. Các đệ tử không chịu nổi va chạm như vậy, nhao nhao lùi lại vài bước, máu phun ra từ miệng bọn họ. Hiện tại, các đệ tử Thanh Tông đã không còn sức phản kháng, chỉ cần không cẩn thận là có thể chết ở đây. Tiêu Phong hiểu rằng đã đến lúc mình ra tay, nếu không các đệ tử Thanh Tông sẽ không ai sống sót. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào hổ khuyển thú, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt hổ khuyển thú, nắm lấy lông trên người nó mà ngồi lên. Hổ khuyển thú vốn tưởng Tiêu Phong định đối phó mình ở cự ly gần, ai ngờ hắn lại ngồi lên người mình. Trong chốc lát, hổ khuyển thú tại chỗ bắt đầu không ngừng nhảy lên và lăn lộn, muốn hất người trên lưng xuống. Đáng tiếc linh lực của Tiêu Phong đã giữ chặt thân thể nó, bất kể hổ khuyển thú dùng cách nào cũng không thể hất hắn xuống. Tranh thủ lúc hắn kéo chân hổ khuyển thú, Chu Dũng ra hiệu cho mấy người bên cạnh, "Mau, chúng ta mấy người cùng nhau củng cố trận pháp lại. Không có sự giúp đỡ của trận pháp, hổ khuyển thú rất có khả năng sẽ mang Tiêu Phong rời khỏi đây. Nếu hổ khuyển thú có hang ổ của mình, Tiêu Phong có thể sẽ gặp nguy hiểm." Các đệ tử Thanh Tông nghe Chu Dũng nhắc nhở, nhao nhao đánh ra linh lực của bọn họ, củng cố vận chuyển của trận pháp. Tiêu Phong nhìn các đệ tử đã làm nhiều như vậy vì mình, một tay giơ lên, hội tụ toàn bộ linh lực vào hai lòng bàn tay, hung hăng vỗ xuống đầu hổ khuyển thú. Với thực lực hiện tại của hắn, một chưởng này đánh xuống, cho dù hổ khuyển thú không chết, tin rằng nó cũng sẽ mất khả năng hành động. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng biến cố lại xảy ra vào thời điểm này. Khi lòng bàn tay hắn chạm vào người hổ khuyển thú, linh lực dần dần bị hổ khuyển thú hấp thụ, thậm chí không gây ra một chút tổn thương nào. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn hai lòng bàn tay mình, lập tức hiểu ra, không nhịn được mắng to, "Chết tiệt, không đổi mới sớm không đổi mới muộn, giờ lại đổi mới." Lúc này, thời gian làm mới thực lực hàng ngày đã đến, thực lực của Tiêu Phong lại biến thành tu sĩ cấp 1. Ngay cả tu sĩ cấp 2 Chu Dũng còn không phải đối thủ của hổ khuyển thú, đừng nói đến tu sĩ cấp 1 hiện tại. Các đệ tử Thanh Tông xung quanh nhìn thấy một trường này của Tiêu Phong không gây ra một chút máu nào, mặt đầy kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn không phải đã đánh trúng sao? Trong mắt bọn họ, một trường này của Tiêu Phong đã thực sự đánh trúng người hổ khuyển thú. Tiêu Phong lo lắng các đệ tử Thanh Tông nghi ngờ thực lực của mình không đủ, không nhịn được hô to với bọn họ, lông của nó quá cứng, linh lực của ta không thể phá bỡ. Các đệ tử Thanh Tông không đối đầu trực diện với hổ quyền thú, căn bản không hiểu lời nói của Tiêu Phong có phải là giả không. Tiêu Phong không có thời gian suy nghĩ bọn họ có tin mình không, dù sao hổ quyền thú vẫn ở dưới chân hắn. Hiện tại, với thực lực tu sĩ cấp 1 của hắn, căn bản không có khả năng ngồi trên đầu hổ quyền thú. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bị hổ quyền thú hất xuống, khi đó cái cớ ban này sẽ không còn tác dụng. Chỉ thấy Tiêu Phong hít một hơi thật sâu, phóng thích 3 tầng Thanh Tông luyện khí quyết, định dùng sức mạnh của công pháp để đối kháng với nó. Thế nhưng, thực lực bản thân hắn còn kém xa, hổ quyền thú đã nhận ra sự thay đổi của Tiêu Phong, đang tìm kiếm thời cơ để hất hắn xuống. Đúng lúc này, mấy người ở cuối đường phố nhìn thấy cảnh Tiêu Phong vây công yêu thú, mặt đầy kinh ngạc, "Mau, mau gọi sư tỷ tới." Bọn họ đều là đệ tử Thanh Tông bên cạnh Lục Tuyết Nhi, lần này được Lục Tuyết Nhi đặc biệt phái đến theo dõi, ai ngờ lại có phát hiện như vậy. Chương 42, đòn chí mạng chương 42, đòn chí mạng thực lực giảm sút, tình cảnh của Tiêu Phong trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không có linh lực chống đỡ, hắn ngồi trên người hổ quyền thú như ngồi trên đống lửa, bất kỳ một rung động nào cũng có thể hất hắn xuống. Chu Dung từ xa nhìn Tiêu Phong thi triển 3 tầng Thanh Tông luyện khí quyết, mặt đầy chấn động, không ngờ nhà Thanh Tông luyện khí quyết của hắn lại đạt tới tầng 3. Trong tông môn tuy rằng cũng có đệ tử luyện khí tầng 3, nhưng bọn họ đã phải tu luyện dòng dã mấy năm. Ngược lại Tiêu Phong lại chỉ mất vài tháng, đã có thể đạt đến vị trí mà nhiều người cả đời có thể không đạt được. Lúc này, hắn không có tâm trí nghe lời nói của các đệ tử Thanh Tông, mượn uy áp của công pháp để đè chặt lên người hổ quyền thú, định dùng nó để đối kháng. Thế nhưng linh lực bản thân hắn đã giảm xuống còn tu sĩ cấp 1, lòng bàn tay thậm chí không thể phá vỡ lông của nó, đừng nói đến bộ da cứng như kim cương. Ngay lúc hắn đang bó tay không biết làm sao, từ xa có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi dẫn theo không ít đệ tử Thanh Tông đến đây, mặt đầy tức giận chỉ vào Tiêu Phong, "Các ngươi rõ ràng biết vị trí của yêu thú, lại lừa gạt chúng ta." Tiêu Phong nhìn thấy Lục Tuyết Nhi đích thân dẫn người đến, trong đầu đã có một kế sách. Hiện tại, với thực lực của hắn chắc chắn không phải đối thủ của hổ quyền thú. Nhưng thực lực của Lục Tuyết Nhi hoàn toàn có thể giết chết hổ quyền thú, hắn chỉ cần dùng một chiêu mượn đao giết người. Tiêu Phong thấy bọn họ mãi không tiến vào vòng tấn công, không nhịn được nói với Lục Tuyết Nhi, "Ta đã cho người đi gọi các ngươi mà, các ngươi không nhận được tin tức sao?" Lục Tuyết Nhi mặt đầy tức giận chỉ vào Tiêu Phong, "Ngươi tiếp quản, hổ quyền thú là của chúng ta." Chỉ trong 10 hơi thở, Chu Dũng và các đệ tử Thanh Tông trong đội của bọn họ đã bị đẩy ra vào ngoài, lớp trong hoàn toàn bị người của Lục Tuyết Nhi thay thế. Tiêu Phong thấy bọn họ rơi vào bẫy của mình, khóe miệng không nhịn được hiện lên một nụ cười, bàn chân đã đặt lên người hổ quyền thú. Chỉ cần Lục Tuyết Nhi dẫn người đến, hắn có thể rời đi ngay lập tức. Rất nhanh, Lục Tuyết Nhi mắng mỏ lao về phía Tiêu Phong, muốn độc chiếm công lao. "Mơ đi, xem kiếm đây." Chỉ thấy nàng cầm vũ khí đến trước mặt hổ quyền thú, thanh trường kiếm trong tay không ngừng vung lên vung xuống trước mặt hổ quyền thú. Tiêu Phong tối đầu nhìn hổ quyền thú, nhận thấy nó không chú ý đến mình. Hắn lăn một vòng nhảy xuống khỏi người nó. Không còn người trên người, hổ quyền thú coi như hoàn toàn buông lỏng phòng thủ, hung hăng lao vào Lục Tuyết Nhi. Ưu thế của nó vốn là tốc độ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen vàng trắng lao tới, thân thể đã bị đánh lùi vài bước. Lục Tuyết Nhi nhìn vết nứt trên vũ khí của mình, mặt đầy tức giận nhìn Tiêu Phong, ngươi lại đê tiện như vậy. Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi chế nhạo mình đê tiện, mặt đầy tươi cười ngồi sang một bên, ngươi không phải muốn hổ quyền thú sao? Ta chỉ nhường cho ngươi thôi, không cần tức giận chứ. Chu Dũng vừa rồi rất không hiểu hành động của Tiêu Phong, không hiểu vì sao hắn lại giao con hổ quyền thú khó khăn lắm mới tìm được cho Lục Tuyết Nhi. Bây giờ hắn mới nhìn ra, người ta chính là muốn dùng một chiêu mượn đao giết người. Hiện tại, trừ khi Lục Tuyết Nhi rời khỏi đây, nếu không nàng bị hổ quyền thú cuốn lấy, căn bản không có cách nào thoát thân. Tiêu Phong cầm Sơn Hà kiếm đứng một bên, hai mắt không ngừng quét qua quét lại trên người hổ quyền thú, dường như đang tìm kiếm điểm yếu của nó. Bất kỳ quái vật nào cũng có điểm yếu riêng của chúng, chỉ cần tìm được điểm yếu, toàn bộ sự việc sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra một nửa. Lục Tuyết Nhi nhận ra Tiêu Phong căn bản không có ý định đến rút, không nhịn được chỉ vào mũi hắn mà mắng to, "Tiêu Phong, ngươi quá vô sỉ." Tiêu Phong căn bản không để giọng nói của nàng vào trong lòng, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của hổ quyền thú. Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng con quái vật này có lực phòng ngự kinh người, ai ngờ nó lại luôn bảo vệ phần yếu ớt nhất của mình. Do hổ quyền thú có ưu thế về tốc độ, nên hổ quyền thú đã giấu điểm yếu là bụng dưới của mình. Đúng lúc này, Chu Dung đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Vạn nhất hổ quyền thú bị bọn họ giết chết, vậy chúng ta thật sự mất mặt rồi." Các đệ tử khác trong đội nhau nhau nhìn nhau, gật đầu, đúng vậy, nếu hổ quyền thú thật sự bị sư tỷ giết chết, vậy chuyến lịch luyện của chúng ta coi như thất bại rồi. Tiêu Phong nhìn thấy mấy người bọn họ thay phiên khuyên đủ mình, mặt đầy tươi cười lắc đầu, các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, lát nữa các ngươi xem ta đây. Không nói nhiều với bọn họ, Tiêu Phong tìm cơ hội đi đến phía sau lưng hổ quyền thú. Lúc này, toàn bộ tinh lực của hổ quyền thú đều đặt trên người Lục Tuyết Nhi. Do linh lực của Lục Tuyết Nhi kinh người, trên người hổ quyền thú có không ít vết thương đáng sợ. Chỉ cần nhìn lượng máu chảy của nó, tin rằng không bao lâu nữa, hổ quyền thú sẽ gục ngã trước mặt bọn họ. Tiêu Phong nhìn thấy cảnh này, mặt đầy tươi cười lao đến trước mặt hổ quyền thú, linh lực phun trào từ đầu ngón tay, điểm vào bụng nó. Phần yếu ớt nhất bị đả kích như vậy, hổ quyền thú mặt đầy đau đớn nằm trên mặt đất. Chỉ trong 2 hơi thở, nó đã mất mạng. Lục Tuyết Nhi vốn tưởng hổ quyền thú chắc chắn là do bọn họ giết chết, ai ngờ Tiêu Phong lại bất ngờ xen vào giữa chừng, đánh nó thành ra bộ dạng này. Đợi Lục Tuyết Nhi phản ứng lại, Chu Dũng đã dẫn theo các đệ tử khác đến trước mặt hổ quyền thú, khiến người của bọn họ không thể tiếp cận. Chỉ thấy nàng mặt đầy tức giận đi đến trước mặt Tiêu Phong, ngươi có ý gì? Tại sao lại cướp đi con mồi của chúng ta? Các đệ tử của Lục Tuyết Nhi nhao nhao giơ tay lên, đúng vậy, các ngươi tại sao lại cướp đi con mồi của chúng ta? Tiêu Phong chắc chắn không thể thừa nhận bọn họ đã đánh trúng đòn chí mạng của hổ quyền thú, cười lạnh, chúng ta chỉ là liên thủ đối phó nó, lấy đâu ra cướp đi con mồi của các ngươi. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong vẻ mặt vô lại, chỉ vào hướng hổ quyền thú, ta không nói nhiều với các ngươi, sát hổ quyền thú thuộc về chúng ta. Lời vừa dứt, các đệ tử phía sau đã có động tác tiến lên. Tiêu Phong thì không nhường một bước nào, cũng tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng, các ngươi đã hỏi chúng ta chưa? Con hổ quyền thú này khi nào là của các ngươi? Hơn nữa, lịch luyện của Lục Tuyết Nhi không ở đây, hắn không biết Lục Tuyết Nhi tại sao lại muốn hổ quyền thú của mình. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào xác hổ quyền thú trên mặt đất, các ngươi cho chúng ta một lời giải thích, các ngươi cần xác của nó làm gì? Nếu hợp lý, các ngươi có thể lấy đi. Dù sao bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện của Tử Lý Quốc, cái xác này nằm trong tay bọn họ không có tác dụng gì. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong yêu cầu mình giải thích, mặt đầy nghiêm túc nhìn Tiêu Phong một cái, chúng ta nhiều người như vậy vây công con hổ quyền thú này, các ngươi không nên cho chúng ta một chút chiến lợi phẩm sao? Chương 43, lịch luyện chưa hoàn thành chương 43, lịch luyện chưa hoàn thành Chu Dũng dẫn theo các đệ tử Thanh Tông trong đội của Tiêu Phong ở lại trước mặt hổ quyền thú, còn Tiêu Phong thì chặn trước mặt Lục Tuyết Nhi. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong không cho mình lấy đi xác hổ quyền thú, mặt đầy tức giận, gầm lên, dám cướp đồ của ta ngay dưới mắt ta. Lời vừa dứt, linh lực thuận theo cánh tay nàng hung hăng bắn ra, đánh vào trước mặt Tiêu Phong. Hiện tại, hắn chỉ có thực lực của tu sĩ cấp 1, căn bản không có ý định đối đầu trực diện, thân hình liên tục lùi lại. Để ngăn chặn lực lượng của Lục Tuyết Nhi đánh vào người mình, Tiêu Phong triệu hồi Sơn Hà kiếm, mặc cho Sơn Hà kiếm bay lượn xung quanh mình. Lúc này, các đệ tử Thanh Tông nhìn thấy Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong đã giao đấu, linh lực cùng màu từ trong cơ thể bọn họ phun trào, hung hăng va chạm vào nhau. Khi đánh nhau trực diện, bọn họ không quan tâm xung quanh có kiến trúc hay không, từng đạo linh lực va chạm vào đó. Chỉ trong 10 hơi thở, căn nhà gần nhất đã bị linh lực đánh sập mái, thậm chí những viên ngói rơi xuống từ mái nhà còn đập vào người bên trong. Thủ vệ trong quan phủ biết thành trì đang bùng nổ đại chiến, lầm tưởng Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi đã bắt được con quái vật, vội vàng bẩm báo cho thủ thành tướng. Thủ thành tướng đã chịu nhiều thiệt thòi trong tay quái vật, khó khăn lắm mới có cơ hội báo thủ, bọn họ làm sao có thể không tấn công. Chỉ thấy thủ thành tướng nhìn thủ vệ phía sau, mấy người theo bổn tướng qua xem, lát nữa các ngươi không được phép chạy. Thủ vệ hiểu thủ thành tướng đang lo lắng bọn họ nhìn thấy quái vật liền chạy trốn, vội vàng đi theo sau lưng thủ thành tướng. Chỉ trong một nén hương, thủ thành tướng dẫn người đến vị trí của bọn họ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi đang đối đầu. Lập tức, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, đi đến trước mặt hai người, giọng điệu tỏ ra vô cùng tức giận, bổn tướng cho các ngươi đến, chính là để các ngươi đối đầu nhau sao? Nếu không có xác hổ quyền thú ở giữa, tin rằng thủ thành tướng sẽ đuổi hai đội bọn họ đi. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nghe thấy giọng nói của thủ vệ, hiểu rằng cuộc đối đầu vừa rồi của hai người quá mức, vội vàng dừng tay đi đến trước mặt thủ thành tướng. Chưa đợi thủ thành tướng trả lời, Lục Tuyết Nhi chỉ vào hổ quyền thú trên mặt đất, con quái vật này là do ta giết, ngươi nghĩ xác con hổ quyền thú này nên thuộc về ai? Thủ thành tướng xưa nay không có thiện cảm với Tiêu Phong, theo bản năng đặt ánh mắt lên người Lục Tuyết Nhi, đương nhiên là của các ngươi, bọn họ ở thành trì của bổn tướng không thể bắt được con này. Dựa trên tình hình mấy ngày trước phân tích, bọn họ cảm thấy con hổ quyền thú này không phải do Tiêu Phong và đoàn người bắt được. Tiêu Phong nhìn thấy thủ thành tướng chỉ vài lời đã muốn chia hổ quyền thú cho người khác, mặt đầy tức giận đi đến trước mặt hắn, hổ quyền thú là do chúng ta bức ép hiện hình. Không có sự bao vây của bọn họ, Lục Tuyết Nhi có khả năng còn không nhìn thấy mặt hổ quyền thú, đừng nói đến việc giết chết hổ quyền thú ở đây. Thủ thành tướng hiểu hai đội này đều là những người mình không thể đắc tội, lông mày khẽ cau lại, không hiểu mình nên cho ai. Lục Tuyết Nhi nhận ra cục diện dần dần bế tắc, hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Tiêu Phong, ta nguyện ý ra một khoản tiền, ngươi nhường nó cho ta. Chu Dũng nghe Lục Tuyết Nhi nguyện ý chi trả giá cao để mua lại xác hổ quyền thú, lông mày khẽ cau lại, đi đến bên cạnh Tiêu Phong. Bằng hữu, sự việc bất thường tất có điều kỳ lạ, bọn họ không giống loại người sẵn sàng bỏ tiền vì một cái xác đâu. Tiêu Phong khẽ gật đầu, chắn trước xác hổ quyền thú, ngại quá, ta không bán xác của nó, cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ lần này. Các đệ tử bên cạnh Lục Tuyết Nhi nhìn nhau, không ai biết Tiêu Phong tại sao ngay cả cái xác như vậy cũng không bán. Ngay khi Lục Tuyết Nhi định cầu cứu, giọng nói của Tiêu Phong lại truyền ra, các ngươi tại sao nhất định phải có xác của nó? Các ngươi có thể nói cho chúng ta biết không? Chu Dũng và các đệ tử Thanh Tông trong đội nhau nhau đặt ánh mắt lên người Lục Tuyết Nhi, không hiểu nàng tại sao lại cứ bám lấy cái xác này không buông. Lục Tuyết Nhi vốn định tiếp tục giấu giếm, ai ngờ các đệ tử phía sau nàng đã không còn ý giấu giếm, đi ra. Nếu chúng ta không nói cho bọn họ biết, cái xác này cả đời cũng đừng hòng lấy được. Tiêu Phong nhìn thấy có người nguyện ý nói ra sự thật, dùng cằm chỉ vào hắn, muốn nghe xem thông tin mà bọn họ giấu giếm rốt cuộc là gì. Chỉ thấy đệ tử Thanh Tông mặt đầy bất đắc dĩ đi tới, nhiệm vụ lịch luyện xuống núi của chúng ta chưa hoàn thành, bây giờ cần xác của nó giúp đỡ. Chẳng trách Lục Tuyết Nhi thả tốn giá cao cũng phải lấy đi thi thể, hóa ra căn nguyên nằm ở đây. Lục Tuyết Nhi nhìn đệ tử nhà mình đã nói hết mọi chuyện, mang theo vẻ mặt hối hận đi sang một bên. Đệ tử Thanh Tông thì phớt lờ hành động của Lục Tuyết Nhi, tiếp lời, chúng ta cần tìm được thi thể của hắn để nuôi hổ trong Càn Khôn Động. Những người xung quanh biết chuyện bọn họ xuống núi lịch luyện chưa hoàn thành, liền mang theo vẻ mặt châm chọc nhìn mấy người bọn họ một cái, ta còn tưởng các ngươi đã hoàn thành xuống núi lịch luyện rồi, ha ha. Lần này, các đệ tử trong đội nhao nhao cười lớn, bọn họ đều không ngờ Lục Tuyết Nhi ngay cả nhiệm vụ xuống núi lịch luyện cũng chưa làm xong. Tiêu Phong đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, nhịn không được cười lên, ta hỏi các ngươi, chuyện này là thật sao? Lục Tuyết Nhi vốn không định nói ra cái gốc gác của mình, ai cũng không ngờ đệ tử trong đội đã không chịu nổi nữa rồi. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi không để lại dấu vết gật đầu, hổ quyền thú vẫn luôn là ta tiêu hao, chẳng lẽ các ngươi không nên để lại cho chúng ta sao? Các ngươi giữ lại có ích lợi gì? Thứ hữu dụng nhất của một yêu thú hẳn là linh hạch trong cơ thể, nhưng yêu thú trước mặt lại không có linh hạch. Lục Tuyết Nhi cảm thấy thi thể không có chút giúp đỡ nào cho Tiêu Phong, bọn họ nguyện ý giữ lại bên người đơn thuần chỉ là để chọc tức người khác. Chưa đợi Tiêu Phong đáp lời, tiếng nói xung quanh đã truyền đến, chúng ta đều tưởng các ngươi đã làm xong nhiệm vụ lịch luyện, không ngờ các ngươi lại lừa chúng ta. Các đệ tử trong đội nhao nhao cười lớn, bọn họ biết mình không kéo chân sau. Giờ đây, sự thật đã sáng tỏ, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt Tiêu Phong, gương mặt nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta đã nói cho các ngươi biết hổ khuyển thú được dùng vào việc gì rồi. Nói đến đây, nàng dùng cằm chỉ vào thi thể hổ khuyển thú phía sau, như thể muốn mang thi thể hổ khuyển thú đi. Tuy nhiên, Tiêu Phong lại phớt lờ ánh mắt ám chỉ của nàng, cười lạnh một tiếng, hóa ra các ngươi cần hổ khuyển thú là để hoàn thành lịch luyện của các ngươi sao, nhưng ta không cho các ngươi. Thi thể để lại từ lịch luyện đương nhiên thuộc về đội ngũ đối phó bọn họ, mà Tiêu Phong chính là người trong đội ngũ này. Chỉ thấy hắn lục lọi trong y phục một phen, lấy ra càn khôn đại mà tông chủ đã để lại cho hắn, nhắm vào thi thể hổ khuyển thú trước mặt, vậy ta không khách khí nữa, lấy đi đây. Chương 44, Tiêu gia nhị công tử chương 44, Tiêu gia nhị công tử cùng với thi thể hổ khuyển thú tiến vào càn khôn đại, Lục Tuyết Nhi biết mình không còn cơ hội cướp đoạt nữa. Vật phẩm mà tông chủ đích thân ban cho đệ tử thân truyền nhất định là tốt nhất, bằng thực lực của tu sĩ cấp 2, ba như bọn họ chắc chắn không thể phá bỡ. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi vẻ mặt ngây ngốc, khẽ cười một tiếng, đi thôi, chúng ta đến chỗ ở. Hiện tại, hổ khuyển thú đã bị bọn họ bắt được, nơi đây đã không còn đáng để lưu luyến. Chỉ cần trời sáng, bọn họ có thể rời khỏi thành trì trở về phục mệnh. Còn về nhiệm vụ của Lục Tuyết Nhi có hoàn thành được hay không, những điều này không nằm trong phạm vi hắn nên cân nhắc. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong rời đi, cắn môi, đi theo bọn họ đến khách sạn. Mấy người vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, Lục Tuyết Nhi liền đi đến bên cạnh Tiêu Phong, mặt đầy lo lắng, có thể nói chuyện riêng một bước được không? Giờ đây, Tiêu Phong đã biết ý nàng là gì, hoàn toàn không để nàng vào trong lòng, lắc đầu, có chuyện gì thì nói ở đây đi. Các đệ tử khác trong đội nhao nhao gật đầu, đúng, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ở đây, chúng ta không phải người ngoài. Lục Tuyết Nhi vốn tưởng hắn ít nhiều cũng sẽ nể mặt mình một chút, ai ngờ hắn lại chẳng nể mặt chút nào. Món nợ này, nàng đã ghi vào trong lòng. Nhưng bây giờ nàng không thể nổi giận, nếu không thi thể hổ khuyển thú sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi vây tay về phía trưởng quỹ, bàn này của bọn họ tính vào ta. Tiêu Phong cố ý không nhắc đến chuyện Tử Ly quốc trả tiền, liếc nhìn Lục Tuyết Nhi, ngươi đừng phí tâm tư nữa, thi thể hổ khuyển thú không thể cho ngươi đâu. Những người xung quanh nghe Tiêu Phong kiên trì giữ vững lập trường của mình, nhao nhao gật đầu, đúng, thi thể nằm trong tay chúng ta, sao có thể giao cho người khác, ngươi đừng nghĩ nữa. Tiêu Phong vốn định yên lặng ăn chút gì đó, ai ngờ Lục Tuyết Nhi lại cứ lại nhảy bên cạnh. Vì đã mất hứng ăn uống, Tiêu Phong một mình trở về phòng trọ. Lục Tuyết Nhi lo Tiêu Phong chơi trò gì, quyết định hôm sau sẽ tìm bọn họ, dù sao mấy ngày nay bọn họ cũng sẽ ở lại đây. Kế hoạch ban đầu của Tiêu Phong vốn là sáng sớm sẽ đi, ai ngờ tướng giữ thành lo lắng bọn họ chưa dọn sạch yêu thú, nhất quyết bắt bọn họ ở lại thành thêm 1-2 ngày. Dù sao nhiệm vụ lịch luyện đã hoàn thành, Tiêu Phong cũng không bận tâm ở lại đây chơi thêm 2 ngày. Chẳng mấy chốc, một đêm đã trôi qua. Không còn mối đe dọa từ hổ quyền thú, tất cả mọi người trong tiểu đội này đều được nghỉ ngơi thật tốt. Như mọi khi, hắn cố ý dậy sớm, đi xuống lầu, muốn ra ngoài tản bộ, tiện thể hỏi thăm xem có người chết hay không. Chỉ cần lính gác trong thành không chết bất đắc kỳ tử, vậy thì bọn họ coi như đã dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng, hắn vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa bước vào. Khi huyện lệnh nhìn thấy Tiêu Phong đi vào sân, vội vàng nói với người phía sau, chính là hắn, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, ta suýt nữa thì chết rồi. Tiêu Phong liếc nhìn những người bên cạnh huyện lệnh, phát hiện mỗi người bọn họ đều có một lượng linh lực nhất định, hẳn là người của cùng một gia tộc. Đúng lúc này, những người xung quanh dẫn theo đệ tử Thanh Tông từ trên lầu đi xuống, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu lại, đây là có ý gì? Tiêu Phong chỉ vào huyện lệnh ở giữa, các ngươi nhìn vị này ở giữa, chắc hẳn các ngươi cũng nên biết rồi chứ. Đệ tử Thanh Tông nheo mắt nhìn người ở giữa, hai mắt đột nhiên trợn to, đây không phải là huyện lệnh hôm đó sao? Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, bọn họ đều đã hiểu ra, lần này huyện lệnh định quay lại tìm bọn họ gây ra rối. Huyện lệnh nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, cười lạnh một tiếng, buồn huyện lệnh có phải đã nói với các ngươi rằng, nếu các ngươi không giết ta, thì ta sẽ giết các ngươi. Những người xung quanh nghe bọn họ nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, linh lực đã ngưng tụ ở hai lòng bàn tay, như thể muốn ra tay giáo huấn hắn một trận. Thế nhưng, hắn vừa mới bước ra, Tiêu Phong đã cản trước mặt mọi người, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng làm gì cả. Hiện tại, huyện lệnh vẫn chưa nói ra thân phận của những người phía sau, Tiêu Phong không biết Tiêu gia trong miệng hắn có phải là Tiêu gia mà mình quen biết hay không. Huyện lệnh nhường ra một chỗ, chỉ vào những người phía sau, ta giới thiệu cho các ngươi, những người phía sau này chính là con cháu Tiêu gia mà ta nói, là những người mà các ngươi không thể chọc vào. Tiêu Phong liếc nhìn những người này, lại phát hiện mình chưa từng gặp bọn họ. Nhưng Tiêu gia gia đại nghiệp đại, hắn chưa từng gặp tất cả mọi người hẳn là bình thường. Đúng lúc này, người xung quanh đi đến bên cạnh Tiêu Phong, ta mặc kệ bọn họ là người ở đâu, nếu không chúng ta giết bọn họ đi. Trong mắt hắn, huyện lệnh cướp bóc nhà cửa, người bên cạnh chắc chắn không có người tốt. Tiêu Phong nghe người xung quanh muốn ra tay giết người, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ra hiệu người xung quanh ngoan ngoãn lui ra phía sau. Hiện tại Tiêu Phong căn bản không biết những người Tiêu gia trước mặt có phải là người nhà của mình hay không, hắn không dám tùy tiện ra tay. Vạn nhất không cẩn thận giết chết con cháu trong gia tộc của mình, vậy thì sau này hắn ở Tiêu gia sẽ không sống nổi nữa. Huyện lệnh nhìn người xung quanh mãi không tiến lên, lầm tưởng bọn họ không dám ra tay với mình, cười lạnh một tiếng, sao? Các ngươi đều sợ rồi sao? Người xung quanh nghe thấy tiếng châm chọc của huyện lệnh, nhịn không được phóng thích linh lực ra, muốn hung hăng đánh vào người huyện lệnh. Thế nhưng, lần này các đệ tử Tiêu gia phía sau huyện lệnh đã đánh linh lực của bọn họ ra, hai bên hòa nhau. Đệ tử Thanh Tông nhìn thấy người xung quanh không thể đánh trúng người mệnh lệnh, nhịn không được tiến lên vài bước, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển. Nếu không phải Tiêu Phong ngăn trước mặt bọn họ tin rằng mình đã sớm ra tay, căn bản không có lý do gì phải đợi đến bây giờ. Mệnh lệnh cảm nhận được đòn tấn công của người xung quanh bị thiệt ở trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng, có phải cảm thấy ta không dễ đối phó không? Các ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Người xung quanh nghe mệnh lệnh trầm trọng, thật sự không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Tiêu Phong, huynh đệ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Không chỉ hắn sốt ruột muốn ra tay, ngay cả các đệ tử Thanh Tông phía sau cũng đang chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, nhân mã của Tiêu gia nhường đường, phía sau có một người mặc y phục hoa lệ bước ra, đứng trước mặt bọn họ. Huyện lệnh nhìn thấy hắn đã đến trước mặt mình, mặt đầy tươi cười đi tới, "Tiêu nhị công tử, người mà ta cần các ngươi đối phó chính là hắn." Tiêu nhị công tử liếc nhìn Tiêu Phong, cười lạnh một tiếng, "Ngay cả người như vậy cũng không đối phó được, thật không biết ngươi làm huyện lệnh kiểu gì, sớm bay về đi." Chương 45, hậu thuẫn lớn nhất chương 45, hậu thuẫn lớn nhất người xung quanh nhìn Tiêu nhị công tử đi tới, ghé sát vào Tiêu Phong, có thể nhìn ra lai lịch của bọn họ không? Bọn họ chỉ là đệ tử của Thanh Tông, không quen biết những đệ tử của các gia tộc lớn bên ngoài, chỉ có thể hỏi Tiêu Phong. Khi Tiêu Phong nghe người xung quanh hỏi mình câu hỏi như vậy, trong đầu hắn đang hồi tưởng lại ký ức của nguyên thân, như thể muốn tìm vị trí của mấy người trước mặt. Chẳng qua nguyên thân từ nhỏ đã rời khỏi Tiêu gia, ký ức rất ít. Bây giờ sau khi được Tiêu Phong gọi rửa, cơ bản không còn bao nhiêu hình ảnh nữa, tương đương với việc căn bản không nhớ rõ người trước mặt có phải là người của Tiêu gia hay không. Tiêu nhị công tử nhận ra mấy người bọn họ vẫn luôn lén lút nói chuyện, mơ hồ cảm thấy mấy người bọn họ sợ mình. Chỉ thấy hắn mang vẻ mặt trâm trọng bước ra, chỉ vào Tiêu Phong, xem ra ta cần dạy các ngươi thế nào mới là thực lực. Hai hơi thở, hắn đã phóng thích linh lực trong cơ thể ra, khiến tướng Dư Thành quay đầu nhìn hắn một cái, lại có một cường giả đến rồi. Đối với những người bình thường không có linh lực mà nói, người sở hữu linh lực đều có thể được gọi là cường giả. Tiêu nhị công tử nghe thấy giọng điệu định nọt của tướng Dư Thành, mặt đầy kiêu ngạo, hung hăng tấn công về phía Tiêu Phong. Nếu không phải đã làm mới thực lực của mình, hắn với khả năng của tu sĩ cấp 7 chắc chắn có thể trấn áp toàn trường. Chẳng qua thực lực của hắn chỉ còn lại tu sĩ cấp 1, đối đầu trực diện chắc chắn là bất lợi. Chỉ thấy Tiêu Phong đặt hai tay trước mặt, Sơn Hà kiếm hiện ra từ hư không trước mặt hắn. Tiêu nhị công tử nhìn thấy Tiêu Phong lại có thể triệu hồi vũ khí từ hư không, mặt đầy ngạc nhiên, nhưng tên đã lắp vào dây cũng không thể không bắn, chỉ đành cứng rắn ấn xuống. Sơn Hà kiếm nhận ra có người bất lợi với Tiêu Phong, chức năng hộ chủ tự động kích hoạt, bao quanh Tiêu Phong. Mặc cho Tiêu nhị công tử dùng hết mọi cách, cũng không thể đột phá. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt yếu ớt của Tiêu nhị công tử, cười lạnh một tiếng, "Bây giờ ngươi hẳn là không còn linh lực nữa rồi phải không? Có phải nên đến lượt ta ra tay rồi không?" Chỉ thấy hắn thuận tay kéo lấy chuôi kiếm của Sơn Hà kiếm, lao về phía Tiêu nhị công tử. Hắn cảm nhận được Tiêu Phong càng ngày càng gần mình, liền phóng toàn bộ số linh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể ra, đánh ra từng bức tường linh lực trước mặt. Thế nhưng, Sơn Hà kiếm của Tiêu Phong ngay cả núi cũng có thể phá vỡ, huống hồ là bức tường linh lực nhỏ bé này. Trong nháy mắt, Sơn Hà kiếm đã chạm vào bức tường linh lực của hắn, từng tấc sụp đổ hoàn toàn. Người xung quanh nhìn thấy Tiêu Phong chiếm thế thượng phong, mặt đầy hàn quang, "Các ngươi vẫn còn đợi chúng ta, cùng ta lên đi." Giờ đây, người nhà Tiêu gia đã tấn công Tiêu Phong, sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn, từng người một xông về phía Tiêu Phong. Cùng với việc hắn đánh Tiêu nhị công tử trở lại đội ngũ, mới nhận ra Tiêu Phong và đoàn người của hắn không phải là người bình thường. Ngay cả người của mình cũng bị đánh thành thế này, một tông môn bình thường không thể có được khí phách như vậy. Chỉ thấy hắn từ trong đám đông bước ra, bất chấp vết thương trên người, chắp tay ô quyền, "Không biết các vị là ai? Đại ca của ta là đệ tử của Thanh Tông." Nói đến đây, hắn như thể cảm thấy bối cảnh của mình chưa đủ, nói tiếp, "Phải nói là đệ tử thân truyền của Thanh Tông tông chủ." Người xung quanh nghe Tiêu nhị công tử nói ra danh hiệu của người đứng sau, mặt đầy ngạc nhiên liếc nhìn Tiêu Phong, "Huynh đệ, ta nhớ tông chủ chỉ có một đệ tử thân truyền thôi mà. Hiện tại, đệ tử thật sự nắm giữ Sơn Hà kiếm chỉ có một người, đó chính là Tiêu Phong." Tiêu Phong cũng bị hắn nói ngây người, sững sờ tại chỗ, nửa ngày cũng không nói được một chữ. Mặc dù hắn kế thừa ký ức của nguyên thân, nhưng ký ức của hắn khá lâu đời, cần một khoảng thời gian để hồi tưởng. Chỉ thấy Tiêu Phong nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chút một trong ký ức của nguyên thân, cuối cùng cũng tìm thấy một vài hình ảnh. Hắn từ nhỏ đã rời khỏi Tiêu gia, đến Thanh Tông học tập. Và trong thời gian ở Tiêu gia, hắn quả thật đã nghĩ đến một cái gọi là nhị công tử. Chỉ là thời gian rời Tiêu gia khá ngắn, hắn không thể nhận ra người trước mặt chính là nhị công tử năm xưa. Tiêu nhị công tử cho rằng Tiêu Phong mơ hồ sợ hãi người đứng sau mình, liền bước ra, "Ta chính là người nhà của Tiêu Phong, Tiêu Hằng, nếu các ngươi sợ." Chưa đợi hắn nói xong, Tiêu Phong mượn tốc độ của Sơn Hà kiếm đi đến bên cạnh Tiêu nhị công tử, hung hăng đá một cú vào mông hắn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trên sân đều đứng sững tại chỗ, căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Phong thì không ngừng mở miệng, "Ngươi có biết đệ tử thân truyền trong miệng ngươi ở đâu không? Lại dám ở bên ngoài làm mất mặt Tiêu gia như vậy?" Những người Tiêu gia khác nhau nhìn nhau, mặt đầy mờ mịt, không biết mình có nên ra tay giúp đỡ hay không. Nếu Tiêu Phong dùng linh lực đối phó Tiêu nhị công tử, bọn họ có thể sẽ ra tay giúp đỡ. Còn lần này, Tiêu Phong không hề dùng chút linh lực nào, căn bản không thể phán đoán ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không chỉ người Tiêu gia ngây người tại chỗ, ngay cả người xung quanh cũng vậy, nửa ngày cũng không phản ứng lại, đây rốt cuộc là có ý gì? Các đệ tử Thanh Tông khác nhau nhìn nhau, lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng không hiểu Tiêu Phong rốt cuộc đang làm gì. Đột nhiên, người xung quanh như nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm trong miệng, "Tiêu Phong, Tiêu Hằng, đệ tử thân truyền." Chẳng lẽ hắn tuy đã đoán được một vài điều, nhưng hắn không có gan nói ra những chuyện sau? Huống hồ Tiêu Phong sớm đã coi bọn họ là huynh đệ, nếu thật sự là người một nhà, hắn chắc chắn sẽ chủ động nói ra. Lúc này, Tiêu Hằng từ trạng thái mờ mịt phục hồi lại, mượn linh lực kéo giãn khoảng cách, mặt đầy ngạc nhiên, ngươi đây là có ý gì? Chưa đợi hắn phản ứng lại, Tiêu Phong đã lao đến trước mặt hắn, đá vào lưng hắn mấy cái, để người của ngươi dẫn huyện lệnh đi trước, về Tiêu gia. Tiêu Hằng nghe Tiêu Phong lại bằng lòng đi theo mình đến Tiêu gia, nhất thời ngây người tại chỗ. Hắn đã gặp người cuồng, nhưng chưa từng thấy người nào cuồng như vậy, lại có bản lĩnh đi cùng hắn đến Tiêu gia. Vì Tiêu Phong đã chủ động đề xuất, Tiêu Hằng đương nhiên không có gì để nói, chỉ vào mấy người phía trước, mấy người các ngươi canh chừng huyện lệnh, chúng ta trở về. Trong mắt hắn, chỉ cần trở về Tiêu gia, Tiêu Phong chưa chắc đã là đối thủ của những người kia. Huống hồ Tiêu gia bọn họ còn có một người ở Thanh Tông, tin rằng Tiêu Phong và người phía sau hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ lại quên mất một chuyện, đó là Tiêu Phong vốn dĩ được Thanh Tông phái xuống để làm lịch luyện. Chỉ thấy Tiêu Phong chào hỏi người xung quanh, bảo bọn họ dẫn người đi theo phía sau mình. Lần này, Tiêu Hằng đi ở phía trước đội, mặt đầy lạnh lùng, đợi chúng ta trở về Tiêu gia, xem chúng ta sẽ trừng trị hắn thế nào, dám đến địa bàn của chúng ta. Những người Tiêu gia khác cũng nhao nhao gật đầu, đặt hy vọng vào những cường giả khác của Tiêu gia. Chương 46, áp giải về Tiêu gia. Chương 46, áp giải về Tiêu gia. Nửa ngày sau, Tiêu Hằng đã dẫn bọn họ đến một khu rừng núi rậm rạp. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, sợ Tiêu Phong không theo sau hắn, như vậy kế hoạch của bọn họ sẽ đổ bể. Đúng lúc này, huyện lệnh thở hổn hển nói với bọn họ, có thể nghỉ chân một lát được không? Tốc độ của các ngươi quá nhanh, thực lực của chúng ta quá kém không theo kịp đâu. Các đệ tử Thanh Tông sau khi lịch luyện, trên người tràn đầy sức lực, mỗi người đều sảng khoái tinh thần. Người nhà Tiêu gia cũng phái những đệ tử ưu tú nhất đến đây, thực lực của mỗi người đều không kém, đương nhiên không bận tâm đến nỗi khổ khi đi đường. Chỉ thấy Tiêu Hằng đi đến trước mặt huyện lệnh, phát hiện cả khuôn mặt hắn đã trắng bệch. Nếu không để hắn nghỉ ngơi tử tế ở đây, tin rằng không bao lâu nữa hắn sẽ chết trên đường. Người xung quanh nhìn sắc mặt huyện lệnh, mặt đầy chán ghét, có linh lực để cướp bóc những thương nhân qua lại, lại không có linh lực để đi đường. Tiêu Phong nghe thấy tiếng than vãn của người xung quanh, nhịn không được cười lên, hắn vừa đến Bất Dạ Thành cầu cứu Tiêu gia, rồi theo Tiêu gia đến chỗ chúng ta. Hiện tại, huyện lệnh lại phải theo bọn họ về Tiêu gia, tương đương với việc hắn đã đi đi lại lại hai chuyến. Đừng nói là huyện lệnh, ngay cả người nhà Tiêu gia đi đi lại lại hai chuyến như vậy, e rằng cũng sẽ kiệt sức. Chỉ thấy Tiêu Hằng đi đến trước mặt Tiêu Phong, chúng ta nghỉ chân trong rừng núi, các ngươi hẳn sẽ không bỏ trốn chứ? Tiêu Phong nghe Tiêu Hằng lo lắng bọn họ bỏ đi, cười lạnh một tiếng, ta bảo các ngươi dẫn đường đi trước, làm sao có thể rời khỏi đây, các ngươi cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, người xung quanh không biết từ đâu kiếm được một ít quả, đi đến bên cạnh Tiêu Phong, cố ý nói, Tiêu Phong, ăn chút gì đó lót dạ đi. Tiêu Phong nhìn người xung quanh lại gọi thẳng tên mình, vô thức liếc nhìn về phía Tiêu Hằng, sao có thể không hiểu ý hắn. Hắn định mượn cơ hội này để nhắc nhở Tiêu Hằng, để hắn hiểu rằng người đi cùng đội chính là quân bài tẩy lớn nhất của bọn họ. Tuy nhiên, Tiêu Hằng giả vờ như không nghe thấy gì, nhíu mày quay lại bên cạnh huyện lệnh. Khi huyện lệnh nhìn thấy Tiêu Hằng lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi nói với Tiêu Hằng, Tiêu nhị công tử, Tiêu gia đối phó với bọn họ hẳn là dễ như trở bàn tay, đừng sợ. Tiêu Hằng tưởng huyện lệnh nhìn ra mình sợ hãi, hung hăng vỗ một bạt tai vào đầu hắn, ngươi con mắt nào thấy ta sợ hãi? Ta vừa nghe người kia gọi hắn Tiêu Phong. Chỉ một câu ngắn ngủi, tất cả con cháu Tiêu gia bên cạnh đều ngây người. Chỉ cần là con cháu Tiêu gia, bọn họ từ nhỏ đã được người nhà giáo dục, nhất định phải học Tiêu Phong, nhanh chóng trở thành một thành viên của Thanh Tông. Hơn nữa, một thời gian trước hắn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, Tiêu gia bày tiệc lớn, hầu như tất cả mọi người đều biết thân phận của Tiêu Phong. Đột nhiên, Tiêu Hằng lắc đầu, không đúng, đệ tử thân truyền sao có thể vô duyên vô cớ đến đây, ta nghĩ hai người bọn họ có thể trùng tên trùng họ. Trong mắt hắn, đệ tử thân truyền nên được tông chủ bảo vệ, sao có thể vô duyên vô cớ xuống núi lịch luyện. Lúc này, Chu Viễn ngồi bên cạnh Tiêu Phong, dùng cằm chỉ về phía Tiêu Hằng, ta dùng cách này nhắc nhở bọn họ, tin rằng bọn họ hẳn là có thể hiểu ra rồi chứ. Tiêu Phong đầy mặt bất đắc dĩ nhún vai, đối với một người không tin ngươi mà nói, ngươi nói gì cũng là vô nghĩa. Quả nhiên như hắn dự đoán, Tiêu Hằng căn bản không tin bọn họ là người của Thanh Tông. Khoảng một nén hương sau, Tiêu Hằng đi đến trước mặt Tiêu Phong, cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu bây giờ xin lỗi chúng ta có thể tha thứ cho các ngươi. Những con cháu Tiêu gia khác nhau nhau đứng dậy, đúng vậy, nếu không đại ca chúng ta mà biết được, các ngươi e rằng không giữ được tính mạng đâu, đệ tử thân truyền không dễ cho đâu. Tiêu Phong nghe bọn họ lợi dụng danh tiếng của mình cáo mượn oai hùng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, vung tay tóm lấy huyện lệnh. Các ngươi vừa rồi nghỉ ngơi lãng phí không ít thời gian, bây giờ ta hy vọng các ngươi có thể ngự kiếm phi hành, nhanh chóng đến Bất Dạ Thành. Tiêu Hằng vốn không định ngự kiếm phi hành, ai ngờ Tiêu Phong triệu hồi Sơn Hà kiếm, dẫn theo Chu Viễn và các đệ tử Thanh Tông rời đi trước. Nếu bọn họ không đi theo sau, đó là chuyện của bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Hằng mặt mày xanh mét nhìn thoáng qua con cháu gia tộc bên cạnh, tất cả ngự kiếm phi hành, ngàn vạn lần đừng để bọn họ chạy mất. Mọi người đã lên kế hoạch suốt cả chặng đường, không có lý do gì bây giờ lại thả người đi. Các con cháu Tiêu gia phía sau Tiêu Hằng nhìn nhau một cái, đầy mặt khó xử triệu hồi binh khí của bọn họ. Huyện lệnh nhìn bọn họ từng người ngự kiếm phi hành, đầy mặt khổ sở, gắng gượng thân thể triệu hồi bảo kiếm, đi theo sau cùng. Lúc này, hắn đã không còn là nhân vật chính của toàn bộ sự việc, nhưng hắn không thể rời khỏi đây. Nếu không, Tiêu nhị công tử ra mặt chống đỡ thể diện cho hắn chẳng khác nào một trò cười, hắn không dám tùy tiện đắc tội người khác. Vốn dĩ bọn họ cần phải đi bộ trong núi 3-4 canh giờ, bây giờ ngự kiếm phi hành chỉ mất nửa canh giờ. Tiêu Phong nhìn Bất Dạ Thành quen thuộc, đầy mặt mỉm cười, không ngờ đấy, ta lại xuất thân từ thành trì này. Ngay lúc này, Tiêu Hằng đã đến phía sau bọn họ, dùng cằm chỉ vào bên trong, có bản lĩnh thì theo chúng ta vào trong, đừng làm rùa rụt cổ. Chỉ thấy hắn dẫn con cháu Tiêu gia hạ xuống cổng thành, từng người một đi đến trước mặt lính canh. các lính canh đứng ở cổng thấy bọn họ từng người một từ trên trời giáng xuống, nhao nhao cầm vũ khí của bọn họ lên, mặt đầy nghiêm nghị, sợ có người tấn công bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Hằng trong đám người, mới phát hiện bọn họ đã trở về. Tiêu Hằng còn chưa kịp để bọn họ mở miệng, đầy mặt tủi thân đi đến trước mặt bọn họ, "Lần này, các ngươi nhất định phải giúp ta, có kẻ phỉ báng Tiêu gia đó." Lính canh ở cổng biết có kẻ bất kính với Tiêu gia bọn họ, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, lửa giận bùng lên, hung hăng vỗ một bạt tai vào bức tường. "Ai? Bây giờ lại có kẻ dám bất kính với Tiêu gia chúng ta, chẳng lẽ người đó chưa từng nghe danh hiệu Tiêu gia chúng ta sao? Chỉ cần ở Tử Ly quốc, hầu như không ai không biết Tiêu gia, bất kỳ ai cũng sẽ nể mặt bọn họ vài phần. Hiện nay, Tiêu gia có Tiêu Phong yêu nghiệt như vậy, những môn phái lớn kia đều không dám có ý đồ gì với bọn họ." Tiêu Hằng nghe lính canh hỏi mình, chỉ về phía Tiêu Phong và những người khác đang hạ xuống, "Chính là bọn họ lại dám lăng mạ đại ca chúng ta, các ngươi phải đòi lại công bằng cho chúng ta." Lính canh đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, đẩy Tiêu Hằng ra bước tới, chỉ vào hướng Tiêu Phong, "Chính ngươi đã lăng mạ Tiêu gia chúng ta. Ngươi có biết ngươi đã chọc vào ai không?" Tiêu Phong và Chu Viễn nhìn nhau, nhìn không được cười lớn, không ngờ đấy, bây giờ lại còn có chuyện quay về cầu viện, thật là mất mặt Tiêu gia chúng ta mà. Chương 47, cảnh nhận thân chương 47, cảnh nhận thân lính canh nghe Tiêu Phong lại dám trước mặt hắn chế giễu Tiêu Hằng, đầy mặt tức giận, hung hăng đánh linh lực trong cơ thể ra. Tuy nhiên, linh lực vừa mới đến trước mặt Tiêu Phong, Sơn Hà kiếm từ trên trời giáng xuống, giữa không trung chém đứt luồng linh lực đó. Lính canh nhìn thấy hắn thậm chí không thò tay ra, hiểu rằng cả nhóm người bọn họ đều không phải người bình thường. Chỉ thấy lính canh quay đầu nhìn người phía sau, "Mau tìm Tiêu tướng quân đến, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ." Chu Viễn nghe bọn họ định vào trong tìm người, theo bản năng bước ra khỏi đám đông, dường như muốn ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên, hắn còn chưa đi được mấy bước, giọng nói của Tiêu Phong đã vang lên bên cạnh, "Cứ để bọn họ đi tìm người, ta muốn xem bọn họ có thể tìm được người nào." Trong mắt Tiêu Phong, lính canh trước mặt chính là người nhà của hắn. Chỉ trong một nén hương, trong thành trì đã có tiếng ồn ào truyền ra. Chỉ thấy một người đàn ông mặc chiến giáp bạc bước ra từ bên trong, mặt đầy sát khí, "Ai dám cản rỡ ở Bất Giả thành?" Lính canh chỉ về phía Tiêu Phong, "Tiêu tướng quân, chính là bọn họ, chúng ta không phải đối thủ của hắn." Tiêu tướng quân đánh giá mấy người bọn họ một lượt, không nhận ra Tiêu Phong hiện tại, đầy mặt nghiêm nghị đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Các ngươi là đến gây sự sao?" Chưa kịp để Tiêu Phong nói gì, Tiêu tướng quân tiếp lời, "Tiêu gia chúng ta không phải là nơi các ngươi có thể chọc vào, các ngươi vẫn là từ đâu đến thì về đó đi." Những lính canh khác nhao nhao cầm vũ khí của bọn họ lên, gật đầu. Tiêu Hằng thì đi đến trước mặt Tiêu tướng quân, đầy mặt ủy khuất, "Chúng ta không thể thả hắn đi được, hắn đã làm bị thương không ít tộc nhân của chúng ta, ngươi xem bọn họ kìa." Trong số những người này, chỉ có huyện lệnh là bị thương nặng nhất. Tiêu tướng quân nhìn thấy tộc nhân Tiêu gia lại bị đánh thành ra thế này, nhịn không được mở miệng hỏi Tiêu Phong, "Không biết Tiêu gia chúng ta đắc tội gì với các ngươi, xin hãy nói rõ." Cho đến bây giờ, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Chỉ thấy Tiêu Phong bước tới vài bước, đầy mặt mỉm cười, căn bản không có ý định trả lời. Còn huyện lệnh và Tiêu Hằng thì chuẩn bị xem kịch hay, bọn họ cho rằng Tiêu tướng quân chắc chắn có thể chém giết Tiêu Phong. Tuy nhiên, Tiêu tướng quân nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Phong ngày càng quen thuộc, lông mày khẽ nhíu lại, "Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi." Tiêu Phong vừa rồi đã nhận ra thân phận của Tiêu tướng quân, chỉ là những mảnh ký ức của hắn còn ít, nhất thời không dám gọi. Chỉ khi đối phương nhận ra thân phận của mình trước, hắn mới có thể gọi tên đối phương. Ngay lúc này, Chu Viễn cố ý đi đến bên cạnh Tiêu Phong, lớn tiếng hô lên, "Tiêu Phong, chúng ta nguyện ý vì ngươi xuất chiến, giết chết bọn họ." "Tiêu Phong? Ngươi là Tiêu Phong?" Tiêu tướng quân đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phong, lại nhìn thoáng qua những đệ tử khác, "Các ngươi đều là đệ tử của Thanh Tông." Chu Viễn chỉ vào y phục trên người mình, "Ta nghĩ hẳn là không có ai dám giả mạo đệ tử Thanh Tông chúng ta chứ?" Khi Tiêu tướng quân nhận được câu trả lời khẳng định, vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Ha ha, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã rời nhà, không ngờ đã lớn thế này rồi đấy." Tiêu Phong nhìn thấy Tiêu tướng quân đầy mặt kích động, cũng bật cười, "Ta không ngờ ngươi lại trở thành tướng lĩnh giữ thành." Hai người hàn huyên một lát ở đây, Tiêu tướng quân vẫy tay với lính canh, "Thu vũ khí của các ngươi lại, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta." Các đệ tử Thanh Tông đi theo Tiêu Phong đến đây, không ai ngờ suýt chút nữa đã bị chặn ở bên ngoài. Tiêu Hằng nhìn thấy hai người bọn họ đi lướt qua trước mặt mình, nhất thời ngây người tại chỗ, căn bản không biết mình nên nói gì. Cái này hắn thật sự là đại ca của ta sao? Các con cháu Tiêu gia càng nhìn nhau, nửa ngày cũng không nói được một lời. Huyện lệnh càng chân mềm nhũn, ngồi bệ xuống đất. Trong số những người này, chỉ có một mình Tiêu Phong là biết hắn đã làm gì. Vốn dĩ Tiêu Phong đứng ở phe đối lập với bọn họ, huyện lệnh cũng không cần lo lắng Tiêu Phong tố cáo. Hiện nay, Tiêu Phong đã trở thành đệ tử thân truyền cao cao tại thượng, tất cả những gì hắn đã làm trước đây đều có thể bị bại lộ. Tiêu Hằng nhìn thấy huyện lệnh ngồi bệ xuống đất, hung hăng đá một cước vào người hắn, "Ngươi xem, rốt cuộc ngươi đã gây ra cho ta bao nhiêu phiền phức." Huyện lệnh đầy mặt khổ sở cười lên, hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, mấy người đã đến phủ đệ trong thành. Tiêu tướng quân nhìn Tiêu Phong tinh thần phấn chấn, khẽ gật đầu, "Ngay cả khí thế của ta cũng không sợ, không hổ là đệ tử thân truyền của Thanh Tông." Trong mắt hắn, trên người mình có khí thế giết người, người bình thường ngay cả mắt hắn cũng không dám nhìn. Mà Tiêu Phong lại có thể giữ được sự bình tĩnh trước mặt hắn, đủ để cho thấy thực lực của hắn hẳn là ngang ngửa với mình, thậm chí còn cao hơn. Tiêu Phong nghe Tiêu tướng quân trêu chọc mình, liên tục xua tay, "Lần này chúng ta đến Tử Ly quốc chỉ là để làm nhiệm vụ lịch luyện xuống núi, đúng lúc gặp phải một vài chuyện nhỏ không may. Nếu không phải vì huyện lệnh dẫn Tiêu nhị công tử đến tìm rắc rối, Tiêu Phong tin rằng mình căn bản không có khả năng đến đây." Ngay lúc này, Tiêu Hằng dẫn theo huyện lệnh và đoàn người từ cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Tiêu Phong và Tiêu tướng quân đứng trong sân. Trong khoảnh khắc, Tiêu Hằng bị áp lực Tiêu Phong phóng thích ra làm quỳ xuống đất, đầy mặt khổ sở. Hắn chưa từng nghĩ khoảng cách giữa hai người lại lớn đến vậy, vừa mới vào cửa đã bị thực lực chinh phục. Thật khéo, Tiêu Thành Chủ và Tiêu Phu Nhân đồng thời bước ra từ bên trong, vừa nhìn đã thấy Tiêu Hằng đang quỳ trước mặt Tiêu Phong. Hai người tưởng có người muốn bất lợi với Tiêu Hằng, đầy mặt giận dữ nhìn về phía Tiêu Phong. Lại có kẻ dám đến tận cửa khiêu khích lực lượng Tiêu gia chúng ta, vậy thì đừng trách bổn thành chủ không nể mặt ngươi đấy nhé. Chỉ thấy Tiêu Thành Chủ hung hăng giẫm một cước lên bậc thang, thân thể như chim nhạn bay lên, lòng bàn tay thì nhắm thẳng vào mặt Tiêu Phong. Nhìn một đòn này của hắn, rõ ràng không định giữ tay. Tiêu tướng quân nhìn thấy Tiêu Thành Chủ có ý định dốc toàn lực, vội vàng hô lên, vị này là Tiêu Phong đấy. Tuy nhiên, giọng nói của hắn quá muộn, Tiêu Thành Chủ đã ra tay căn bản không nghe rõ Tiêu tướng quân vừa gọi gì, lòng bàn tay đã hạ xuống trước mặt Tiêu Phong. Chỉ thấy Tiêu tướng quân nhìn Tiêu Phong không hề nhúc nhích, đầy mặt lo lắng, chẳng lẽ bị dọa cho ngốc rồi? Ngay cả chống cự cũng không học được sao? Đột nhiên, một thanh kiếm bất chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Thành Chủ, dùng thân kiếm cứng cắp chặt đứng đòn đánh này của Tiêu Thành Chủ. Nếu Tiêu Phong đối kháng với người ngoài, bây giờ Sơn Hà kiếm có thể biến phòng thủ thành tấn công. Ai ngờ người trước mặt lại là phụ thân ruột của mình, hắn làm sao có thể chia Sơn Hà kiếm vào phụ thân ruột của mình, đầy mặt bất đắc dĩ thu hồi Sơn Hà kiếm. Khi khuôn mặt hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Thành Chủ, Tiêu Thành Chủ đầy mặt kinh ngạc, "Tiêu Phong." Chương 48, trở lại Tiêu gia chương 48, trở lại Tiêu gia. Tiêu Phong nghe Tiêu Thành Chủ nhận ra mình, đầy mặt mỉm cười gật đầu, một ngón tay điểm vào Sơn Hà kiếm, khiến Sơn Hà kiếm tự động về vỏ. Có Sơn Hà kiếm bảo vệ, bất kỳ ai cũng không thể lại gần hắn. Ngay cả Tiêu Thành Chủ và Tiêu phu nhân có đến, Sơn Hà kiếm cũng có thể đâm ra làm bị thương người. Khi Tiêu Thành Chủ nhìn thấy Sơn Hà kiếm trước mặt Tiêu Phong về vỏ, đầy mặt mừng rỡ đi đến trước mặt hắn, "Ha ha, đây chính là con trai của ta mà." Tiêu tướng quân vốn tưởng Tiêu Phong không phải đối thủ của Tiêu Thành Chủ, ai ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng bung một kiếm đã chặn đứng một đòn chứa đầy sự phẫn nộ của Tiêu Thành Chủ. Ngay lúc này, Tiêu Thành Chủ nói với Tiêu phu nhân, "Nàng mau đến đây, con trai chúng ta đã về rồi." Vừa rồi bọn họ còn tưởng có người ức hiếp Tiêu Hằng, bây giờ lại phát hiện Tiêu Phong xuất hiện ở đây, khiến đầu óc nàng nhất thời không kịp xoay chuyển. Tiêu Phong nhìn thấy Tiêu phu nhân đứng tại chỗ, vội vàng đi đến trước mặt nàng, "Ta về rồi." Kể từ khi còn nhỏ đến Thanh Tông, hắn đã rất lâu không xuống núi. Nếu không phải vì mình đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn tin rằng mình có thể cần phải tu luyện một thời gian nữa ở Thanh Tông. Tiêu tướng quân theo bản năng nhìn thoáng qua các đệ tử Thanh Tông đi theo Tiêu Phong trở về, vội vàng đến bên cạnh bọn họ, "Thành chủ, chúng ta có nên sắp xếp cho những người đó trước không? Bất kể bọn họ có phải là đệ tử Thanh Tông hay không, chỉ cần bọn họ là bạn bè do Tiêu Phong dẫn về, Tiêu gia cũng không thể coi như không nhìn thấy." Chỉ thấy Tiêu Thành Chủ đi đến trước mặt Chu Viễn và những người khác, cười lớn, "Anh hùng xuất thiếu niên, đều là cường giả cả, các ngươi hãy đi theo bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn chưa đến giờ ăn, để bọn họ trở về phòng để đồ đạc." Tiêu tướng quân lo lắng Thanh Tông sẽ nói bọn họ chậm trễ người khác, tự nguyện bước ra, "Các ngươi đi theo ta đi, ta sẽ dẫn các ngươi đến phòng của các ngươi." Chu Viễn nhìn thấy Tiêu tướng quân và Tiêu Thành Chủ muốn dẫn bọn họ rời đi, không ai tách khỏi đội ngũ, ánh mắt thì vẫn luôn đặt trên người Tiêu Phong. Tiêu Phong gật đầu với Chu Viễn, "Chúng ta tạm thời ở đây một đêm, ta tin Lục Tuyết Nhi hẳn là không dễ dàng hoàn thành lịch luyện đâu. Chưa lấy được thi thể hổ quyền thú, tin rằng Lục Tuyết Nhi cần phải đến những nơi khác để kiếm thi thể, giữa chừng chắc chắn sẽ mất không ít thời gian. Hơn nữa, sớm trở về tông môn cũng chẳng có lợi ích gì, chi bằng đi du ngoạn bên ngoài một chút." Chu Viễn nhận được ám chỉ của Tiêu Phong, đồng ý, quay đầu chào hỏi những đệ tử khác, bảo bọn họ đi theo mình đến phòng khách. Tiêu Thành Chủ đánh giá Tiêu Phong, đầy mặt mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta đến đại sảnh Hàn Nguyên. Ha ha, ta đã rất lâu không gặp ngươi rồi." Khi Tiêu phu nhân nghe Tiêu Thành Chủ nói như vậy, liên tục gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta lúc trước nghe nói ngươi được vị trí đệ tử thân truyền của tông chủ, còn mở tiệc rượu ở đây. Không ít người muốn vào Thanh Tông đến tìm bọn họ giúp đỡ, nhưng Tiêu Thành Chủ đều từ chối. Không có sự đồng ý của chính Tiêu Phong, Tiêu phu nhân và Tiêu Thành Chủ đều không thể thay Tiêu Phong đưa ra lựa chọn." Tiêu Phong ngồi cạnh Tiêu Thành Chủ, kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy năm qua. Đương nhiên, để tránh người nhà Tiêu gia lo lắng, hắn cố tình giấu đi những chuyện không vui ở Thanh Tông. Bất kỳ nơi nào cũng có thế lực đối địch, Tiêu gia ở Bất Dạ Thành cũng có kẻ thù riêng của bọn họ. Tiêu Thành Chủ nghe Tiêu Phong kể lại những gì đã trải qua trong mấy năm qua, đầy mặt nghiêm nghị, "Xem ra, ngươi ở Thanh Tông học được không ít nhỉ, không còn là công tử bột trước đây nữa." Trong ký ức của Tiêu gia, Tiêu Phong luôn là công tử bột tương lạnh. Đột nhiên, Tiêu Thành Chủ dường như nghĩ ra điều gì đó, suy nghĩ một lát, "Lần này trở về, ngươi hẳn là sẽ không đi nữa chứ?" Tiêu Phong nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của Tiêu Thành Chủ và Tiêu phu nhân, đầy mặt xấu hổ, "Ta lần này xuống núi chỉ là lịch luyện, có lẽ ngày mai sẽ đi rồi." Mặc dù hắn có thể dẫn các đệ tử đi khắp nơi bên ngoài, nhưng bọn họ không thể ở bên ngoài quá lâu. Lục Tuyết Nhi coi như tận mắt chứng kiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện, nếu Tiêu Phong lợi dụng thời gian này đến Bất Dạ Thành, Thanh Tông chắc chắn sẽ trách mắng hắn. Tiêu Thành Chủ vốn tưởng Tiêu Phong đã rời khỏi Thanh Tông, ai ngờ Tiêu Phong lại cần phải trở về Thanh Tông tiếp tục lịch luyện. Ngay lúc này, Tiêu phu nhân phát hiện ra điều bất thường của Tiêu Thành Chủ, hung hăng đá một cước vào người hắn, "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Con trai có tiền đồ rồi đấy. Là đệ tử thân truyền đầu tiên của Thanh Tông, hắn hẳn là người có khả năng tiếp quản vị trí tông chủ nhất." Lúc này, Tiêu Hằng dẫn theo các con cháu Tiêu gia vừa được dẫn đi đến đại sảnh, lén lút đứng sang một bên. Đầu óc hắn trống rỗng, không biết Tiêu Phong có tìm rắc rối với mình hay không. Vốn dĩ hắn tưởng mình nhắc đến đại ca là có thể khiến người khác sợ hãi, ai ngờ Tiêu Phong lại đứng ngay trước mặt hắn, mà hắn lại không nhận ra. Tiêu Thành Chủ nhìn thấy Tiêu Hằng đến đại sảnh, chỉ về phía Tiêu Hằng, "Ngươi có thời gian thì học hỏi đại ca ngươi nhiều vào, ngươi xem cái công pháp mèo cào của ngươi kia kìa." Tiêu Phong nghe Tiêu Thành Chủ không ngừng trách mắng Tiêu Hằng, nhịn không được cười thầm trong lòng. bọn họ chỉ nhìn thấy Sơn Hà kiếm có thể chặn được người khác, ai ngờ thực lực thật sự của hắn chỉ là tu sĩ cấp 1. Tiêu phu nhân nhìn thấy đại sảnh không còn tiếng động, nhịn không được nói với Tiêu Phong, các ngươi từ Thành Tông đến Bất Dạ Thành hẳn là đã đi rất xa, hay là ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Tiêu Thành chủ nhận được gợi ý của Tiêu phu nhân, liên tục gật đầu, đúng vậy, ta lại quên mất chuyện này rồi, ta đã cho người dọn dẹp phòng của ngươi rồi. Hiện nay, Tiêu gia chính là địa bàn của Tiêu Phong, không thể để hắn đến phòng khách nghỉ ngơi được. Tiêu Phong không từ chối ý tốt của hai người, đồng ý ngay, được, vậy ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Tiêu Hằng tiễn Tiêu Phong rời khỏi đại sảnh, mặt dày đi theo phía sau. Hai người trước sau đến nơi Tiêu Phong ở, khi Tiêu Phong nhìn thấy hắn đi theo sau mình, đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi muốn tìm rắc rối với ta? Lần này, Tiêu Hằng liên tục xua tay, ngươi đừng trêu chọc ta nữa, ta đâu có gan đó mà đắc tội với ngươi, ngươi có thể kể một vài chuyện về Thanh Tông được không? Đối với những người chưa từng đến Thanh Tông mà nói, Thanh Tông là một môn phái bí ẩn nhất, bất cứ chuyện gì bên trong đều mới mẻ. Tiêu Phong nhìn thấy Tiêu Hằng đặt ánh mắt lên người mình, cười lớn, ha ha, đương nhiên, chúng ta vốn là huynh đệ ruột, chỉ là ngươi phải quản tốt người của mình đấy nhé. Sau khi Tiêu Phong nhắc nhở, Tiêu Hằng hiểu rằng người Tiêu Phong ám chỉ hẳn là Huệ Lệnh. Chỉ thấy Tiêu Hằng nghiến răng, chuyện của Huệ Lệnh, ta sẽ phái người điều tra, nếu bọn chúng thật sự ở đó cướp bóc, ta sẽ không tha cho hắn. Nếu là người bình thường nói Huệ Lệnh cướp bóc, hắn chắc chắn sẽ không tin, còn Tiêu Phong thì hoàn toàn ngược lại. Đột nhiên, Tiêu Hằng nhìn Tiêu Phong một cái, suy tư chốc lát, ngươi có thể không quay về Thành Tông được không? Chương 49, chết không hối cải chương 49, chết không hối cải. Tiêu Phong nhìn Tiêu Hằng vẻ mặt do dự, mơ hồ cảm thấy Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ thấy hắn với vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Tiêu Hằng, chẳng lẽ Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì? Là đệ tử thân truyền của Thanh Tông, hắn cảm thấy mình đã có khả năng bảo vệ Tiêu gia, không có lý do gì để Tiêu Thành chủ phải gánh vác mọi chuyện. Tiêu Hằng nghe tiếng Tiêu Phong, liên tục lắc đầu, ta chỉ cảm thấy có ngươi ở bên cạnh, ta có thể yên tâm hơn một chút. Hắn từ nhỏ đã không giấu được chuyện gì, bất cứ chuyện gì cũng hiện rõ trên mặt. Tiêu Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra Tiêu Hằng có nỗi khổ tâm có nói. Nào ngờ, bất kể hắn dùng cách nào hỏi, Tiêu Hằng đều làm như không biết gì, đầu quay sang nơi khác. Không còn cách nào khác, Tiêu Phong đành tạm thời từ bỏ việc hỏi han, không để trong lòng. Tiêu Hằng thì lo lắng mình sẽ lộ tẩy trong phòng, tuy tiện tìm một cái cớ rời khỏi phòng. Trong chớp mắt, một đêm đã trôi qua. Tiêu Phong đến đại sảnh sớm, phát hiện Tiêu Thành chủ và Tiêu phu nhân đã có mặt ở đó. Chỉ thấy Tiêu Phong khẽ khom lưng với hai người, lần này ta đến Bất Dạ Thành, trên đường đi ngang qua một thành trì, những người trong đó có thể là người của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Thành chủ và Tiêu phu nhân nhìn nhau, dường như đã biết thành trì mà Tiêu Phong nói đến là nơi nào. Nhưng hai người không nói gì, muốn xem người mà Tiêu Phong mang đến rốt cuộc là ai. Chỉ trong một nén hương, Chu Vi mang theo huyện lệnh từ cửa đi bảo, tiện tay ném hắn xuống đất. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi của huyện lệnh, không khỏi nói với Tiêu Thành chủ, nếu không phải chúng ta ngẫu nhiên gặp được, thật sự không thể tin được huyện lệnh lại là người cướp bóc. Cứ tưởng Tiêu Thành chủ sẽ nổi giận, ai cũng không ngờ Tiêu Thành chủ như đã biết chuyện này từ trước, vẫy tay, cứ theo gia quy mà xử lý đi. Theo gia quy, hắn chỉ cần nộp một chút tiền, thậm chí không có cả hình phạt. Tiêu Phong với vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thành chủ một cái, không hiểu huyện lệnh rốt cuộc có lai lịch gì, đến cả Tiêu Thành chủ cũng không dám dễ dàng động thủ. Chỉ thấy hắn vẫy tay với Tiêu Phong, ngươi mới trở về, có một số chuyện không hiểu rõ, chúng ta nói chuyện riêng đi. Nói đến đây, hắn lén nhìn Tiêu phu nhân một cái, hai người từ đại sảnh đi ra hậu viện. Vốn dĩ phía sau bọn họ có không ít thị vệ, bây giờ Tiêu Thành chủ đã gọi tất cả thị vệ đi khỏi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Phong với vẻ mặt không hiểu nhìn Tiêu Thành chủ, chẳng lẽ huyện lệnh kia có lai lịch lớn? Đến cả Tiêu gia chúng ta cũng không làm gì được hắn. Tiêu Thành chủ nhìn vẻ mặt không hiểu của Tiêu Phong, cười khổ một tiếng, huyện lệnh này tên là Vương Phú Quý, là họ hàng xa của mẹ ngươi, xem như là biểu huynh của ngươi đi. Nếu huyện lệnh thuộc chi thứ của Tiêu gia, tin rằng Tiêu Thành chủ đuổi hắn ra khỏi Tiêu gia cũng là chuyện nhẹ nhàng. Hiện tại, hắn có thân phận này thì khó mà động thủ được. Tiêu Phong hiểu ra gật đầu, không trách hắn có thể tìm Tiêu Hằng đến, hóa ra bên trong có mối quan hệ như vậy. Chưa đợi hắn nói gì, Tiêu Thành chủ đi đến bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng nói, nhắm một mắt mở một mắt đi, mối quan hệ này rất khó xử lý. Dù sao Vương Phú Quý cũng không giết người của Thanh Tông, Tiêu Phong không thể vì những thương nhân vô danh kia mà làm gì. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, vậy ta cứ coi như không thấy gì đi. Còn về những đệ tử Thanh Tông kia, Tiêu Phong tin rằng mình không có ý kiến, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì. Hơn nữa Chu Vi cũng không có thù hận gì với huyện lệnh, tha cho hắn cũng không phải chuyện lớn lao gì. Tiêu Thành chủ thấy Tiêu Phong đồng ý bỏ qua cho huyện lệnh, liền cười lớn, các ngươi hẳn là sẽ ở lại đây vài ngày chứ? Đến thành trì đi dạo khắp nơi đi. Hắn hiểu rằng không gian hoạt động của Thanh Tông cũng nhiều, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài đi lại, sao có thể từ bỏ. Chỉ thấy Tiêu Thành chủ từ trong túi tiền lấy ra một ít tiền, đặt vào tay Tiêu Phong, bây giờ là đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi không thể keo kiệt được đâu. Tiêu gia bên ngoài vốn là danh môn vọng tộc, không thể keo kiệt với người của mình được. Tiêu Phong nhận lấy tiền từ tay hắn, hai người lại quay về đại sảnh. Chu Vi và các đệ tử Thanh Tông vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiêu Phong chỉ ra ngoài cửa, đi, ta dẫn các ngươi đi dạo khắp thành trì đi. Đúng lúc này, một đệ tử Thanh Tông đi đến bên cạnh Tiêu Phong. Chưa kịp để hắn lên tiếng, Tiêu Phong nhẹ giọng nhắc nhở, về chuyện của huyện lệnh, các ngươi đi theo ta ra ngoài, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chu Vi hiểu Tiêu Phong có nỗi khổ tâm có nói, không khỏi nói với đệ tử Thanh Tông, đúng, các ngươi đều theo ta, chúng ta ra ngoài trước. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong đưa các đệ tử Thanh Tông rời khỏi Tiêu gia. Tiêu Thành chủ nhìn Tiêu phu nhân, nàng có thời gian thì quản hắn đi, nàng xem Vương Phú Quý đã trở thành bộ dạng gì rồi. Đây không phải là làm bại hoại danh tiếng Tiêu gia chúng ta sao? Nếu hắn ở bên ngoài không lợi dụng danh tiếng Tiêu gia, bọn họ có thể không quản. Nào ngờ Vương Phú Quý thích nhất là lợi dụng danh tiếng Tiêu gia, khiến bọn họ không có chút cách nào. Tiêu phu nhân vẻ mặt khó xử lắc đầu, ta chỉ có một người họ hàng xa, bọn họ cần ta giúp đỡ, ta không thể không giúp bọn họ được. Tiêu thành chủ thực sự đau đầu với mệnh lệnh, đành tạm thời gác lại chuyện này. Lúc này, Tiêu Phong dẫn các đệ tử Thanh Tông đi trên đường phố. Chu Vi đi đến trước mặt hắn, khẽ cau mày, huynh đệ, ngươi có phải có nỗi khổ tâm nào không? Ngươi nói cho chúng ta biết đi. Các đệ tử Thanh Tông nhao nhao gật đầu, đúng, chúng ta nhiều người như vậy không tin không xử lý được một huyện lệnh nhỏ nhoi, giết hắn đi. Bọn họ cho rằng kết cục mà huyện lệnh nên nhận được chính là cái chết, dù sao bọn họ không biết huyện lệnh rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người vô tội. Tiêu Phong nhìn Chu Vi và các đệ tử Thanh Tông đều nhìn mình, thở dài một tiếng, huyện lệnh kia tên là Vương Phú Quý, là họ hàng xa của mẹ ta. Lời này vừa ra, Chu Vi không nói gì nữa. Để Tiêu Phong đối phó với người của Tiêu gia, nghĩ thôi cũng thấy không thể nào. Trong khoảnh khắc, các đệ tử Thanh Tông không nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Đúng lúc này, Chu Vi như nhìn thấy điều gì đó, dừng bước, chỉ về phía trước, các ngươi mau nhìn, người kia không phải là Vương Phú Quý sao? Tiêu Phong nheo mắt nhìn người phía trước, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của hắn, vẻ mặt kinh ngạc, đúng, người kia chính là Vương Phú Quý, này chỉ thấy Vương Phú Quý đang ở khu chợ đông đúc tùy tiện cướp đồ của tiểu thương, đợi tiểu thương đuổi ra, Vương Phú Quý lập tức nói rõ mình là người của Tiêu gia. Tiêu Phong thấy cảnh này, vẻ mặt tối sầm đến đáng sợ. Nếu không phải vì hắn có mối quan hệ như vậy, Tiêu Phong đã sớm ra tay, sao có thể để hắn làm ra chuyện bất nhã như vậy ở Bất Giả Thành? Chương 50, đuổi khỏi Tiêu gia chương 50, đuổi khỏi Tiêu gia. Chu Vi nhìn Vương Phú Quý bắt nạt thương nhân, đi đến trước mặt Tiêu Phong, huynh đệ, ngươi ngay cả chuyện này cũng không can thiệp sao? Là đệ tử Thanh Tông, bọn họ cảm thấy trừ gian diệt ác là bản năng của mình. Nếu Tiêu Phong vì thân phận của hắn mà không ra tay, Chu Vi chỉ có thể cảm thấy mình đã theo nhầm người. Tiêu Phong cảm nhận được lòng phản kháng của các đệ tử Thanh Tông và Chu Vi, hít sâu một hơi, chúng ta cứ xem đã, chuyện này ta sẽ không thay đổi gì mà bẩm báo cho Tiêu thành chủ. Còn việc quyết định thế nào, đó là chuyện của Tiêu thành chủ. Vốn dĩ hắn không muốn ra tay, nào ngờ Vương Phú Quý lại nhìn chúng một cô gái trên đường, vẻ mặt cợt nhả đi đến trước mặt nàng, y ho đi đâu thế? Chưa kịp đợi cô gái đáp lời, Vương Phú Quý nói với những người phía sau, mấy người các ngươi bắt nàng đi, trói lại đặt lên giường của ta. Các thị vệ đi theo phía sau nhìn nhau, rồi đi về phía cô gái, như muốn bắt cô gái đi. Chu Vi nhìn thấy cảnh này, quay đầu nhìn Tiêu Phong, chờ đợi hắn quyết định. Hiện tại, các đệ tử Thanh Tông đều đang chờ đợi phản ứng của Tiêu Phong. Nếu hắn chọn tiếp tục bao che, tin rằng Chu Vi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây cho tông chủ một cách chi tiết. Và từ ngày đó trở đi, mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn Chu Vi và các đệ tử Thanh Tông bên cạnh, các ngươi đi theo ta, chó thì không bao giờ bỏ được thói ăn phân. Lúc này, bàn tay của thị vệ đã vỗ vào người cô gái, suýt chút nữa đã bắt được người. Đột nhiên, Sơn Hà kiếm từ không trung rơi xuống, chặt đứt hai tay của thị vệ. Trong khoảnh khắc, thị vệ đau đớn ngã xuống đất, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình. Tiêu Phong vẻ mặt lạnh nhạt đi đến bên cạnh cô gái, ngươi rời khỏi đây đi, bọn họ không dám tìm ngươi gây phiền phức đâu, Tiêu gia sẽ tìm hắn gây phiền phức. Cô gái nhìn Tiêu Phong, không hiểu thân phận của hắn. Nhưng Tiêu Phong có gan nói như vậy, tin rằng hắn chắc chắn có chỗ dựa, đội vàng rời khỏi đây. Vương Phú Quý vốn cho rằng Tiêu Phong biết thân phận của mình thì nên nhắm một mắt mở một mắt, ai ngờ hắn lại ra tay. Chỉ thấy Vương Phú Quý đi đến trước mặt Tiêu Phong, vẻ mặt cười gượng, trước đây ta không biết thân phận của ngươi, bây giờ ta biết rồi, chúng ta cùng nhau kiếm tiền đi. Nói đến đây, hắn nhét số tiền vừa cướp được vào trong áo, như muốn hắn lấy tiền đi. Tuy nhiên, hắn coi như không thấy gì, tiện tay đè tay Vương Phú Quý xuống. Chỉ nghe một tiếng giòn vang truyền đến, trong miệng Vương Phú Quý phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, vẻ mặt đau đớn, Tiêu Phong, ngươi dựa vào cái gì? A, Tiêu Phong không muốn nói chuyện với hắn, tiện tay ném hắn vào tay Chu Vi, đưa hắn theo ta về phủ đệ, ta xem bọn họ trả lời ta thế nào. Nếu Tiêu gia biến thành gia tộc ỷ mạnh hiếp yếu, hắn lại cảm thấy mình trở về đã không còn ý nghĩa. Trong một nén hương ngắn ngủi, Tiêu Phong dẫn Chu Vi và huyện lệnh đến đại sảnh. Khi Tiêu thành chủ thấy Tiêu Phong vẻ mặt hung dữ đi vào, vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi đây là ai đã trêu chọc các ngươi vậy? Tiêu Phong một tay kéo huyện lệnh qua, quăng trước mặt Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân, trước mặt chúng ta, cướp đoạt dân nữ và bóc lột dân chúng, các ngươi đã chỉ thị sao? Chỉ một câu nói ngắn gọn, sắc mặt Tiêu thành chủ lập tức trở nên u ám. Vốn dĩ huyện lệnh ở thành trì của hắn ỷ thế hiếp người, hắn có thể coi như không biết gì, dù sao Bất Giả Thành cách quá xa. Còn lần này thì hoàn toàn ngược lại, huyện lệnh ra tay ngay dưới mí mắt của Tiêu gia, hoàn toàn không để lại mặt mũi cho bọn họ. Chỉ thấy Tiêu thành chủ nhìn về phía Tiêu phu nhân, người này nàng tự mình xử lý đi, hy vọng đừng để toàn thành bách tính thất vọng. Tiêu phu nhân hiểu mình không thể bao che cho huyện lệnh nữa, cắn răng, tùy các ngươi xử trí đi. Khi Tiêu thành chủ nghe Tiêu phu nhân nói vậy, liền nói với Tiêu Phong, bây giờ các ngươi có thể đuổi hắn ra khỏi Bất Giả Thành, sau này hắn và Bất Giả Thành chúng ta không còn dính dáng gì nữa. Lời này vừa ra, huyện lệnh hiểu mình không còn chỗ dựa. Dù Tiêu Phong muốn giết hắn, tin rằng hắn chỉ có thể chịu đựng. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ đưa ra phán đoán đúng đắn, cười lớn, ha ha, hai người cuối cùng cũng trở về đúng vị trí rồi. Vốn dĩ hắn nghĩ Tiêu gia vẫn luôn bao che cho loại người này, trong lòng rất khó chịu. Vì chuyện Vương Phú Quý đã được giải quyết, Tiêu Phong tự nhiên có tâm trạng đi dạo khắp thành trì. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn Chu Vi, chúng ta đi dạo khắp thành trì đi, tin rằng lần này các ngươi hẳn là sẽ không nghi ngờ ta nữa chứ. Chu Vi hiểu nỗi khó khăn của Tiêu Phong, cười lớn, đi, để tỏ lòng xin lỗi của ta, lần này tiền đều tính trên người ta. Tất cả đệ tử Thanh Tông đều biết hắn rất giàu, nên căn bản không để lời nói của hắn trong lòng. Chỉ trong một nén hương, bọn họ lại đến địa điểm vừa nãy. Lúc này, không còn vương phú quý lộng hành, nơi đây đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt thường ngày. Đột nhiên, Chu Vi đi đến bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng nhắc nhở: "Huynh đệ, chúng ta đã ở đây một hai ngày rồi, khi nào thì về tông môn?" Mặc dù bọn họ thích đi ngao du bên ngoài, nhưng nếu cứ để bọn họ đi ngao du mãi bên ngoài, ít nhiều cũng có chút lo lắng thực lực của mình bị ảnh hưởng. Chưa đợi Tiêu Phong nói gì, phía trước có tiếng nói truyền ra, khiến hắn đặt ánh mắt lên người kia. Tiêu Phong nhìn người trước mặt, khẽ cau mày, cứ cảm thấy trong trí nhớ của mình hình như có người này. Nhưng hắn thực sự không nhớ ra tên người này là gì, chỉ có thể máy móc gật đầu. Khi hắn thấy Tiêu Phong vẻ mặt bối rối, quay đầu nhìn người phía sau, "Ha ha, ở Thanh Tông tu luyện nhiều quá, người cũng trở nên ngốc nghếch rồi sao? Là ta đây mà." Người phía sau đi vài bước tới trước, chỉ vào hắn, "Hắn tên là Tô Minh Nhân đó, các ngươi trước đây chơi cùng nhau mà." Chu Vi nghe những lời nói quen thuộc của bọn họ, không khỏi đi đến bên cạnh Tiêu Phong, bọn họ hình như thật sự quen người đó, người không quen sẽ không dùng những lời như vậy đâu. Tiêu Phong từ nhỏ đã rời khỏi thành trì này, căn bản không nhớ rõ bên cạnh mình có người như vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trong trường hợp không biết là bạn hay thủ, cách tốt nhất là không đưa ra đánh giá. Đột nhiên, Tô Minh Nhân đi đến trước mặt Tiêu Phong, "Ngươi giả bộ cái gì vậy? Trước đây chúng ta chơi cùng nhau mà, đi, ta dẫn ngươi đến Thanh Lâu xem, ở đây có không ít hàng mới đó." Chu Vi nghe Tiêu Phong trước đây thường xuyên ra vào Thanh Lâu, không khỏi che miệng cười khúc khích. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, một Tiêu Phong vốn nghiêm túc lại có mặt này. Tiêu Phong nhìn sự nhiệt tình của Tô Minh Nhân, hung hăng đá một cước vào lưng Chu Vi, khiến hắn không được cười thành tiếng trước mặt mình. Chương 51, công tử ăn chơi chương 51, công tử ăn chơi. Tiêu Phong thử mấy lần đẩy Tô Minh Nhân ra, nhưng Tô Minh Nhân đều không cho hắn cơ hội, cứ lôi kéo hắn đi. Vì trong trí nhớ của hắn không có Tô Minh Nhân, nên không thể phân biệt được mối quan hệ giữa hắn và mình rốt cuộc như thế nào. Nhưng thỏ tay không đánh người mặt cười, hắn nhiệt tình kéo mình đi vào, chỉ đành đi theo phía sau hắn. Các đệ tử Thanh Tông nhìn nhau, ánh mắt đặt lên người Chu Vi, chuyện này chúng ta phải làm sao đây? Tông môn có những giới luật rất nghiêm khắc, bọn họ không dám tùy tiện đi vào Thanh Lâu. Vạn nhất bị Lục Tuyết Nhi hoặc Phùng Lạc và nhóm người nhìn thấy, địa vị của bọn họ ở Thanh Tông sẽ không còn, thậm chí có thể bị tông chủ trục xuất khỏi sư môn. Chu Vi nhìn Tiêu Phong bị những người kia dẫn vào, suy nghĩ hồi lâu, huynh đệ hẳn không phải loại công tử kia, nếu không chúng ta đi theo xem sao. Tiêu Phong từ nhỏ đã ở Thanh Tông, hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Phong làm những chuyện quá đáng, cảm thấy Tiêu Phong chắc chắn sẽ không dẫn bọn họ vi phạm giới luật. Đúng lúc này, Tiêu Phong quay đầu nhìn bọn họ, "Các ngươi đi theo ta đi, Thanh Lâu không hề dơ bẩn như các ngươi tưởng tượng đâu, bên trong cũng có cầm ký thư họa. Chỉ cần bọn họ nghiêm khắc giữ mình, sẽ không vi phạm giới luật của tông môn." Chu Vi nghe Tiêu Phong muốn mình đi theo, lập tức đồng ý, vẫy tay với các đệ tử xung quanh, "Nghe thấy rồi chứ? Thu khí tức của các ngươi lại. Bọn họ không cần phải giải phóng linh lực ra bên ngoài, dù sao Bất Dạ Thành có người của Tiêu gia tồn tại, sẽ không tùy tiện gặp phiền phức." Chỉ trong 10 hơi thở, Tô Minh Nhân đã dẫn bọn họ vào Thanh Lâu, cười lớn, "Ngươi đã lâu rồi không đến nơi này đúng không?" Tiêu Phong khẽ gật đầu, "Ta theo ngươi vào trong ngồi một lát, lát nữa chúng ta sẽ đi." Chỉ thấy hắn đặt ánh mắt lên người Chu Vi và các đệ tử, phát hiện bọn họ vẻ mặt tò mò nhìn quét mọi thứ trong Thanh Lâu. Từ nhỏ đến Thanh Tông, căn bản chưa từng thấy thế giới bên ngoài đầy màu sắc, tự nhiên không biết trong Thanh Lâu có gì. Tô Minh Nhân theo ánh mắt của Tiêu Phong nhìn Chu Vi và các đệ tử Thanh Tông, làm sao có thể không hiểu ý hắn. Chỉ thấy Tô Minh Nhân chào hỏi lão bản ở xa, "Các ngươi còn chờ gì nữa? Không thấy Tiêu gia đại thiếu gia đến sao? Mau gọi các cô nương ra đi." Lão bản vừa nãy nhìn Tiêu Phong từ xa, cứ cảm thấy đã gặp ở đâu đó, chần chừ mãi không ra. Bây giờ, Tô Minh Nhân đã nói ra thân phận của Tiêu Phong, lão bản lập tức phản ứng lại, vỗ mạnh vào đầu, "Ngươi xem ta kìa, ta hồ đồ rồi." Chỉ trong một nén hương, những cô nương có chút nhan sắc trong Thanh Lâu đều bước ra khỏi khuê phòng. Tô Minh Nhân nhìn bọn họ đi về phía mình, vội vàng nháy mắt với các nàng, "Những người đó đều là bạn của Tiêu gia đại thiếu gia, các ngươi phải hầu hạ cho tốt đấy." Lời vừa dứt, hắn từ trong túi áo lấy ra không ít tiền, nhét vào tay lão bản. Trong khoảnh khắc, lão bản cười tươi sắp xếp các cô nương vây lấy các đệ tử Thanh Tông, khiến bọn họ lộ vẻ khó xử. Thẩm Khuynh Trần là cô gái duy nhất trong đội, vẻ mặt bất lực, "Ta theo các ngươi xuống núi là để lịch luyện, nếu các ngươi chỉ biết ăn chơi, ta không đi cùng nữa." Chưa kịp đợi Tiêu Phong phản ứng, Thẩm Khuynh Trần đã rời khỏi Thanh Lâu. Chu Vi thấy Thẩm Khuynh Trần rời đi, vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Huynh đệ, chúng ta phải làm sao đây?" Nàng rất có thể sẽ kể lại chuyện này cho tông chủ đó. Thẩm Khuynh Trần ở tông môn nổi tiếng là không có duyên, hắn không hề nghi ngờ Thẩm Khuynh Trần sẽ làm ra chuyện như vậy. Là đệ tử thân truyền, nếu bị đồn là dẫn đệ tử Thanh Tông đi Thanh Lâu, e rằng hắn sẽ là người đầu tiên bị trục xuất khỏi sư môn. Tô Minh Nhân nhìn hai người bọn họ vẻ mặt khó xử, đi đến trước mặt hai người, "Những thứ này đều là hàng mới trong Thanh Lâu, các ngươi không hài lòng sao?" Các công tử ăn chơi khác đi đến bên cạnh Tô Minh Nhân, cười lớn, "Có phải bọn họ ở Thanh Tông lâu quá rồi nên không thích những cô gái tầm thường này nữa không?" Mọi người ha ha cười một tiếng, khiến sắc mặt Chu Vi hơi khó coi. Nếu bảo bọn họ vào trong xem cầm kỳ thư họa, bọn họ có thể hứng thú hơn. Còn nếu bảo bọn họ vào trong bầu bạn với các cô nương, e rằng không một ai trong Thanh Tông đồng ý ngay lúc này. Không ít đệ tử Thanh Tông đi tới trước mặt Tiêu Phong, gương mặt nghiêm nghị, "Chúng ta bội phục ngươi đã dẫn chúng ta bắt huyện lệnh, nhưng chuyện này thật khó mà phục bồi." Lời hắn vừa dứt, không ít đệ tử Thanh Tông nhao nhao rời khỏi Thanh Lâu, bày tỏ bọn họ không quen ở những nơi như thế này. Tiêu Phong hiểu rằng mình không thể tiếp tục ở bên Tô Minh Nhân, nếu không hắn có thể sẽ mất đi uy nghiêm trước mặt các đệ tử Thanh Tông. Ngay khi hắn định mở miệng, Tô Minh Nhân vây tay với các cô nương ở đằng xa, "Các ngươi đừng khách sáo nữa, mỗi người chọn một cô về nhà với bọn họ, ta trả tiền." Chỉ cần nghe lời hắn nói là có thể biết, hắn hẳn là khách quen ở đây, thế mà lại có quyền ghi nợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có thể ngang nhiên đi lại ở Bất Giả Thành, ít nhiều gì cũng có thân thế, ai cũng không vì chút nợ nần của Thanh Lâu mà hủy hoại danh tiếng của mình. Hai hơi thở trôi qua, không ít cô nương đi tới trước mặt các đệ tử Thanh Tông, dường như muốn đi theo bọn họ về nhà. Chu Viêm nhìn cảnh tượng này, sắc mặt hơi thay đổi, "Bằng hữu, nếu ngươi không quyết định, đừng trách ta đưa bọn họ đi trước đó nha." Thanh quy giới luật của Thanh Tông cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cần vi phạm một chút thôi cũng có thể vạn kiếp bất phục, các đệ tử Thanh Tông không dám làm càn bên ngoài. Tiêu Phong hiểu suy nghĩ của Chu Viêm, liếc nhìn hướng Tô Minh Nhân, cười lớn, "Chúng ta đều là người tu luyện, đối với các cô nương trong Thanh Lâu thật sự không có hứng thú à?" Tô Minh Nhân nghe Tiêu Phong không muốn nhận hảo ý của mình, tiếp tục nói, "Các ngươi ở Thanh Tông quá mệt mỏi, đến đây chính là để thư giãn, không ai biết đâu." Những công tử bột khác nhau nhau gật đầu, "Đúng, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết các ngươi từng ở trong Thanh Lâu, các ngươi nói có đúng không?" Các cô nương Thanh Lâu chỉ mong Tiêu Phong có thể giữ bọn họ lại bên mình, nhao nhao thẹn thùng, "Đúng à, chúng ta chỉ mong các ngươi đưa chúng ta về nhà, sao có thể nói ra được à?" Tiêu Phong nhìn bọn họ nhao nhao tới gần mình, kéo Chu Viêm quay lại trước mặt các đệ tử Thanh Tông, cười nhẹ, "Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là có chuyện gì đó đi. Cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện, hắn đã lâu như vậy không trở về, hắn không tin Tô Minh Nhân lại tìm mình ôn chuyện vào thời điểm này. Trừ khi hắn có chuyện khẩn cấp cần mình giúp đỡ, mới có thể tìm mình ôn chuyện một chút." Tô Minh Nhân nhìn mình dùng cách nào cũng không thể giữ Tiêu Phong lại, vẫy tay với các cô nương, lông mày khẽ nhíu lại. "Ngươi không đoán sai, ta quả thật có chuyện cần làm phiền các ngươi." Chương 52, trọng tình trọng nghĩa chương 52, trọng tình trọng nghĩa các cô nương Thanh Lâu tản ra, các đệ tử Thanh Tông tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều, gương mặt tò mò nhìn xung quanh trang trí. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt khó xử của Tô Minh Nhân, không kìm được mở lời với hắn, "Ngươi cần chúng ta giúp ngươi làm gì? Ngươi có thể trực tiếp nói với chúng ta." Chu Viêm vốn tưởng hắn gặp phải ác nhân nào đó, vô vô ngực, "Chúng ta vừa mới đuổi đi một tác nhân, nếu ngươi có cần giúp đỡ, chúng ta sẽ dốc toàn lực tương trợ." Các đệ tử Thanh Tông khác nhau nhau gật đầu, "Đúng, ngươi cứ việc nói." Ban đầu các đệ tử Thanh Tông đều là nể mặt Chu Viêm mới gia nhập đội của Tiêu Phong, bây giờ bọn họ lại cam tâm tình nguyện ở lại trong đội. Khi Tô Minh Nhân nghe bọn họ đều nguyện ý giúp mình, ấp a ấp úng nửa ngày, hít sâu một hơi, "Ta hy vọng ngươi có thể tìm cơ hội giúp ta xử lý một người." Tiêu Phong nhìn Tô Minh Nhân thế mà lại muốn mình ra tay đối phó một người, nhíu mày, không lập tức đồng ý điều kiện của hắn. Trong mắt hắn, người của Thanh Tông đến đây sẽ không ở lại quá lâu, chẳng bao lâu nữa sẽ cần rời khỏi đây, căn bản không có thời gian gây phiền phức cho người khác. Tô Minh Nhân nhìn ra Tiêu Phong có ý từ chối, không kìm được lại mở miệng, "Chúng ta từ nhỏ đã có tình nghĩa, ngươi không thể thấy chết mà không cứu đi." Tiêu Phong nhìn vẻ mặt khó xử của Tô Minh Nhân, liếc nhìn xung quanh, "Đây không phải là nơi nói chuyện, không biết chúng ta có thể mượn một bước để nói chuyện không?" Cả Thanh Lâu chỉ có chỗ bọn họ là không có cô đường, phàm là người vào đều có thể nhìn bọn họ một cái. Nếu để bọn họ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ nói bậy bạ bên ngoài. Vạn nhất những người này kể lại chuyện mình nghe thấy cho đương sự, e rằng người đó sẽ phải chuẩn bị trước, đây không phải là chuyện tốt đối với bọn họ. Tô Minh Nhân nghe Tiêu Phong muốn tìm một nơi không có người để nói chuyện, liếc nhìn hướng Lao Bản Đường, "Cho chúng ta một gian phòng tốt nhất, đừng để cô nương làm phiền ta." Không có câu nói này của hắn, tin rằng Lao Bản Nương sẽ hiểu lầm Tô Minh Nhân định dẫn cô nương về phòng. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong và Tô Minh Nhân đã tới một gian phòng riêng. Chỉ thấy Tô Minh Nhân mặt đầy cay đắng, "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ ta bị người ta ức hiếp, ngươi không thể không quản ta đi." Tiêu Phong nghe Tô Minh Nhân nói hai người bọn họ là cùng nhau lớn lên, vội vàng lục lọi trong đầu một hồi, nhưng không tìm thấy bóng dáng hắn. Chẳng qua lời hắn vừa nói quá chân thật, khiến hắn không thể không tin, trầm ngâm một lát, "Ta ở đây chắc sẽ ở hai ngày, ta đi xem trước đã." Hắn sẽ không mù quáng ra tay thay Tô Minh Nhân, chỉ khi làm rõ được đầu đuôi câu chuyện, mới có thể ra tay đối phó người kia giúp hắn. Tô Minh Nhân nhìn Tiêu Phong không từ chối mình, cười lớn, "Vậy cứ thế mà định đi, sáng mai ta dẫn người tới cửa Tiêu gia đợi ngươi." Vì Tiêu Phong và đoàn người không muốn ở lại Thanh Lâu, nên Tô Minh Nhân để mặc Tiêu Phong rời đi. Lúc này, Chu Viêm và các đệ tử Thanh Tông ngồi ở lầu dưới không chút tự tin, không hiểu Tiêu Phong có xuống lầu không. Chỉ thấy một trong số các đệ tử Thanh Tông đi tới bên cạnh Chu Viêm, "Chúng ta có thể đợi hắn xuống không?" Hắn hẳn là sẽ không chưa đợi hắn nói hết, Chu Viêm đã chính nghĩa mở miệng, "Bằng hữu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, ngươi đừng quên hắn là đệ tử thân truyền." Mặc dù hắn đứng trong phe của Tiêu Phong, nhưng hắn không có chút tự tin nào. Ngay lúc này, Tiêu Phong từ trên lầu đi xuống, mặt đầy nụ cười đi tới trước mặt bọn họ, "Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đi xem Thẩm Khuynh Trần đi." Không có mình dẫn đường, Thẩm Khuynh Trần không có cách nào trở về Tiêu gia. Mà nơi này cách Thanh Tông rất xa, để nàng một mình trở về Thanh Tông, đó chính là cắt đứt đường đi của tất cả mọi người ở đây. Cho dù Thẩm Khuynh Trần không có nhân duyên ở Thanh Tông, tin rằng nàng cũng sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Quả nhiên, mấy người vừa mới ra khỏi Thanh Lâu, liền nhìn thấy Thẩm Khuynh Trần mặt đầy nghiêm nghị đứng ở cửa. Khi nàng nhìn thấy tất cả mọi người đều từ bên trong đi ra, trên mặt mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Thanh Lâu có sức hấp dẫn rất lớn đối với đàn ông, tâm lý của Thẩm Khuynh Trần rất phức tạp, không biết mình có nên báo cáo sự việc ở đây một cách trung thực hay không. Bây giờ, bọn họ đã đi ra, Thẩm Khuynh Trần không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong đi tới trước mặt Thẩm Khuynh Trần, khẽ cười một tiếng, "Hắn hẳn là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của ta, hắn có chuyện cần ta giúp đỡ." Vì bọn họ đều là đệ tử từ Thanh Tông xuống, nên một số mâu thuẫn cá nhân trong Bất Dạ Thành chắc chắn không thể liên lụy đến Thanh Tông. Tiêu Phong dẫn bọn họ đến cửa Tiêu gia, không kìm được mở lời với bọn họ, "Ngày mai các ngươi có thể đi khắp thành trì xem thử, ta cần giúp hắn đối phó một người." Cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết người mình cần đối phó rốt cuộc là ai. Chu Viêm và Thẩm Khuynh Trần nhìn nhau, rồi đồng ý là đệ tử thân truyền của tông chủ, chỉ cần quyết định hắn đưa ra không vi phạm thanh quy giới luật của tông môn, bọn họ có thể coi như không biết gì cả. Trong nháy mắt, một đêm đã trôi qua. Tô Minh Nhân sáng sớm đã dẫn theo đám công tử bột bên cạnh tới cửa Tiêu gia, chờ Tiêu Phong từ bên trong đi ra. Vệ binh ở cửa Tiêu gia không ngừng đánh giá bọn họ, dường như muốn xem bọn họ đều có thân phận gì. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong từ bên trong đi ra, đứng trước mặt Tô Minh Nhân. Ban đầu hắn tưởng Tiêu Phong chắc chắn sẽ dẫn theo các đệ tử Thanh Tông đi theo phía sau, ai cũng không ngờ hắn chỉ có một mình đến đây. Chỉ thấy Tô Minh Nhân liếc nhìn vào bên trong, các đệ tử Thanh Tông đâu? Chỉ có một mình ngươi đi cùng chúng ta một chuyến sao? Tiêu Phong nhìn Tô Minh Nhân hy vọng các đệ tử Thanh Tông đi theo phía sau, mặt đầy nghiêm nghị lắc đầu, không cần bọn họ đi theo, ngươi dẫn ta đi xem đi. Thứ mà ngay cả hắn cũng không đối phó được, cho dù Thẩm Khuynh Trần và Chu Viêm dẫn người đi theo phía sau, tin rằng bọn họ cũng sẽ bó tay không làm gì được. Tô Minh Nhân nghe Tiêu Phong không muốn dẫn các đệ tử Thanh Tông đi theo phía sau, tỏ ra hơi thất vọng. Nhưng hắn điều chỉnh tốc độ khá nhanh, vội vàng dẫn Tiêu Phong đến học viện mà mấy người đang theo học. Tiêu Phong nhìn nơi bọn họ ở, lông mày khẽ nhíu lại, người dẫn ta đến học viện, chẳng lẽ người ngươi muốn đối phó lại sống trong học viện? Tô Minh Nhân liên tục gật đầu, đúng, người chúng ta cần đối phó chính là ở trong học viện này, tên hắn là Lý Đức Hoa, hắn vẫn luôn ức hiếp ta trong học viện. Những công tử bột khác sợ Tiêu Phong không tin, liên tục gật đầu, đúng, chúng ta tận mắt chứng kiến, Lý Đức Hoa vẫn luôn ức hiếp hắn, thật sự quá xấu xa. Sau vài lời nhắc nhở của bọn họ, Tiêu Phong hiểu bọn họ muốn mình ra tay. Ở Thanh Tông nhiều năm như vậy, hắn hiểu lời nói trong miệng những người này đều hướng về Tô Minh Nhân, chỉ khi nghe thấy lời nói của cả hai bên, mới có thể phán đoán ai là người có lỗi. Chương 53, sự việc đảo ngược chương 53, sự việc đảo ngược chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong cùng bọn họ đi tới cửa phòng học viện. Tô Minh Nhân thò đầu nhìn vào bên trong, chỉ vào người đang ngồi bên cửa sổ, người đó chính là Lý Đức Hoa mà ta muốn ngươi giúp đối phó. Tiêu Phong theo ngón tay của hắn nhìn vào bên trong, khẽ gật đầu, các ngươi đi theo ta vào. Chỉ khi hai bên đối chất, mới có thể cho hắn biết đáp án của sự việc. Tô Minh Nhân và những công tử bột khác nhìn nhau, mặt đầy ngượng ngùng, không biết mình có nên đi theo phía sau hay không. Tiêu Phong nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, không tìm được nhắc nhở một tiếng, nếu các ngươi không đi theo ta vào bên trong, ta nghi ngờ những chuyện các ngươi vừa nói đều là giả. Chỉ một câu ngắn ngủi, Tô Minh Nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, được, vậy ta sẽ đi theo phía sau ngươi, chúng ta đối chất trực tiếp cho ngươi xem đi. Có hai bên đối chất, Tiêu Phong có thể biết ai mới là bên có lỗi, hắn không thể giúp Tô Minh Nhân làm điều ác. Chỉ thấy Tiêu Phong dẫn người đến trước mặt Lý Đức Hoa, mặt đầy nghiêm nghị, ngươi thường xuyên ức hiếp bọn họ trong học viện. Chuyện này có thật không? Khi Lý Đức Hoa nghe Tiêu Phong hỏi mình câu hỏi như vậy, liếc nhìn Tô Minh Nhân phía sau, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải đối thủ của ta, đã mời cứu binh rồi. Nói đến đây, Lý Đức Hoa trên dưới đánh giá Tiêu Phong, căn bản không để hắn vào trong lòng. Cùng tuổi, thực lực hẳn là không thua kém Tô Minh Nhân, thuộc loại muốn ức hiếp là có thể ức hiếp. Tiêu Phong nghe ngữ điệu của Lý Đức Hoa, cơ bản đã xác định những gì Tô Minh Nhân nói đều là thật. Quả nhiên, Lý Đức Hoa nhìn Tiêu Phong đang trầm tư, linh lực mạnh mẽ đánh ra, lao về phía Tô Minh Nhân. Tiêu Phong nhận thấy Lý Đức Hoa định đối phó Tô Minh Nhân ngay trước mặt mình, dùng sức mạnh mẽ đỡ lấy bàn tay của hắn, ngươi có ý gì? Lúc này, hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn Lý Đức Hoa, không ngờ hắn lại cũng là một người đã tu luyện. Chỉ là linh lực trong cơ thể hắn rất hỗn loạn, hẳn là chưa từng được chỉ dạy chính tông. Khi Lý Đức Hoa nhìn Tiêu Phong có thể dễ dàng đỡ lấy bàn tay của mình, hừ lạnh một tiếng, hèn chi bọn họ tự tin như vậy, hóa ra là tìm được một tu sĩ tới à. Ban đầu hắn tưởng hai người tuổi tác tương đương, thực lực hẳn là giống nhau. Ai cũng không ngờ, Tiêu Phong có thể dễ dàng đỡ lấy nắm đấm của hắn. Trong chốc lát, Lý Đức Hoa thay đổi mục tiêu, lại ra tay nhắm vào Tiêu Phong, muốn giết chết hắn ở đây. Tiêu Phong vốn định lấy Sơn Hà kiếm ra, bàn tay vừa mới đưa ra, trong đầu lại nghĩ rằng mình không thể múa đao múa kiếm trong học viện. Vạn nhất có người ở đây nhận ra thân phận đệ tử thân truyền của mình, Thanh Tông đều có thể bị ảnh hưởng. Huống hồ linh lực của Lý Đức Hoa rất bất ổn, dựa vào Thanh Tông luyện khí quyết tầng 3 của mình mà đánh hắn thì chẳng khác nào người lớn đánh trẻ con. Chỉ thấy Tiêu Phong tụ linh lực vào hai lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh ra và vào người hắn. Trong chốc lát, Lý Đức Hoa bị lực của Tiêu Phong đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống bàn. Vì linh lực trong cơ thể hắn chưa tiêu hao hết, nên chiếc bàn cũng bị nứt đôi từ giữa. Tiêu Phong nhìn thấy thảm trạng của Lý Đức Hoa, mặt đầy thờ ơ đặt hai tay trước ngực, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ban đầu hắn định qua hỏi rõ tình hình cụ thể, ai ngờ các học tử khác nhau nhau chặn trước mặt Tiêu Phong, ngựa hại gì làm điều ác vậy, muốn giết thì giết ta trước đi. Các học tử nhau nhau nhắm mắt lại, dường như muốn chết thay Lý Đức Hoa ở đây. Tiêu Phong nhìn thấy hành động của bọn họ, mặt đầy kinh ngạc, hắn ức hiếp Tô Minh Nhân, các ngươi thế mà lại che chở hắn, rốt cuộc là sao vậy? Vừa nay hắn đã cho Lý Đức Hoa cơ hội giải thích, ai ngờ hắn căn bản không chịu giải thích, vừa mới gặp mặt đã đánh nhau. Bây giờ, các học tử nhau nhau bước ra, khiến Tiêu Phong cảm thấy chuyện này có chút chuyển biến. Bọn họ vốn tưởng Tiêu Phong lần này chính là chuyên môn ra mặt vì Tô Minh Nhân, ai cũng không ngờ, Tiêu Phong thế mà lại có ý muốn làm rõ ngọn ngành. Chỉ trong 10 hơi thở, một trong số các học tử đi tới trước mặt Tiêu Phong, nếu không phải vì Tô Minh Nhân ức hiếp chúng ta, Lý Đức Hoa sao có thể đối phó hắn à? Ban đầu chỉ có mình hắn tố cáo Tô Minh Nhân, bây giờ không ít học tử đều đứng ra. Đúng, chúng ta ở học viện đều từng bị hắn ức hiếp, nếu ngươi nguyện ý giúp hắn giết chết Lý Đức Hoa, vậy thì giết chúng ta trước đi. Tiêu Phong nhìn thấy vẻ mặt chân thành của bọn họ, hiểu rõ trong đó nhất định có điều huyền bí. Chỉ thấy hắn lén nhìn Tô Minh Nhân phía sau, phát hiện Tô Minh Nhân mặt đầy hoảng sợ. Theo tính cách của hắn, nếu những người này hiểu lầm hắn, tin rằng hắn đã sớm nhảy dựng lên, sao có thể yên lặng ở phía sau không nói một lời. Tiêu Phong đi tới trước mặt các học tử này, đỡ bọn họ dậy, ta không phải loại người lạm sát kẻ vô tội, các ngươi hãy kể rõ mọi chuyện cho ta nghe đi. nếu Lý Đức Hoa có thể nói ra sự việc sớm hơn, tin rằng Tiêu Phong căn bản sẽ không ra tay với hắn. Các học tử đã không màng sống chết của mình, tiếp tục nói, Tô Minh Nhân thường xuyên đòi tiền đòi vật của chúng ta, nếu không cho thì đánh đấm chúng ta. Các học tử khác nhau nhau gật đầu, đúng, hắn có quá nhiều người bên cạnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn, mỗi lần đều đưa đồ của chúng ta cho hắn. Tiêu Phong nghe những gì bọn họ nói về Tô Minh Nhân, quay đầu lại nhìn, những chuyện bọn họ vừa nói, có phải thật không? Ta cần ngươi cho ta một câu trả lời chính xác. Nếu hắn bây giờ giúp đối phó Lý Đức Hoa, đó chính là tiếp tay cho kẻ ác, Thanh Tông từ trước đến nay chưa từng dạy hắn ỷ mạnh hiếp yếu. Tô Minh Nhân nhìn Tiêu Phong đặt ánh mắt lên mình, ánh mắt lập tức bắt đầu né tránh, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy bạn, chúng ta chưa từng làm chuyện này. Các công tử bột nghe Tô Minh Nhân nhắc nhở mình, vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt nghiêm khắc của Tiêu Phong. Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt các công tử bột, liếc nhìn bọn họ, giọng nói tỏ ra rất trầm tĩnh, ta muốn hỏi các ngươi, câu trả lời vừa rồi của hắn có thật không? Nói đến đây, hắn đã sử dụng linh lực bao vây tất cả các công tử bột vào bên trong. Chỉ cần bọn họ có chút động tĩnh, Tiêu Phong đều có thể bắt riêng người đó ra. Đừng thấy các công tử bột bình thường vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Minh Nhân, bây giờ Tô Minh Nhân thật sự gặp chuyện, bọn họ thế mà lại không một ai nguyện ý đứng ra. Tiêu Phong nhìn thấy bọn họ đều không chịu ra, mặt đầy hàn quang đi tới trước mặt Tô Minh Nhân, xem ra, không có ai làm chứng cho ngươi à, lập tức xin lỗi bọn họ. Câu nói này mang theo linh khí nồng đậm, khiến chân Tô Minh Nhân hơi mềm nhũn. Nếu không phải Tiêu Phong không muốn hắn mất mặt trước mọi người, tin rằng câu này có thể khiến hắn quỳ xuống đất. Chỉ thấy Tô Minh Nhân mặt đầy bất mãn liếc nhìn Lý Đức Hoa trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Chương 54, ra tay thử dò xét chương 54, ra tay thử dò xét Tiêu Phong nhìn thấy thái độ của Tô Minh Nhân, đi tới trước mặt hắn, một tay tóm lấy hắn kéo tới trước mặt Lý Đức Hoa, chỉ cần ngươi sai, ngươi phải xin lỗi vì hành vi của mình. Tô Minh Nhân mặt đầy không cam tâm, dù thế nào cũng không chịu nói ra lời xin lỗi. Các học tử nhìn thấy Tô Minh Nhân không chịu xin lỗi bọn họ, vội vàng mở lời với Tiêu Phong, hắn nếu không chịu xin lỗi, chúng ta thôi bỏ đi. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ căn bản không biết thân phận của Tiêu Phong. Vạn nhất Tiêu Phong một ngày nào đó rời khỏi thành trì, Tô Minh Nhân chắc chắn sẽ lại tìm phiền phức cho bọn họ. Tiêu Phong nghe các học tử không cần Tô Minh Nhân xin lỗi, vừa định mở lời, giọng nói của Tô Minh Nhân đã truyền đến, ngươi nghe thấy rồi đó, ta định xin lỗi bọn họ. Ban đầu Tiêu Phong tưởng Tô Minh Nhân hẳn sẽ cảm ơn bọn họ, ai cũng không ngờ hắn thế mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Nếu đã vậy, hắn cảm thấy mình không cần giữ thể diện cho người bạn cũ này, Sơn Hà kiếm đột nhiên xuất khỏi vỏ, rơi xuống bên cạnh hắn. Chỉ thấy Tiêu Phong dùng cằm chỉ vào Sơn Hà kiếm bên cạnh, nếu ngươi không chịu xin lỗi, vậy thì đừng trách kiếm của ta không lưu tình a. Mặc dù hắn chưa tận mắt thấy sự lợi hại của Sơn Hà kiếm, nhưng hắn từng nghe nói Tiêu Phong đã dùng Sơn Hà kiếm đánh ngang tay với thành chủ trong thành trì. Nếu thanh Sơn Hà kiếm này rơi xuống bên cạnh hắn, hắn không có khả năng chống lại lực xung kích của Sơn Hà kiếm. Bất đắc dĩ, Tô Minh Nhân đành phải lựa chọn thỏa hiệp, đi đến trước mặt Lý Đức Hoa, "Xin lỗi, trước đây đều là ta không tốt, sau này ta đảm bảo sẽ không đối xử như vậy với các ngươi nữa." Lý Đức Hoa vốn tưởng Tiêu Phong hẳn sẽ vô điều kiện đứng về phía Tô Minh Nhân, ai cũng không ngờ hắn thế mà lại đột nhiên trở mặt, đứng về phía mình. Lúc này, Lý Đức Hoa đã thay đổi cái nhìn rất lớn về Tiêu Phong, cảm thấy hắn là một người chính nghĩa. Chỉ thấy hắn ra hiệu cho các học tử bên cạnh, các ngươi đỡ ta dậy, ta không thể nằm trên đất. Đòn đánh vừa rồi trực tiếp đánh bay hắn, suýt chút nữa xuyên thủng cả bức tường học viện. Hai nhịp thở sau, các học tử đỡ hắn đứng dậy, đưa hắn ngồi xuống trước một cái bàn còn nguyên vẹn. Tiêu Phong đi đến trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, thế nào rồi? Thân thể chắc không có gì bất thường nữa chứ? Bằng thực lực nhất giai tu sĩ của hắn, còn chưa đủ để một quyền đánh người ta không đứng dậy nổi, hắn tin Lý Đức Hoa trước mặt chắc chắn không bị thương nặng. Chỉ thấy Lý Đức Hoa kéo áo mình ra, chỉ vào vết quyền ấn bên trong, ngươi xem, đây chính là do ngươi vừa đánh ra đấy. May mà thực lực của Tiêu Phong đã đột phá lên nhất giai tu sĩ, nếu không hắn một quyền đã có thể đánh nát nội tạng Lý Đức Hoa. Đúng lúc này, Tô Minh Nhân đi đến bên cạnh Tiêu Phong, mặt lạnh lùng, giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ? Tiêu gia đại thiếu gia. Lần này, hắn không còn coi Tiêu Phong là bạn của mình, mà coi là kẻ thù. Rõ ràng là hắn tìm người đến rút, ai ngờ lại xảy ra hiệu quả ngược lại, khiến hắn mất hết thể diện. Các công tử bổ xung quanh thấy Tô Minh Nhân đi đến bên cạnh mình, vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám nói một lời. Chỉ thấy Tô Minh Nhân lườm bọn họ một cái, bình thường bảo các ngươi đi chơi thì đứa nào cũng tích cực hơn đứa nào, bảo các ngươi giúp đỡ thì tất cả đều im như thóc đấy à? Mặc dù bị hắn mắng một trận, nhưng các công tử bột vẫn đi theo sau Tô Minh Nhân, một đoàn người rời đi. Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi, Lý Đức Hoa liền đứng dậy, nhìn Tiêu Phong một cái, chuyện vừa rồi coi như chúng ta nợ ngươi một ân tình, ta đi trước đây. Lần này, thể lực của hắn đã hồi phục, không cần người khác đỡ cũng có thể đi về phía trước. Tiêu Phong nhìn Lý Đức Hoa đi đến cổng học viện, không nhịn được mở miệng gọi Lý Đức Hoa, "Đợi đã." Lý Đức Hoa nghe thấy tiếng Tiêu Phong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Tiêu Phong giơ hai lòng bàn tay xông về phía mình. Trong chớp mắt, hắn tập trung sức mạnh trong cơ thể vào hai lòng bàn tay, cũng tung ra một trường. Tuy nhiên, linh lực của hai người hoàn toàn không tương xứng, Tiêu Phong một trường liền đánh bay Lý Đức Hoa ra ngoài, va mạnh vào bức tường. Các học tử tưởng Tiêu Phong đã đứng về phe của bọn họ, ai ngờ Tiêu Phong lại bất ngờ tấn công thành công. Chỉ thấy Lý Đức Hoa mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, "Ngươi dám đánh lên ta?" Tiêu Phong mặt đầy nghiêm trọng nhìn Lý Đức Hoa, phát hiện thân thủ của hắn đúng như mình dự đoán. Trong cơ thể rõ ràng có linh lực, nhưng luồng linh lực đó lại rất mỏng manh, không trải qua huấn luyện bài bản, chắc không thuộc môn phái nào. Các học tử nhao nhao đi đến trước mặt Lý Đức Hoa, đỡ hắn đứng dậy, ngồi xuống trước bàn học. Lý Đức Hoa mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, lông mày khẽ nhíu lại, không hiểu hắn vì sao lại động thủ với mình. Đột nhiên, một học tử trong số đó đứng ra, mặt đầy tức giận, ta không tin thiên hạ không có chỗ nào có thể nói lý, ta muốn đi báo quan phủ. Các học tử khác nhau nhau đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, như muốn xem Tiêu Phong có động thủ hay không. Tuy nhiên, Tiêu Phong ra tay vừa rồi chỉ để kiểm tra Lý Đức Hoa, căn bản không có ý muốn trở thành đối thủ của tất cả các học tử. Mặc cho học tử kia rời đi, Tiêu Phong từ đầu đến cuối không hề di chuyển một bước, như thể đang chờ người của huyện nha đến. Chỉ thấy Lý Đức Hoa nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi không đi sao? Tiêu Phong mặt đầy thờ ơ nhún vai, ta cần gì phải rời khỏi đây? Chuyện do chính ta làm, ta thừa nhận. Vừa rồi trưởng kia chính là để kiểm tra linh lực trong cơ thể Lý Đức Hoa ra sao, giờ hắn đã có đáp án. Chỉ là hắn thừa nhận linh lực của trưởng đó thực sự quá mạnh, suýt chút nữa đã đánh chết người. Chỉ trong một nén hương, tiếng động truyền ra từ cổng học viện. Tiêu Phong nhìn ra cổng, phát hiện không ít người của nha môn đã vào trong, vừa nhìn đã thấy Tiêu Phong đang ung dung ngồi bên trong. Các học tử nhao nhao chỉ về phía Tiêu Phong, mặt đầy tức giận, chính là hắn muốn giết người của chúng ta, thật quá đáng mà. Người của huyện nha đi đến trước mặt Tiêu Phong, mặt sát lại, phiền ngươi theo chúng ta một chuyến, ngươi vì sao lại động thủ ở đây? Tiêu Phong nghe bọn họ ẩn ý trách móc mình, mặt đầy thờ ơ đứng dậy, ta sẽ theo các ngươi một chuyến. Bằng thân phận của hắn, hắn hoàn toàn có thể đi ngang trong thành trì này. Cho dù huyện lệnh bắt hắn vào ngục, tin rằng Tiêu Phong cũng có cách rời đi. Lý Đức Hoa mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, không hiểu vì sao hắn lại ngoan ngoãn nghe lời đi phía sau. Tiêu Phong từ đầu đến cuối không hề sử dụng linh lực của mình, vẫn luôn đi theo sau hắn, trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Chương 55, tự cho là khôn chương 55, tự cho là khôn người của huyện nha đưa Tiêu Phong vào trong, cưỡng ép đẩy hắn lên đại đường. Huyện lệnh nhìn Tiêu Phong mặt đầy bình thản, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, tên cùng đồ to gan, dám động võ trong học viện. Các nha dịch xung quanh thì nhao nhao giơ gậy của bọn họ lên, như muốn uy hiếp Tiêu Phong. Nào ngờ hắn căn bản không để trong lòng, mặt đầy thờ ơ lắc đầu. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời nào. Huyện lệnh nhìn Tiêu Phong vẻ mặt có chỗ dựa, luôn cảm thấy hắn có bối cảnh, lông mày khẽ nhíu lại, phất tay, đem hắn xuống, giam lại đi. Các nha dịch nhao nhao đi đến trước mặt Tiêu Phong, đưa hắn xuống. Tiêu Phong đi theo bọn họ vào địa lao, mặt đầy thờ ơ, hắn biết Tiêu gia sẽ sớm nhận được tin tức. Cho dù người Tiêu gia không đến, tin rằng đệ tử Thanh Tông cũng sẽ đến đây. Quả nhiên, hắn vừa bị bắt đi, Tiêu tướng quân đã nhận được tin Tiêu Phong bị bắt đi, cấp tốc đến phủ thành chủ. Khi Tiêu thành chủ biết Tiêu Phong lại bị bắt vào địa lao, liền bố mạnh một cái vào bàn, khiến cả cái bàn vỡ thành 4-5 mảnh. Chưa từng có ai thấy Tiêu thành chủ tức giận như vậy, nhao nhao nhìn nhau, xem ra lần này có người đã trúng sát rồi. Ai cũng biết Tiêu gia ở Bất Dạ thành có thể đi ngang, vậy mà có người lại bắt Tiêu Phong vào địa lao, thật sự quá hoang đường. Chỉ trong một nén hương, Tiêu tướng quân dẫn theo không ít binh lính đến huyện nhà, ánh mắt đặt lên người huyện lệnh. Khi huyện lệnh nhìn thấy Tiêu tướng quân tự mình dẫn đội đến đây, mặt đầy khó hiểu, căn bản không biết bọn họ vì sao lại đến tìm mình gây rắc rối. Chỉ thấy Tiêu tướng quân chỉ vào bên trong, các ngươi to gan thật đấy, lại dám gây rắc rối cho Tiêu gia chúng ta. Huyện lệnh mặt đầy hoang mang, căn bản không ngờ mình có ngày lại đối phó với người của Tiêu gia. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía địa lao, chẳng lẽ người chúng ta vừa mới bắt về nói đến đây? Huyện lệnh cơ bản đã hiểu ra, hung hăng đá một cước vào mông người phía sau, các ngươi còn đứng nhìn gì nữa? Mau đi thả người đi chứ. Các nha dịch nghe thấy tiếng huyện lệnh, mới hiểu ra, điên cuồng chạy về phía địa lao, muốn thả người bên trong ra. Lúc này, Tiêu Phong ngồi trong địa lao nghe thấy tiếng động bên ngoài, mặt đầy nụ cười, nghe động tĩnh này, chắc là người Tiêu gia đến rồi đây. Trong mắt hắn, chỉ có người Tiêu gia đến mới có tiếng động như vậy. Nếu đệ tử Thanh Tông đến đây, tin rằng bọn họ sẽ đánh từ ngoài vào trong, căn bản không thể cho bọn họ cơ hội. Không mất bao lâu, các nha dịch đi đến trước mặt Tiêu Phong, mở cửa lao ra, mặt đầy khổ sở, ngươi có thể đi rồi. Tiêu Phong nhìn nha dịch đặt ánh mắt lên mình, không làm khó hắn, theo hắn đến đại sảnh. Chỉ một cái nhìn, hắn đã hiểu vì sao huyện nha lại vội vàng thả mình ra. Thì ra Tiêu tướng quân tự mình dẫn theo binh lính đến huyện nha, nếu bọn họ có nửa chữ không, tin rằng cả huyện nha sẽ bị san bằng. Khi Tiêu tướng quân nhìn thấy Tiêu Phong từ bên trong an toàn đi ra, đi đến trước mặt hắn, mặt đầy quan tâm, thế nào rồi? Không sao chứ? Ở Bất Dạ thành, không có bất kỳ ai có bản lĩnh bắt nạt người của Tiêu gia. Tiêu Phong nhìn Tiêu tướng quân vẻ mặt tiêu căng, không khỏi nhìn về phía huyện lệnh, khẽ cười một tiếng, bọn họ cũng chỉ làm theo chức trách, không sao cả. Huyện lệnh vội vàng đi đến trước mặt Tiêu tướng quân, ta không biết hắn là người của Tiêu gia các ngươi, nếu không các ngươi có mượn cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám bắt người đâu. Tiêu tướng quân nghe huyện lệnh không ngừng tìm cớ cho mình, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi không cần nhìn ta, ngươi nên nhìn hắn. Hiện giờ, người hắn bắt về chính là chỗ dựa lớn nhất của Tiêu gia, tương lai thậm chí có thể trở thành gia chủ Tiêu gia. Huyện lệnh nhìn Tiêu tướng quân còn không có cách nào làm chủ cho Tiêu Phong, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phong, ta thật sự không biết. Tiêu Phong liên tục xua tay, không sao cả, ta biết các ngươi đều đang thực hiện chức trách của mình. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến bên cạnh Tiêu tướng quân, chúng ta đi thôi, bọn họ đều đang làm việc của mình, không sao đâu. Tiêu tướng quân được hắn đồng ý, mới dẫn theo binh lính của mình rời khỏi huyện nha. Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi, huyện lệnh lại một lần nữa đá một cước vào người nha dịch, các ngươi không biết điều tra thân phận của hắn sao? Suýt chút nữa đã bị các ngươi hại chết rồi. Các nha dịch không dám nói một lời nào, bọn họ cũng không ngờ người mình bắt về lại là người của Tiêu gia. Đột nhiên, một nha dịch trong số đó nhìn về phía huyện lệnh, ta nhớ Tiêu gia không có người này mà. Bọn họ bình thường sống ở Bất Dạ thành, người trong Tiêu gia hẳn đều biết, căn bản không có nhân vật Tiêu Phong này. Khi huyện lệnh nghe bọn họ nói như vậy, suy nghĩ một lát, nghe đồn con trai lớn của thành chủ đã trở về, nhìn khí chất của vị đó phi phàm, có thể chính là vị của Thanh Tông kia. Lời này vừa ra, mồ hôi lạnh của các nha dịch đều chảy ra. Chẳng trách Tiêu Phong không ra tay chống cự, bằng thực lực của hắn muốn giết người đều là trong nháy mắt, căn bản không thể cho bọn họ cơ hội độc thủ. Hiện giờ, bọn họ đã đắc tội Tiêu gia, con đường sau này có thể sẽ rất khó đi. Chỉ thấy huyện lệnh suy nghĩ một lát, nhìn về phía nha dịch, các ngươi còn nhớ ai đã đắc tội với Tiêu Phong không? Nha dịch tự nhiên nhớ ai đã đến thông báo, liên tục gật đầu, Lý Đức Hoa trong học viện. Huyện lệnh có được tên người đó, xác nhận hắn không có bối cảnh, chỉ về phía học viện, các ngươi mau chóng bắt Lý Đức Hoa về đây, bản huyện lệnh muốn bù đắp. Trong mắt hắn, ở Bất Giả Thành, đắc tội với Tiêu gia coi như là lựa chọn không khôn ngoan nhất. Chỉ trong thời gian một nén hương ngắn ngủi, Lý Đức Hoa bị bọn họ bắt về, ném vào địa lao. Ban đầu huyện lệnh tưởng mình đã làm điều đúng đắn nhất, ai ngờ bạn thân của Lý Đức Hoa lại đến cổng phủ thành chủ. Bọn họ đều biết Lý Đức Hoa và Tiêu Phong có mâu thuẫn, giờ Lý Đức Hoa bị bắt, chắc chắn có người của Tiêu Phong đang giở trò. Lúc này, không ít người từng bị Tiêu Phong bắt nạt đều đứng ra, nói rõ Tiêu Phong từ nhỏ đã là một công tử bột. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, phủ thành chủ đã bị bọn họ bao vây kín mít. Các hộ vệ ở cổng Tiêu gia chưa bao giờ nghĩ cổng lại có nhiều người như vậy, nhao nhao nhìn nhau, căn bản không biết Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, các hộ vệ ở cổng đi đến đại sảnh Tiêu gia, đứng trước mặt Tiêu thành chủ, báo cáo trung thực những gì bọn họ nhìn thấy ở cổng. Khi Tiêu thành chủ biết phủ thành chủ của mình lại bị bao vây, mặt đầy kinh ngạc, các ngươi nói gì? Phủ thành chủ của bản thành chủ lại bị bao vây sao? Chuyện gì thế này? Chương 56, sự thật sáng tỏ chương 56, sự thật sáng tỏ các hộ vệ ở cổng mặt đầy khó hiểu, không nói nên lời. Tiêu thành chủ hiểu hộ vệ chỉ là không dám nói, không nhịn được mở miệng nói với hộ vệ, cứ nói đi, bản thành chủ sẽ không làm gì ngươi đâu. Hộ vệ nghe Tiêu thành chủ nói như vậy, hít sâu một hơi, chúng ta nghe không ít người ở cổng nói đại thiếu gia là công tử bột, hay bắt nạt người khác. Tiêu Phong vừa mới trở về phủ thành chủ, không ngờ chiến hỏa lại lan đến mình, mặt đầy kinh ngạc chỉ vào mình, ta sao? Hắn tự hỏi mình không làm gì cả, thậm chí suýt chút nữa bị bắt vào địa lao. Tiêu thành chủ mặt đầy hoang mang nhìn Tiêu Phong, hắn không tin Tiêu Phong lại làm chuyện công tử bột trong thành trì của mình. Chỉ thấy Tiêu thành chủ chỉ về phía cổng, Tiêu Phong, ngươi đi cùng ta ra cổng xem thử, nếu thật sự có chuyện gì, chúng ta không thể gánh vác nổi đâu. Là thế lực ở Bất Giả Thành, một chút vấn đề cũng có thể liên lụy đến địa vị của bọn họ. Tiêu Phong nhìn Tiêu thành chủ bảo mình đi theo sau, lập tức đồng ý, đi theo sau Tiêu thành chủ ra đến cổng. Khi những người ở cổng nhìn thấy bọn họ từ bên trong đi ra, nhao nhao lấy những mớ rau thối đã chuẩn bị sẵn ra, ném vào mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong không ngăn cản, cũng không xuất linh lực phòng ngự, mặc cho bọn họ ném rau thối vào mặt mình. Người xung quanh nhìn thấy Tiêu Phong bị đối xử như vậy, mặt đầy lửa giận đi ra, chắn trước mặt hắn, mặt đầy cảnh giác. Dù sao đi nữa, hắn cũng coi Tiêu Phong là đội trưởng của mình, không có lý do gì để bị người khác đánh như vậy. Tuy nhiên, hắn vô vai người xung quanh, ra hiệu cho hắn đứng phía sau. Chỉ thấy Tiêu Phong đi về phía trước vài bước, quét mắt nhìn bọn họ một lượt, ta không biết ta đã làm sai điều gì, xin các ngươi hãy nói rõ. Hắn tự hỏi mình đến thành trì này không làm bất kỳ điều gì có lỗi với bọn họ, căn bản không nên phải chịu đãi ngộ như vậy. Đột nhiên, một học tử của học viện đi ra, chỉ về phía Tiêu Phong, khặc, đồ Ngụy quân tử. Tiêu Phong nghe bọn họ gọi mình như vậy, lông mày khẽ nhíu lại, Ngụy quân tử, ta đã làm gì? Phiền các ngươi có thể nói rõ không? Học tử nhìn Tiêu Phong mặt đầy ngỡ ngàng, cảm thấy Tiêu Phong hình như thật sự không biết gì cả. Chỉ thấy học tử đi đến trước mặt Tiêu Phong, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt Lý Đức Hoa đi? Chỉ vì hắn đắc tội với ngươi sao? Đúng vậy, chính vì Lý Đức Hoa bắt ngươi đến huyện nha, ngươi liền công báo tư thủ sao? Tiêu Phong nghe bọn họ thay phiên nhau nói mình, hít sâu một hơi, ta chưa bao giờ sắp xếp ai bắt người của các ngươi cả. Hắn vừa mới cùng Tiêu tướng quân trở về phụ thành chủ, không làm gì cả. Để xác định tính xác thực của thông tin, Tiêu Phong nhìn về phía người xung quanh phía sau, ngươi đi huyện nha xem thử, ta muốn biết người đó có thật sự bị bắt đi không. Hắn không thể sắp xếp Tiêu tướng quân đi xem, nếu không huyện nha sẽ nghĩ mình không hài lòng, thậm chí có thể giết Lý Đức Hoa. Lúc này, hắn cơ bản đã phán đoán được, huyện nha chắc chắn tự ý làm chủ, đưa Lý Đức Hoa vào địa lao. Vì hắn phạm lỗi mà mình bị bắt vào địa lao, nên hắn muốn dùng cách này bắt Lý Đức Hoa vào, để mình nguôi giận. Nhưng hắn không ngờ, chuyện của Lý Đức Hoa và hắn đã vượt quá nhận thức của người bình thường. Chỉ trong một nén hương, người xung quanh từ xa đi trở về, mặt đầy sắt lạnh đi đến bên cạnh Tiêu Phong, nhỏ giọng mở miệng, theo lời nha dịch nói, đúng là có người bị bắt rồi. Còn người bị bắt đó là ai, hắn không cách nào điều tra ra được. Người xung quanh chưa từng nhìn thấy người kia trong học viện, nên hắn không biết người đó rốt cuộc là ai. Mặc dù giọng nói của người xung quanh khá nhỏ, nhưng bên dưới vẫn có tiếng nói truyền ra, các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Chính là hắn bảo người bắt Lý Đức Hoa, giờ lại giả nhân giả nghĩa. Lời này vừa ra, sự phẫn nộ của dân chúng xung quanh lập tức bị kích động. Chỉ thấy bọn họ lấy hết trứng gà trong giỏ ra, ném hết vào mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong chịu đựng tất cả, đi đến trước mặt học tử kia, trên mặt lộ ra một nụ cười, đi thôi, giờ ta đưa các ngươi đi thả người, để các ngươi tin ta. Tiêu thành chủ cũng đi ra, nhìn những người bên ngoài, bản thành chủ có thể nói chuyện đàng hoàng với các ngươi, bản thành chủ chưa bao giờ hạ lệnh bắt Lý Đức Hoa. Hắn không có lý do gì để bắt một học tử của học viện, dù sao địa vị của hắn đặt ở đây. Ban đầu bọn họ tưởng thả Lý Đức Hoa ra thì không có chuyện gì, ai ngờ những người này căn bản không tin Tiêu Phong sẽ thả Lý Đức Hoa. Ngược lại, những người đó cảm thấy Tiêu Phong đang lừa gạt bọn họ, mục đích chính là để đưa bọn họ vào địa lao, giam giữ tất cả. Tiêu Phong nhìn Tiêu thành chủ đã đứng ra nói giúp mình, hít sâu một hơi, đi đến trước mặt bọn họ. Tiêu thành chủ đích thân ra làm chứng cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta sao? Người xung quanh nghe Tiêu Phong nói vậy, từ từ đi ra. Lúc này, hắn đã định nói ra chuyện của Thanh Tông. Ngay khi hắn định mở miệng, tiếng Tiêu Phong truyền đến, đợi đã. Chỉ thấy hắn đi đến bên cạnh người xung quanh, thấp giọng mở miệng, người xung quanh, chúng ta không thể kéo Thanh Tông vào chuyện này, hiểu không? Hiện giờ, chỉ là mối quan hệ giữa Tiêu gia và bọn họ chỉ đặt hận thù lên người Tiêu gia. Nếu bọn họ đặt hận thù lên người Thanh Tông, e rằng thân phận đệ tử chân truyền của hắn sẽ đi đến giới hạn. Chỉ thấy Tiêu Phong một lần nữa đi đến trước mặt học tử, chỉ về phía viện nhà, "Chúng ta đi, ta trước mặt tất cả các ngươi thả người ra, lần này các ngươi có thể tin ta rồi chứ?" Nếu huyện lệnh đích thân làm chủ cho bọn họ, tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ tin. Tuy nhiên, các học tử có mặt đã không còn tin tưởng Tiêu Phong nữa, nhao nhao lắc đầu, "Các ngươi chỉ muốn lừa chúng ta vào huyện nha để giam giữ thôi." Những người khác nhao nhao gật đầu, "Đúng vậy, tuyệt đối không được đi theo bọn họ, nếu không mạng nhỏ của ngươi sẽ mất đấy." Tiêu Phong mặt đầy bất đắc dĩ nhìn bọn họ, căn bản không biết mình nên dùng cách nào để giải thích. Vì Tiêu Phong quá nóng nội, dẫn đến việc hắn cứ kéo người ra ngoài. Những người bên ngoài nhìn thấy hành động của Tiêu Phong, vội vàng chặn trước mặt hắn, sợ hắn đưa người đi mất. Chỉ thấy không ít người chỉ về phía Tiêu Phong, ngăn bọn hắn lại, "Tuyệt đối đừng để bọn hắn rời khỏi đây, bằng không chúng ta chết chắc rồi." Lời vừa dứt, tất cả những người vây quanh nơi đây đều dán chặt lấy. Tiêu Phong nhận ra động tác của mình có chút không đúng, vội vàng buông tay, "Các ngươi cần chúng ta làm gì mới có thể tha thứ cho chúng ta, đều nghe theo các ngươi." Đến lúc này, bọn hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể xem những người này muốn làm gì, cố gắng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Chương 57, giải thích thừa thai. Chương 57, giải thích thừa thai. Các học tử nhìn Tiêu Phong vẻ mặt chân thành, tưởng rằng hắn thật sự muốn làm gì đó cho mình. Chỉ thấy một học tử đi tới trước mặt Tiêu Phong, "Nếu ngươi muốn chúng ta tin tưởng ngươi, có một cách, ngươi bây giờ hãy đưa Lý Đức Hoa tới đây." Những người khác nhao nhao gật đầu, "Đúng, đưa Lý Đức Hoa đến trước mặt chúng ta, bằng không chúng ta lấy gì mà tin ngươi, nói xuông không có bằng chứng." Tiêu Phong vốn định tự mình đến huyện nha, ai cũng không ngờ đám người bên ngoài đã chặn hắn lại, lớn tiếng hô hoán, "Các ngươi mau nhìn kìa, hắn muốn trốn chạy." Khi hắn nghe những người này không cho mình rời đi, hắn cười khổ một tiếng, "Các ngươi bây giờ không cho ta rời khỏi đây, ta làm sao giúp các ngươi đưa người trở về?" Trong mắt hắn, ở đây chỉ có đệ tử Thanh Tông là người của hắn, người của phủ thành chủ không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Các học tử nhìn Tiêu Phong vẻ mặt bất lực, lập tức có người đáp lại, "Bên cạnh ngươi không phải có nhiều người như vậy sao? Để bọn hắn truyền lệnh của ngươi, thả người." "Đúng, để bọn hắn thay ngươi đi, ngươi đừng hòng chạy." Tiêu Phong nghe tiếng của bọn hắn, vẻ mặt bất lực nhìn xung quanh, "Không biết các ngươi có muốn chạy một chuyến vì ta không?" Xung quanh đã sớm biết Tiêu Phong cần đặt chuyện này vào tay mình, dùng sức vỗ ngực, "Chỉ cần ngươi nguyện ý để chúng ta giúp ngươi đi, ta bây giờ sẽ khởi hành." Do hắn mới vừa trở về Bất Giả Thành, trên người ngay cả tín vật cơ bản nhất cũng không có, chỉ có thể nhờ xung quanh mang một lời huấn thị đi. Mà Tiêu Phong thì ở lại cửa phủ thành chủ, liếc nhìn những người phía dưới, "Một người làm một người chịu, ta không làm chuyện này, ta sẽ rửa sạch oan ức của ta." Chỉ từ thời gian mà phán đoán, hắn mới vừa trở về phủ thành chủ, làm sao có thể có thời gian sắp xếp người trong phủ thành chủ đi bắt người. Chỉ trong một nén hương, xung quanh dẫn theo không ít đệ tử Thanh Tông đến huyện nha. Khi nha dịch nhìn thấy không ít người khí thế hung hăng đến huyện nha, nhao nhao cầm vũ khí của bọn hắn đi ra, chặn trước mặt đệ tử Thanh Tông, vẻ mặt mang theo thận trọng. Vừa rồi bọn hắn bởi vì không thận trọng, lại dám bắt đại thiếu gia Tiêu gia, thật đáng chết. Xung quanh lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một cái, "Ta là người Tiêu gia phái tới, ta cần đưa Lý Đức Hoa mà các ngươi vừa bắt đi." Huyện lệnh vẻ mặt mang theo kinh ngạc đánh giá xung quanh, biểu thị mình chưa từng thấy xung quanh, căn bản không biết thân phận của hắn là gì. Nhưng hắn hiểu Tiêu Phong và Lý Đức Hoa là thế lực đối địch, không có lý do sắp xếp người thả Lý Đức Hoa ra. Một bên sư gia đi tới bên cạnh huyện lệnh, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, ta thấy bọn hắn có thể là người của Lý Đức Hoa phái tới, muốn dùng cách này đưa người đi." Chỉ trong một câu nói, huyện lệnh đã hiểu ra, hừ lạnh một tiếng, vây tay, "Người đâu, đuổi tất cả bọn hắn đi, không thể để bọn hắn hủy hoại danh tiếng của chúng ta." Nha dịch nghe thấy lời của huyện lệnh, nhao nhao cầm gậy của bọn hắn đi tới, muốn đuổi xung quanh và đệ tử Thanh Tông đi. Khi xung quanh nhìn thấy bọn hắn muốn động thủ với mình, một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, tay phải đã giơ lên. Đúng lúc này, Thẩm Khuynh Trần đến bên cạnh xung quanh, "Chúng ta nói chuyện này cho Tiêu Phong, để hắn quyết định đi." Bây giờ Tiêu Phong vốn đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu bọn hắn động thủ ở huyện nha, địa vị của Tiêu Phong chỉ có thể càng thêm rắc rối. Xung quanh nghe lời của Thẩm Khuynh Trần, hít sâu một hơi, nhìn các đệ tử Thanh Tông phía sau, "Đi, chúng ta về trước." Các đệ tử Thanh Tông nhìn nhau một cái, đi theo phía sau xung quanh, một đoàn người trở về cửa lớn Tiêu gia. Tiêu Phong vốn tưởng rằng mình sắp xếp người chắc chắn có thể đưa người trở về, ai cũng không ngờ xung quanh lại vô công mà trở về. Chỉ thấy xung quanh đến bên cạnh Tiêu Phong, nói hết những chuyện mà bọn hắn vừa gặp ở huyện nha. Huyện lệnh không những không thả người, thậm chí còn sắp xếp nha dịch đuổi bọn hắn đi, quả thực không nể mặt bọn hắn một chút nào. Các học tử phía dưới nhìn thấy xung quanh không đưa người trở về, không nhịn được châm chọc, "Ta đã biết các ngươi đang diễn kịch cho chúng ta xem." Tiêu Phong vốn vô ngực bảo đảm có thể đưa người trở về, ai cũng không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn các học tử phía dưới, hít sâu một hơi, "Các ngươi bây giờ đi cùng ta, ta sẽ thả người trước mặt các ngươi." Chưa kịp đợi các học tử nói gì, Tiêu Phong chỉ về phía xung quanh, "Huyện lệnh không quen biết bọn hắn, không giao người cho bọn hắn là chuyện bình thường, các ngươi hãy tin ta." Để ngăn chặn bọn hắn nói ra nói bảo, Tiêu Phong tiếp tục nói, "Nếu ta không tự mình đến huyện nhà, bọn hắn không nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ không thả người." Các học tử nghe Tiêu Phong giải thích một hồi, cảm thấy lời của Tiêu Phong rất có lý. Dù sao bọn hắn có thể đi theo phía sau, không cần lo lắng Tiêu Phong rời đi. Chỉ trong hai hơi thở, bọn hắn đều đồng ý, nhường ra một con đường, mặc Tiêu Phong dẫn đường rời khỏi phủ đệ Tiêu gia. Tiêu thành chủ nhìn Tiêu Phong muốn thả người ra, không nhịn được đi tới trước mặt Tiêu Phong, "Nếu có chỗ nào cần chúng ta giúp đỡ, ngươi cứ nói với chúng ta." Mặc dù hắn không thể giúp đỡ nhiều, nhưng thế lực của Tiêu tướng quân hoàn toàn có thể nghiền ép những người trong huyện nha. Tiêu Phong nghe Tiêu thành chủ muốn Tiêu tướng quân đi theo phía sau mình, liên tục lắc đầu, "Chuyện là do ta mà ra, vậy thì để ta kết thúc nó." chỉ thấy hắn chào một tiếng với các đệ tử Thanh Tông, bảo bọn hắn đi theo phía sau mình, một đoàn người xông vào trong huyện nha. Huyện lệnh nhìn thấy xung quanh và các đệ tử Thanh Tông trở lại lần nữa, cứ tưởng bọn hắn muốn giả mạo người của Tiêu Phong. Ai ngờ, Tiêu Phong ở phía sau, đi tới trước mặt huyện lệnh, cười lạnh một tiếng, "Huyện lệnh uy phong thật lớn, lại dám đuổi người của ta đi." Khi huyện lệnh nhìn thấy Tiêu Phong thật sự ở trong đội ngũ, hai mắt đột nhiên mở lớn, ngươi chính là đại thiếu gia Tiêu gia. Tiêu Phong khẽ gật đầu, bây giờ ta đã đến đây, ngươi có phải nên tạm thời thả người ra không? Chưa kịp đợi huyện lệnh nói gì, Thẩm Khuynh Trần đã dẫn Lý Đức Hoa từ bên cạnh đi ra. Xung quanh thì đi tới trước mặt huyện lệnh, đá một cước thật mạnh vào người hắn, ngươi sau này bắt người nhìn cho rõ ràng một chút, đừng gây rắc rối cho chúng ta. Nếu không phải vì hắn đã bắt Lý Đức Hoa đến đây, Tiêu Phong căn bản sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Lúc này, Lý Đức Hoa nhìn bọn hắn đang xử lý huyện lệnh, cảm thấy tất cả những gì Tiêu Phong đang làm đều là để cho hắn xem. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiêu Phong và Lý Đức Hoa hẳn là có chút mâu thuẫn. Bây giờ danh tiếng của Tiêu Phong đang giảm sút nghiêm trọng, rất cần một vài hành động để khôi phục danh tiếng của mình. Mà đối phó với huyện lệnh trước mặt chính là cách tốt nhất, cho nên Lý Đức Hoa cảm thấy Tiêu Phong đang làm mẫu cho mình, mục đích là để cứu vãn danh tiếng của mình. Chương 58, kẻ thù của Tiêu gia chương 58, kẻ thù của Tiêu gia. Tiêu Phong nhìn Lý Đức Hoa không tin mình, vẻ mặt mang theo bất lực, hiểu rằng bây giờ mình làm gì cũng sai. Nếu đã vậy, Tiêu Phong đi tới trước mặt Lý Đức Hoa, đưa cho hắn một ít tiền, đây là tiền thuốc men ta cho ngươi, sau này có chuyện gì có thể đến Tiêu gia tìm Tiêu Hằng. Hắn mấy ngày này có thể sẽ rời khỏi thành trì, cho nên hắn chỉ có thể để Lý Đức Hoa tìm Tiêu Hằng nói chuyện. Lúc này, Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân trong phủ thành chủ đang bàn bạc chuyện của Tiêu Phong, hai người bọn hắn đều cảm thấy thói xấu cũ của Tiêu Phong vẫn chưa sửa được. Bằng không hắn mới vừa trở về mấy ngày, không có lý do bị người ta chặn cửa nhà. Hơn nữa, thị vệ trong tay Tiêu tướng quân phát hiện Tiêu Phong mấy ngày nay dẫn theo đệ tử Thanh Tông đi thanh lâu, đây không phải là một điểm lành. Đúng lúc này, Tiêu Phong từ cửa đi vào, vừa nhìn đã thấy vẻ mặt của hai người bọn hắn rất nghiêm túc. Chỉ thấy Tiêu thành chủ đến trước mặt Tiêu Phong, "Ngươi đi Thanh Tông lâu như vậy, tại sao thói xấu trên người ngươi mãi không sửa được?" Tiêu Phong nghe hai người bọn hắn ngấm ngầm có ý hiểu là mình, vẻ mặt mang theo kinh ngạc lắc đầu, "Thói xấu cũ của ta đã sửa từ lâu rồi, lần này không phải lỗi của ta. Nếu không phải vì hắn đi theo Tô Minh Nhân đến học viện, căn bản sẽ không quen biết các học tử và Lý Đức Hoa trong học viện." Tiêu phu nhân nhìn Tiêu Phong không chịu thừa nhận thói xấu trên người mình, không khỏi tự chủ đi đến bên cạnh hắn, "Ngươi nếu có thói xấu, chúng ta cứ thừa nhận đi, không mất mặt." Các đệ tử Tiêu gia khác càng chỉ trỏ Tiêu Phong, như thể không tin Tiêu Phong có thể làm chuyện đứng đắn. Tiêu Phong hiểu mình ở Tiêu gia không có uy tín, chắc là do hồi nhỏ kiêu căng ngang ngược ở nhà đã thành thói quen. Dù sao hắn cũng không ở Bất Dạ Thành bao lâu, Thanh Tông mới là nơi hắn nên đến nhất. Chỉ thấy Tiêu Phong giơ tay lên, "Ta bảo đảm không còn thói quen xấu cũ nữa, các ngươi có thể tin ta." Tiêu phu nhân và Tiêu thành chủ nhìn Tiêu Phong vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ cảm thấy hắn không lừa mình, ngược lại cũng bằng lòng tin hắn lần này. Tiêu Phong nhìn hai người bọn hắn quay lại phía trên, thuận nước đẩy thuyền mở miệng, "Ta ngày mai sẽ đưa bọn hắn về Thanh Tông." Khi bọn hắn nghe Tiêu Phong chọn ngày sẽ rời đi, vẻ mặt mang theo lưu luyến không muốn rời. Nhưng bọn hắn hiểu Tiêu Phong vốn là đệ tử của Thanh Tông, mình dù có lưu luyến đến mấy cũng chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Tiêu Phong liếc nhìn những người phía sau, không khỏi mở miệng, "Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Bất Dạ Thành." Xung quanh và Thẩm Khuynh Trần nhìn nhau một cái, miệng đầy hứa hẹn. Tiêu thành chủ hiểu Tiêu Phong đã quyết ý rời đi, không còn lời nào ngăn cản, mặc cho hắn rời khỏi đại sảnh. Không biết từ lúc nào, một đêm đã trôi qua. Tiêu Phong sáng sớm đã đến đại sảnh, chờ đợi Thẩm Khuynh Trần và xung quanh một đoàn người đi ra. Sớm xuất phát thì có thể sớm đến Thanh Tông, ai cũng không biết Lục Tuyết Nhi và Phùng Lạc có hoàn thành nhiệm vụ xuống núi rèn luyện hay không. Vạn nhất hai người bọn hắn trở về Thanh Tông trước, chuyện mình về nhà thăm thân sẽ bị bại lộ. Chỉ trong một nén hương, tất cả mọi người Thanh Tông đều đã chuẩn bị xong. Tiêu Phong đi tới đại sảnh, liếc nhìn Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân đang ngồi phía trên, "Ta sau này có thời gian sẽ về thăm một chút." Tiêu thành chủ nghe Tiêu Phong vẫn luôn nhớ đến Tiêu gia, giả vờ nghiêm túc nói, "Đến Thanh Tông thì học cho tốt theo người ta, tuyệt đối đừng nghĩ đến Tiêu gia." Tiêu gia đã trở thành một bá chủ, không ai có thể ngồi trên đầu bọn hắn mà tùy ý làm càn. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn sắc trời bên ngoài, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi trước đây." Khi hắn vừa quay người, vừa hay nhìn thấy Tiêu Hằng đầy mình vết thương từ cửa loạn choạng chạy vào, vừa bận ngã trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Tiêu Hằng vẻ mặt đầy vết thương, vẻ mặt mang theo bất lực, "Ngươi sao cứ không sửa được cái tật ý thế hiếp người vậy? Bây giờ bị người ta bắt nạt rồi chứ gì?" Mặc dù trong ký ức của hắn đã không còn Tiêu Hằng, nhưng dựa vào việc Tiêu Hằng giúp Vương Phú Quý là có thể biết, nhân phẩm của hắn chắc chắn không ra sao. Lúc này, Tiêu Phong căn bản không có ý định quản chuyện của hắn, định mặc kệ hắn nhận một bài học. Ai ngờ, Tiêu Hằng một tay kéo Tiêu Phong lại, "Các ngươi hiểu lầm ta rồi, chúng ta kẻ thù của Tiêu gia chúng ta đã tìm đến tận cửa rồi." Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân biết kẻ thù của bọn hắn đã đánh đến cửa Tiêu gia, đồng thời đứng dậy, vẻ mặt mang theo chấn động, "Ngươi nói gì? Bọn hắn đánh đến cửa rồi sao?" Những người trong đại sảnh nhao nhao nhìn nhau, không ai có thể ngồi yên được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền ra tiếng ồn ào, "Người của Tiêu gia các ngươi cứ làm rủa rụt cổ như vậy sao? Dám ra ngoài gây phiền phức cho chúng ta không?" Tiêu Phong nhìn Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân vẻ mặt xanh mét, hiểu rằng những người bên ngoài rất có thể chính là kẻ thù của bọn hắn. Nếu đã vậy, hắn làm sao có thể mặc cho những người ở cửa ồn ào? Chỉ thấy Tiêu Phong từ trong đại sảnh đi ra, vừa nhìn đã thấy trong sân có không ít người, trên người mỗi người đều sát khí đằng đằng. Xung quanh và Thẩm Khuynh Trần bốn tưởng những người này đều là người của Tiêu gia, ai cũng không ngờ bọn hắn đều là đến để báo thù. Khi hai người nhìn thấy Tiêu Phong từ bên trong đi ra, lập tức hiểu ra, đi tới trước mặt Tiêu Phong, chặn đường những người đó. Xung quanh lén lút nhìn Tiêu Phong, những người này là ai? Tại sao lại có thủ với Tiêu gia các ngươi? Trong mắt bọn hắn, Tiêu gia hẳn là địa chủ giàu có ở Bất Dạ Thành, không có lý do xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ xung quanh không rõ, Tiêu Phong cũng vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hằng. Trải qua chuyện của Tô Minh Nhân, hắn không muốn mình mơ hồ giúp đỡ. Khi Tiêu Hằng nhìn Tiêu Phong đặt ánh mắt lên người mình, lập tức hiểu ra, đi tới trước mặt Tiêu Phong, "Đại ca, ta giải thích cho các ngươi một chút." Tiêu Phong khẽ gật đầu, "Ngươi tốt nhất đừng nói nửa đời, nói rõ ràng mọi chuyện ra." Ban đầu Tô Minh Nhân chính là nói nửa đời, dẫn đến Tiêu Phong đối phó với Lý Đức Hoa đang ngồi trong học viện, cuối cùng đã gây ra kết cục đau khổ như vậy. May mắn là ảnh hưởng không quá lớn, bọn hắn vẫn có thể trấn áp được. Nếu không Tiêu gia lần này rất có thể vì chuyện của Tiêu Phong mà ảnh hưởng đến thể diện, đây không phải là điều Tiêu Phong muốn thấy. Chỉ thấy Tiêu Hằng chỉ vào những người trước mặt, "Từ khi ngươi rời khỏi Tiêu gia chúng ta và bọn hắn đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, gần đây bọn hắn thường xuyên đến đây tìm thủ chúng ta." Do Tiêu Phong không có cơn giận dữ như dự kiến, Tiêu Hằng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Vụ ám sát mấy ngày trước, suýt chút nữa đã làm thành chủ của chúng ta bị thương." Chỉ trong một câu nói, tính khí của Tiêu Phong lập tức bốc hỏa, liếc nhìn đám người trước mặt, xem ra không thể giữ lại bọn hắn rồi. Chương 59, quan hệ cha con. Chương 59, quan hệ cha con. Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân vốn không muốn nói chuyện này cho Tiêu Phong, như vậy Tiêu Phong ở Thành Tông sẽ không có nỗi lo về sau. Ai ngờ, những người này lại lợi dụng thời gian này đánh đến tận cửa, để Tiêu Phong biết được tất cả mọi chuyện. Tiêu Phong nhìn thấy bọn hắn lợi dụng lúc mình không có mặt, lại dám uy hiếp đến sự an toàn của Tiêu gia, hít sâu một hơi, "Vậy thì nhân cơ hội này, diệt bọn hắn đi." Xung quanh nghe hắn muốn giết chết những người này, vẻ mặt mang theo nụ cười đi tới trước mặt Tiêu Phong, "Chúng ta đã lâu không động thủ rồi, cho ta một cơ hội đi." Kể từ mấy ngày trước từ thành trì kia đến, bọn hắn đã một thời gian không động thủ rồi. Tiêu Phong nhìn các đệ tử Thanh Tông ham hở muốn thử, khẽ gật đầu, "Các ngươi cẩn thận, tuyệt đối đừng để bọn hắn làm bị thương." Kế hoạch ban đầu là hôm nay trở về Thanh Tông, nếu có đệ tử Thanh Tông bị thương, hắn không có cách nào bàn giao. Các đệ tử Thanh Tông nhao nhao nhìn nhau, đi tới trước mặt những người đó. Tiêu Phong vốn tưởng rằng dựa vào bọn hắn có thể dễ dàng giết chết những người này, ai ngờ trong đám người lại có không ít tu hành giả. Hơn nữa trong đó có một tu hành giả lại đạt tới tam giai sơ kỳ, xung quanh trong tay hắn ngay cả một chiêu cũng không thể chống lại. Tiêu Phong nhìn ra điểm bất thường, thân hình chợt lóe đến bên cạnh xung quanh, vẻ mặt mang theo nghiêm túc, "Ngươi không phải đối thủ của hắn, để ta đến đi." Xung quanh hiểu mình không phải đối thủ của hắn, ở lại đây chỉ có thể bị hắn bắt đi, hít sâu một hơi, nhường ra một vị trí. Tiêu Phong đi tới trước mặt người đàn ông, cười nhẹ, "Đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn." Người đàn ông nhìn Tiêu Phong chuẩn bị tự mình động thủ, cười lạnh một tiếng, "Mặc kệ các ngươi ai đến, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Sở hữu thực lực tam giai sơ kỳ, ở tòa thành trì này đã có thể ngạo thị quần hùng rồi. Trong đội ngũ của Thanh Tông, chỉ có thực lực của Tiêu Phong là mạnh nhất, các đệ tử khác cơ bản đều là nhất giai và nhị giai, không một ai có thể đạt tới tu sĩ tam giai." Tiêu Phong dần dần phát ra linh lực, nhận thấy linh lực của mình lại được cập nhật, bây giờ đã đạt đến nhị giai hậu kỳ. Nhị giai hậu kỳ và tam giai sơ kỳ không chênh lệch là bao, nhưng muốn đột phá rào cản này có thể cần phải tốn cả đời. Để ngăn chặn mình thua ngay lập tức, hắn chỉ có thể lấy Sơn Hà kiếm ra, cầm trong tay vung dậy. Khi người đàn ông nhìn thấy vũ khí trong tay Tiêu Phong, mơ hồ cảm thấy vũ khí của Tiêu Phong không tầm thường, hít sâu một hơi, giết tới hướng Tiêu Phong. Dựa vào lợi thế của Sơn Hà kiếm, hai người vừa bận đánh hòa nhau, không ai có thể làm gì đối phương. Chỉ thấy người đàn ông híp mắt nhìn vũ khí trong tay Tiêu Phong, "Vũ khí của ngươi đúng là một cực phẩm, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa vũ khí của ngươi cho ta, ta sẽ thả các ngươi đi." Tiêu Phong nghe người đàn ông đánh chủ ý vào vũ khí của mình, bật cười, "Ta đã sớm biết ngươi nhìn trúng vũ khí của ta, có bản lĩnh thì tự mình đến lấy đi." Nếu không phải vì thực lực của hắn chỉ mới đạt đến nhị giai hậu kỳ, đã sớm giết chết người đàn ông rồi, làm sao có thể để hắn ở lại đây. Đúng lúc này, bên xung quanh và Thẩm Khuynh Trần Đại Thắng đã áp không ít người mà người đàn ông mang theo xuống đất. Đừng thấy thực lực của người đàn ông đã đạt đến tam giai sơ kỳ, những người hắn mang theo lại không có thực lực như vậy. Mà những người mà Tiêu Phong mang theo đều là đệ tử Thanh Tông, người kém nhất cũng đã đạt tới thực lực nhất giai hậu kỳ. Dựa vào công pháp giống nhau, bọn hắn hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không mất bao lâu, xung quanh và Thẩm Khuynh Trần dẫn theo đệ tử Thanh Tông đến đây, bao vây bọn hắn ở giữa. Tiêu Phong lo lắng bọn hắn can thiệp, vội vàng nói với bọn hắn, "Các ngươi đừng can thiệp vào chuyện của chúng ta." Xung quanh và Thẩm Khuynh Trần nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, hai người đều không nói gì. Bọn hắn biết Tiêu Phong chắc chắn có khả năng đối phó với người đàn ông, bằng không hắn đã sớm để mình bảo thủ, không có lý do không làm gì. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc từ cửa đi vào, đứng trước mặt bọn hắn. Xung quanh từ từ đi đến bên cạnh Tiêu Phong, "Ngươi nhìn thấy không? Lý Đức Hoa đến rồi, liệu có liên quan gì không?" Hắn mới vừa dẫn người từ trong địa lao ra, giờ phút này Lý Đức Hoa đã xuất hiện ở đây. Tiêu Phong nhìn Lý Đức Hoa đặt ánh mắt lên mình, không khỏi mở miệng nói với hắn, "Các ngươi đây là có ý gì? Bao vây Tiêu gia chúng ta sao?" Vốn dĩ hắn cho rằng hai người ít nhiều sẽ cho mình một câu trả lời, ai cũng không ngờ bọn họ coi như không nghe thấy gì, đầu nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên, Tiêu Phong dường như nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Tiêu Hằng, "Ngươi hẳn phải biết thân phận của hai người bọn họ đi." Trong mắt hắn, Tiêu gia và bọn họ đã là đối thủ cũ nhiều năm, không có lý do gì lại không biết một chút tin tức nào. Tuy nhiên, Tiêu Hằng nghe Tiêu Phong hỏi mình câu hỏi như vậy, vẻ mặt đầy xấu hổ lắc đầu, "Ta trước đây chưa từng gặp người này, không biết hắn là ai. Nếu Tô Minh Nhân ở đây, tin rằng Tô Minh Nhân chắc chắn có thể nhận ra mấy người này." Song quan hệ của bọn họ đã trở nên vô cùng cứng nhắc, căn bản không có khả năng tìm Tô Minh Nhân trở về lần nữa. Chu Vi nhìn Tiêu Phong mãi không có ý động thủ, đi đến bên cạnh hắn, "Làm sao bây giờ?" chúng ta có nên cùng nhau động thủ không? Lúc này, Lý Đức Hoa tập hợp người của bọn họ lại, dường như muốn cùng nhau chống cự. Nếu Tiêu Phong một mình đi qua, rất có khả năng bị người của bọn họ bao vây bên trong. Là đệ tử chân truyền của Thanh Tông tông chủ, hắn chắc chắn có thể nhìn ra điểm bất thường của đối phương, không có lý do gì lại xông vào vòng vây của bọn họ một cách mạo hiểm. Tiêu Hằng nhìn Tiêu Phong nửa ngày không có phản ứng, không tìm được mở miệng nói với Tiêu Phong, ngươi khó khăn lắm mới trở về một lần, ngươi chắc chắn cần làm gì đó cho chúng ta chứ? Hiện tại, bọn họ có thể mượn oai hùng một lần, dùng sức mạnh của Thanh Tông nghiền nát bọn họ. Tiêu Phong nghe Tiêu Hằng muốn mình giết bọn họ, hít sâu một hơi, bọn họ suýt chút nữa giết chết Tiêu Thành chủ, như vậy đã đủ để bọn họ chịu tội chết rồi. Chỉ là thực lực của bọn họ khá mạnh mẽ, Tiêu Phong chỉ dựa vào Sơn Hà kiếm cũng chỉ có thể đánh hòa. Nếu không phải vì Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần dọn dẹp người bên kia khá nhanh, tin rằng bọn họ không dễ dàng lộ ra dấu hiệu thất bại như vậy. Ngay lúc này, Tiêu Hằng dường như nghĩ đến điều gì, chỉ vào hướng Lý Đức Hoa, ta nhớ ra rồi, hai người bọn họ hình như là cha con. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong liền ngây người tại chỗ, không ngờ tất cả đều là rắc rối do mình tự chuốc lấy. Nếu không phải vì ngày hôm qua nhốt Lý Đức Hoa vào trong địa lao, tin rằng những người này căn bản không thể đến đây gây rối. Chỉ thấy Tiêu Phong đi về phía trước mấy bước, nhìn bọn họ một cái, không biết các ngươi sư từ ai. Linh lực trong cơ thể dao động lại hỗn loạn như vậy. Chương 60, Đồng Quy Vu Tận chương 60, Đồng Quy Vu Tận Lý Đức Hoa và con trai nhìn nhau, không ai trả lời lời nói của hắn. Xem ra, hai người bọn họ đã coi mình là kẻ thù. Tiêu Phong nhìn bọn họ không chịu trả lời mình, lớn tiếng gọi Chu Vi, tất cả đệ tử nghe lệnh, kết trận. Những người bên cạnh Chu Vi đều là đệ tử Thanh Tông, bọn họ tự nhiên có khả năng thi triển trận pháp của Thanh Tông. Khi Chu Vi nghe Tiêu Phong cần bọn họ giúp, Thanh Tông luyện khí quyết từ trong cơ thể phun ra, mọi người nhao nhao đi đến vị trí của bọn họ. Lý Đức Hoa chưa từng thấy trận pháp tinh xảo như vậy, từ góc độ nào cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Người đàn ông nhìn Lý Đức Hoa không có cách nào phá vỡ trận pháp, đánh ra toàn bộ linh lực của tu sĩ tam giai trong cơ thể, hung hăng đánh vào trận pháp. Đừng thấy đại đa số đệ tử Thanh Tông đều là thực lực nhất giai và nhị giai, trận pháp của bọn họ chỉ cần đánh ra, hoàn toàn có thể ngăn cản tu sĩ tam giai. Chỉ mười hơi thở, người đàn ông đã trở lại trước mặt Lý Đức Hoa, vẻ mặt đầy ngưng trọng, xem ra, không chỉ ngươi không phá được vỏ rùa của bọn họ, ta cũng không được. Vốn dĩ hắn cho rằng dựa vào thực lực tu sĩ tam giai của mình có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp, ai cũng không ngờ đệ tử Thanh Tông lại không có chút mệnh mỏi nào. Trong mắt Tiêu Phong, nếu thực lực của người đàn ông có thể đạt đến thực lực thất bát giai, thì có khả năng phá vỡ trận pháp của bọn họ. Đáng tiếc hắn không có thực lực như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt bên trong, không có khả năng đi ra ngoài. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt bọn họ, lộ ra một nụ cười, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi sư từ ai? Hiện tại, bọn họ bị mình nhốt trong trận pháp, tương đương với việc chỉ có mình mới có khả năng thả bọn họ ra. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng hai người nên nói ra một số thông tin, ai cũng không ngờ hai người bọn họ lại không muốn tiết lộ một chút thông tin nào. Đột nhiên, ánh mắt của người đàn ông có chút thay đổi, chăm chú nhìn chằm chằm vào Chu Vi và những người khác đang thi triển trận pháp, linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động dữ dội. Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần cách người đàn ông khá gần, lập tức nhận ra điểm bất thường trong cơ thể hắn, hai mắt đột nhiên trợ to, cái này Tiêu Phong nhận ra người đàn ông trong trận pháp có gì đó không ổn, cẩn thận đánh giá hắn một lần, kinh ngạc phát hiện hắn lại muốn đồng quy vu tận. Hai người coi như là lần đầu gặp mặt, không có lý do gì lại rơi vào tình cảnh như vậy. Tiêu Phong sợ hắn làm nổ tung linh lực trong cơ thể, như vậy đệ tử Thanh Tông chắc chắn sẽ chết thương thảm trọng. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt hai người, chỉ cần các ngươi bó tay chịu trói, ta có thể lấy tính mạng của ta ra đảm bảo cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không ra tay hạ sát các ngươi. Lý Đức Hoa nghe Tiêu Phong đảm bảo với bọn họ, theo bản năng nhìn người đàn ông một cái, dường như muốn xem người đàn ông sẽ lựa chọn thế nào. Chỉ thấy người đàn ông nhìn Lý Đức Hoa một cái, lông mày hơi nhíu lại. Nếu không phải vì mình không có cách nào rời đi, hắn nói gì cũng không thể dùng cách này. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của hai người bọn họ, cho rằng hai người bọn họ đã bị mình thuyết phục, vội vàng tiếp tục nói với bọn họ, các ngươi tin ta. Người đàn ông nghe Tiêu Phong nói vậy, hít sâu một hơi, dần dần ổn định linh lực trong cơ thể. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông mang theo người đi đến trước mặt bọn họ, không thể bỏ qua bọn họ chỉ là để an ủi các ngươi, tiện bề ra tay. Những người khác nhao nhao gật đầu, đúng, chỉ cần chúng ta thu linh lực trong cơ thể lại, bọn họ có thể ra tay, căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội. Tiêu Phong vốn dĩ cho rằng mình đã an ủi được bọn họ, ai cũng không ngờ trong đám người lại có kẻ ra gây rối. Trong khoảnh khắc, người đàn ông lại bị bọn họ thuyết phục, từng luồng linh lực từ trong cơ thể hắn phóng ra. Chỉ cần tính khí của hắn hơi không ổn định, linh lực trong cơ thể có thể nổ tung từ hư không. Tiêu Phong nhìn người đàn ông vẻ mặt đầy lo lắng, vội vàng mở miệng nói, ngươi cho dù không vì chúng ta, ngươi cũng phải nghĩ cho người bên cạnh ngươi chứ. Hiện tại, Lý Đức Hoa cũng ở trong trận pháp. Linh lực lưu lại sau khi tự bạo không quan tâm bọn họ có thân phận gì, Lý Đức Hoa ở bên trong cũng có thể chịu phải đòn chí mạng. Chu Vi nghe Tiêu Phong không ngừng khuyên nhủ người bên trong, không kìm được mở miệng nói, đúng, chúng ta đối với các ngươi chỉ vây không giết, chẳng lẽ các ngươi còn không biết tâm tư của chúng ta sao? Dù bọn họ có một chút sắc ý, người bên trong cũng không thoải mái như vậy. Sau khi bọn họ luân phiên khuyên nhủ, người đàn ông lại tản linh lực ra, không nói một lời, đầu nhìn sang chỗ khác. Ngay lúc này, người vừa mới khuyên nhủ người đàn ông lại đứng ra, ngươi tuyệt đối đừng tin lời mê hoặc của bọn họ, nếu không chúng ta không có cơ hội phản công đâu. Tiêu Phong nhìn hắn cứ đứng ở thế đối lập với mình, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng hắn không thể làm ra hành động quá khích. Nếu không người đàn ông rất có khả năng động thủ, dù sao hắn bây giờ giống như thùng thuốc súng đã châm ngòi, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chu Vi và Thẩm Khuynh Trần nhìn người đàn ông cứ ở bên trong giằng co, vẻ mặt đầy bất lực. Hai người bọn họ không có cách nào rời khỏi đây, nếu không trận pháp mà bọn họ khó khăn lắm mới bày ra sẽ không còn nữa. Mọi người đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, dường như muốn xem Tiêu Phong có thể thuyết phục người đàn ông hay không. Lúc này, Tiêu Phong hận không thể đi vào trong trận pháp vặn gãy cánh tay của người đàn ông, như vậy hắn sẽ không còn khả năng phát ra tiếng nữa. Ngay khi hai bên đang giằng co, bên ngoài phủ thành chủ truyền đến tiếng ồn ào. Thuộc hạ của Tiêu tướng quân từ cửa chạy vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Phong một cái, "Đại thiếu gia, có người muốn xông vào phủ thành chủ." Vốn dĩ người của bọn họ đã phong tỏa cổng lớn phủ thành chủ, ai cũng không ngờ bên ngoài lại có những người khác đến. Khi Tiêu Phong biết bên ngoài có người định xông vào, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Hằng, "Tiêu gia chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Nếu không phải vì lần này trở về, hắn vẫn luôn cho rằng Tiêu gia ở Bất Dạ Thành là gia tộc lớn nhất, nói một là một, nói hai là hai. Ai cũng không ngờ, Tiêu gia lại bị người khác chặn ở cổng lớn, thậm chí còn không thể ra ngoài." Tiêu Hằng nghe Tiêu Phong hỏi mình, vẻ mặt đầy mờ mịt, cái này người ở cổng có thể chính là người của bọn họ, Tiêu gia chúng ta chỉ có bọn họ một kẻ thôi. Khi Tiêu Phong biết người ở cổng cũng là người của bọn họ, không khỏi mở miệng nói với Tiêu tướng quân, "Mau chóng điều tất cả người của ngươi trở về, nếu không bọn họ sẽ chết thương thảm trọng. Vì người đàn ông và Lý Đức Hoa đều có linh lực, tin rằng người ở cổng cũng có linh lực của bọn họ. Ngược lại, thuộc hạ của Tiêu tướng quân lại là những thị vệ bình thường nhất, nếu để bọn họ trông coi ở cổng, bọn họ rất có khả năng chết ở bên ngoài. Để tránh những tổn thất không đáng có, tốt nhất là gọi tất cả người ở cổng trở về, đây là lựa chọn thích hợp nhất." Tiêu tướng quân nghe Tiêu Phong nói vậy, cắn răng, "Ta sẽ lập tức bảo bọn họ trở về." Chương 61, chuyện có nguyên do chương 61, chuyện có nguyên do. Tiêu tướng quân vừa điều vệ sĩ trở về, những người đứng ngoài cửa đã như trẻ che xuống vào, đứng sừng sững ở cửa. Tiêu Phong định điều người bao vây bọn họ, ai ngờ trong đại sảnh lại có tiếng nói truyền ra. "Các ngươi to gan thật, dám vây khốn cả phủ thành chủ, xem ra bình thường ta đối xử với các ngươi quá tốt rồi." Cùng với tiếng nói vừa dứt, Tiêu thành chủ mặt mày xanh mét từ trong đi ra. Ban đầu hắn tưởng những người ở cửa chỉ là cho đùa trẻ con, ai ngờ bọn họ lại thực sự muốn lấy mạng mình. Nam nhân nhìn thấy Tiêu thành chủ đi ra, trên mặt đầy thù hận, hắn không thể lập tức ra tay giết chết hắn. Lúc này, Tiêu Phong đứng bên cạnh quan sát động tác của hai người bọn họ, muốn xem bọn họ có điểm yếu nào không. Bất kỳ tu sĩ nào cũng có điểm yếu của riêng mình, chỉ cần tìm ra thứ bọn họ sợ hãi, đối phó với bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Tiêu Phong phát hiện huyết mạch trên người hai người bọn họ lại nằm cùng một chỗ, trên mặt lộ ra một nụ cười, xem ra cùng sư phụ rồi. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt bọn họ, "Các ngươi có dám ra tay không? Ta một mình đánh hai người các ngươi, cho các ngươi cơ hội báo thù." Tiêu thành chủ nhìn Tiêu Phong định đối phó với tu sĩ tầm dài, lông mày khẽ nhíu lại, vừa định lên tiếng ngăn cản, lại thấy Tiêu tướng quân đi đến trước mặt mình. Tiêu tướng quân dùng cằm ra hiệu về phía Tiêu Phong, "Đại thiếu gia nguyện ý tiến vào, ta tin hắn hẳn là có nắm chắc đối phó hai người kia." Lúc này, Tiêu Phong đã ở Bất Dạ Thành vài ngày, bọn họ có thể nhìn ra Tiêu Phong không phải loại người thích khoe khoang. Tiêu thành chủ nghe Tiêu tướng quân nói vậy, khẽ gật đầu, "Để vệ sĩ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất hắn không phải đối thủ, bổn thành chủ sẽ ra tay ngay lập tức. Bất kể cuộc tỉ thí của bọn họ có công bằng hay không, chỉ cần hắn thấy Tiêu Phong sắp thua, hắn sẽ ra tay 9 phần 10." Rất nhanh, nam nhân và Lý Đức Hoa liếc nhau, đồng thời giết về phía Tiêu Phong. Tuy Tiêu Phong chỉ có thực lực nhị giai, nhưng Sơn Hà kiếm luôn bay quanh người hắn, nam nhân và Lý Đức Hoa thậm chí còn không thể tiếp cận, càng đừng nói đến việc làm hắn bị thương. Ngược lại, Tiêu Phong lại nhiều lần tiếp cận, lòng bàn tay như lợi khí, mỗi trưởng đều có thể đánh vào yếu huyệt của bọn họ. Chỉ trong thời gian một nén nhang, nam nhân và Lý Đức Hoa quỳ nửa gối trên đất, linh lực trong cơ thể đã không thể sử dụng được nữa. Tiêu Phong nhân cơ hội đi đến sau lưng hai người, đặt lòng bàn tay lên cổ bọn họ. Chỉ cần hắn khẽ phóng thích linh lực trong tay, nam nhân và Lý Đức Hoa sẽ mất mạng. Tiêu thành chủ nhìn Tiêu Phong bắt được hai người bọn họ, không kìm được bật cười, "Ha ha, đây chính là hộ phụ vô quyền tử đi." Vì kẻ cầm đầu đã bị bắt, Tiêu thành chủ không còn chút thiện cảm nào với những người khác, chỉ tay về phía bọn họ, "Vệ sĩ, bắt hết bọn chúng." Tiêu tướng quân nghe lệnh của Tiêu thành chủ, vội vàng dẫn vệ sĩ đến trước mặt những người khác. Những người này vốn là người bình thường, đối mặt với vệ sĩ mặc áo giáp không chút khả năng chống cự, từng người một bị đè chặt xuống đất. Mà những người phía sau thì thấy tình hình không ổn, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Tiêu thành chủ nhìn thấy có người rời đi ở cửa, không khỏi nói với Tiêu tướng quân, "Nhớ kỹ mặt bọn chúng, sau này phải bắt hết bọn chúng trở về. Vì bọn họ có dũng khí đến phủ thành chủ gây chuyện, vậy Tiêu thành chủ phải cho bọn họ biết đến phủ thành chủ gây chuyện sẽ xảy ra chuyện gì." Chỉ trong thời gian một nén nhang, ít nhất một nửa số người có mặt đã bị bọn họ bắt giữ. Đúng lúc này, Tiêu Hằng đi đến bên cạnh Tiêu Phong, lặng lẽ cúi đầu xuống, "Ngươi bây giờ còn định rời khỏi đây sao?" Tiêu Phong nghe tiếng Tiêu Hằng, suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Ta tạm thời ở lại xem sao, tránh Tiêu gia bị bọn họ diệt. Hiện giờ, có đệ tử Thanh Tông ở đây, có bao nhiêu người đến cũng không sao. Mà nếu bọn họ rời khỏi đây, Tiêu gia chỉ có thể dựa vào sức lực của Tiêu thành chủ, những người khác đều là người bình thường." Tiêu thành chủ nhìn Tiêu Phong đi vào đại sảnh, chỉ tay vào hai người dưới đại sảnh, "Vừa đúng lúc các ngươi đi vào, vậy chúng ta cùng hỏi bọn họ đi." Tiêu Phong theo ánh mắt của hắn nhìn hai người phía trước, khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Không chỉ Tiêu thành chủ tò mò về hai người bọn họ, Tiêu Phong cũng tò mò về hai người bọn họ, không hiểu tại sao bọn họ lại giết đến phủ thành chủ. Trong mắt hắn, chuyện giam giữ Lý Đức Hoa chỉ là một sự trùng hợp, không thể khiến bọn họ dẫn nhiều người như vậy đến trả thù. Chỉ thấy Tiêu thành chủ liếc nhìn bọn họ, "Các ngươi nói xem, tại sao muốn đối phó chúng ta?" Nam nhân nghe giọng điệu kiên cường của Tiêu thành chủ, hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi giết thê tử của ta, lại còn hỏi ta tại sao muốn đối phó các ngươi? Thật nực cười." Lý Đức Hoa mặt đầy thù hận lắc đầu, "Chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta vẫn sẽ giết các ngươi." Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ, nửa ngày không phản ứng lại, căn bản không biết Tiêu gia những năm này đã làm những chuyện gì. Nếu bọn họ thật sự đã giết mẹ của Lý Đức Hoa, vậy toàn bộ chuyện này đều là lỗi của bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt Tiêu thành chủ, lông mày khẽ nhíu lại, có thể nói rõ xem, chuyện này rốt cuộc có thật không? Lúc này, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu thành chủ, dường như muốn xem Tiêu thành chủ có lừa mình không. Tiêu thành chủ nhìn Tiêu Phong mặt mày nghiêm túc, nhất thời ngây người tại chỗ, liên tục lắc đầu, chuyện vô cớ cả, ngay cả bổn thành chủ cũng không biết. Vì chuyện này đã xảy ra khá lâu, căn bản không thể xác minh được. Nhưng Tiêu Phong nguyện ý tin Tiêu thành chủ, dù sao Tiêu gia có thể đứng vững ở Bất Dạ thành lâu như vậy, không có lý do gì lại giết người vô cớ. Lý Đức Hoa nghe Tiêu Phong và Tiêu thành chủ diễn trò trước mặt mình, cười lạnh, hai người các ngươi vốn là người một nhà, đừng diễn trò nữa. Hắn căn bản không muốn tin những gì Tiêu thành chủ vừa nói, trong lòng đã khẳng định người là do bọn họ giết. Chỉ từ ánh mắt của bọn họ mà nói, người mà bọn họ nhắc đến trong lời nói thật sự có khả năng chết trong tay Tiêu thành chủ. Nhưng trong ký ức của Tiêu Phong, hầu hết những người chết trong tay Tiêu thành chủ đều là những kẻ tội ác tày trời, chết đi coi như đáng đời. Vì chuyện này đã trôi qua một thời gian dài, Tiêu Phong không còn cách nào truy cứu, đi đến trước mặt bọn họ. Sau này các ngươi làm rõ, mang theo chứng cứ của các ngươi đến, nếu không các ngươi nói xuông không có bằng chứng, không ai nguyện ý tin lời các ngươi. Lý Đức Hoa nhìn Tiêu Phong giả vờ quan tâm mình, khạc một bãi nước bọt sang bên cạnh, các ngươi đừng giả vờ nữa, lần này ngươi chính là đến giết chúng ta đi. Vậy ra tay đi. Chương 62, cưỡng đoạt hổ quyển thú chương 62, cưỡng đoạt hổ quyển thú yên tĩnh, trong đại sảnh không một tiếng động. Hầu như tất cả mọi người đều biết tiếp theo chính là thời gian thẩm phán, hai người bọn họ có chết hay không chỉ trong một ý niệm của Tiêu Phong. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt Tiêu thành chủ, chỉ tay về phía Lý Đức Hoa và nam nhân, có thể giao quyền xử lý hai người bọn họ cho ta không? Tiêu thành chủ mặt mày không chút để ý phất tay, đương nhiên có thể, ngươi cứ xem mà xử lý bọn họ đi. Hiện giờ, bọn họ tự tiện xông vào phủ thành chủ, nếu Tiêu gia muốn lập uy, nhất định phải giết bọn họ. Nhưng Tiêu Phong không có ý nghĩ đó, đi đến bên cạnh hai người bọn họ, tiện tay cởi bỏ sợi dây trói trên người bọn họ. Lý Đức Hoa và nam nhân cảm thấy sợi dây trói trên người mình được cởi ra, mặt mày không hiểu, căn bản không biết Tiêu Phong tại sao lại cởi dây trói cho mình. Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, không khỏi nói với bọn họ, chúng ta đều là người tu hành, không nên xen vào những chuyện phàm trần này. Hai người định nói gì đó, Tiêu Phong tiếp tục nói, các ngươi tự lo lấy, ta chỉ có thể thả các ngươi một lần, không có lý do gì thả các ngươi lần thứ hai. Lý Đức Hoa và nam nhân liếc nhau, quay đầu đi ra ngoài. Đúng lúc này, Tiêu tướng quân dẫn theo vài người từ cửa đi vào, mặt mày tươi cười, các ngươi xem, thanh tông của các ngươi lại có người đến rồi. Vì trên người vài người bọn họ đều mặc y phục thanh tông, nên có thể nhìn ra thân phận của bọn họ ngay lập tức. Tiêu Phong mặt mày kinh ngạc nhìn ra cửa, hắn căn bản không ngờ thanh tông lại có người đến đây. Đột nhiên, những người ở cửa nhìn thấy vài người bọn họ ở bên trong, một mũi tên lao thẳng về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong liếc nhìn người đến, mắt đột nhiên trợn to, Lục Tuyết Nhi, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Ban đầu hắn tưởng Lục Tuyết Nhi đang làm nhiệm vụ rèn luyện của bọn họ, ai ngờ nàng lại đến đây. Khi Lục Tuyết Nhi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tiêu Phong, hừ lạnh một tiếng, đưa hổ quyển thú cho ta. Lần này, Tiêu Phong không dám rút Sơn Hà kiếm ra, thân thể không ngừng né tránh, sợ Sơn Hà kiếm đánh vào người Lục Tuyết Nhi. Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân nhìn Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi dây dưa không dứt, trên mặt lộ ra một nụ cười ái muội. Chỉ từ ánh mắt của hai người bọn họ đã có thể nhìn ra, hai người bọn họ rất có thể đã hiểu lầm quan hệ giữa Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi. Vì hai người ra tay không hề nương tay, Tiêu thành chủ đội vàng đi đến giữa bọn họ, cưỡng chế tách hai người bọn họ ra. Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng đi, không cần phải ra tay binh đao tương kiến chứ. Mọi người xung quanh ban đầu định ra tay, nhưng không ngờ Tiêu thành chủ lại đi trước một bước. Hơn nữa hắn phát hiện thành chủ dường như hiểu lầm mối quan hệ giữa Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong, mặt đầy tươi cười, đứng bên cạnh chuẩn bị xem kịch hay. Chỉ thấy Tiêu thành chủ chỉ tay vào bên trong, ngươi đi vào cùng chúng ta vào trong nói chuyện đi. Lục Tuyết Nhi cho rằng thi thể hổ quyển thú nằm trên người hai người bọn họ, quay đầu nhìn đệ tử Thanh Tông, các ngươi ở đây đợi, ta đi với bọn họ một chuyến. Đệ tử Thanh Tông đồng ý ngay lập tức, đợi Lục Tuyết Nhi từ bên trong đi ra. Rất nhanh, vài người đi vào phòng trong. Ánh mắt Tiêu phu nhân đảo quanh người Lục Tuyết Nhi vài vòng, hài lòng gật đầu, hai người các ngươi quen nhau chắc cũng lâu rồi phải không? Không biết các ngươi có kế hoạch gì không? Lục Tuyết Nhi căn bản không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, mặt đầy mờ mịt, mãi không trả lời nàng. Tiêu thành chủ thi thẳng thắn, không biết các ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể cho chúng ta ôm cháu nội. Lời này vừa thốt ra, linh lực trong cơ thể Lục Tuyết Nhi lập tức quyết tán ra, rõ ràng đã có chút tức giận. Tiêu Phong đứng bên cạnh nghe thấy lời nói của hai người bọn họ, cũng ngây người tại chỗ. Hắn không ngờ Tiêu thành chủ và Tiêu phu nhân lại hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lục Tuyết Nhi, cho rằng hai người bọn họ là một cặp. Đúng lúc này, không ít đệ tử ở cửa đi vào bên trong, mặt đầy tức giận, các ngươi không soi gương, xem người của các ngươi có xứng với sư tỷ không? Đúng vậy, có những người chỉ thích ghét ngồi đại giếng, tưởng mình giỏi lắm. Tiêu Phong ban đầu định ra giải thích, ai ngờ những người đó lại bắt đầu châm chọc. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phong không còn tâm trạng tốt với bọn họ, từ từ lùi lại, căn bản không có ý định giải thích. Đệ tử Thanh Tông nhìn thấy Tiêu Phong không có ý định ra giải thích, xông đến trước mặt hắn, ngươi lại không ra giải thích cho sư tỷ. Thật sự có người có thể vô liêm sỉ đến vậy sao? Ban đầu bọn họ tưởng rằng dùng cách này thúc giục, hắn ít nhiều cũng sẽ nể mặt ra giải thích. Ai ngờ, hắn lại coi như không nghe thấy gì, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tiêu phu nhân và Tiêu thành chủ liếc nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu phu nhân nhìn Tiêu thành chủ, chúng ta có phải đã hiểu lầm quan hệ rồi không? Tiêu thành chủ suy nghĩ kỹ một hồi, có thể là do bọn họ ngại, ngươi không thấy Lục Tuyết Nhi cũng không phản bác lời nói của chúng ta sao? Cho đến bây giờ, chỉ có đệ tử Thanh Tông đang phủ nhận chuyện này, Lục Tuyết Nhi một câu cũng không nói. Ban đầu Tiêu Phong chỉ cần ra nói vài câu, hiểu lầm của bọn họ có thể được giải quyết. Ai ngờ, Tiêu Phong lại coi như không biết gì, quay đầu nhìn sang chỗ khác, dường như không muốn ra giải thích. Lục Tuyết Nhi nhìn hắn lộ ra vẻ mặt vô lại, hiểu rằng hắn không có ý định giải thích. Trong khoảnh khắc, nàng lại không biết mình nên làm gì. Trong lúc cấp bách, nàng lại bật khóc. Đệ tử Thanh Tông xung quanh nhìn thấy Lục Tuyết Nhi khóc, mặt đầy thù hận nhìn Tiêu Phong, dường như coi hắn là đối thủ của mình. Tiêu Phong chưa bao giờ thấy Lục Tuyết Nhi yếu đuối như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết mình nên làm gì. Trong ấn tượng của hắn, Lục Tuyết Nhi ở Thanh Tông luôn là hình tượng cường giả, sao có thể lộ ra vẻ tiểu nữ nhân như vậy? Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, mặt đầy xấu hổ, "Ta biết sai rồi, ta bây giờ sẽ đi giải thích cho ngươi, có thể đừng khóc nữa không?" Không biết tại sao, hắn bây giờ nghe con gái khóc là lại rất sợ, căn bản không biết mình nên dùng cách nào dỗ. Đệ tử Thanh Tông xung quanh thì nhân cơ hội này không ngừng công kích Tiêu Phong, muốn Tiêu Phong xin lỗi bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt bọn họ, "Nếu các ngươi không muốn bị đánh vô cớ, thì các ngươi hãy rời khỏi đây, nếu không ta không ngại đuổi các ngươi đi." Đệ tử Thanh Tông đều biết trong tay hắn có một thanh Sơn Hà kiếm, nên bọn họ không dám trực diện gây phiền phức cho Tiêu Phong. Nếu không bọn họ không phải đối thủ của Tiêu Phong, người ngoài nhìn vào sẽ có vẻ mất mặt. Chỉ trong thời gian một nén nhang, trong phòng trong chỉ còn lại 4 người bọn họ. Chương 63, điều kiện kèm theo chương 63, điều kiện kèm theo Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi khóc như mưa, không hiểu sao lòng mềm nhũn, mặt đầy bất đắc dĩ đi đến trước mặt nàng, "Ngươi không phải muốn thi thể hổ quyền thú sao?" Lục Tuyết Nhi nghe thấy tên hổ quyền thú, đầu khẽ ngẩng lên, rõ ràng vẫn có hứng thú với hổ quyền thú. Dù sao hổ quyền thú ở bên cạnh hắn cũng chẳng có tác dụng gì, Tiêu Phong đành ném thi thể hổ quyền thú xuống đất, "Thi thể này tặng cho ngươi." Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy thi thể rơi xuống chân nàng, đội vàng thu thi thể hổ quyền thú lại. Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt nàng lập tức thay đổi, nhìn Tiêu Phong, không dùng chút thủ đoạn nào, "Thật sự không thể lấy được thứ này từ tay ngươi." Tiêu Phong nhìn vẻ mặt Lục Tuyết Nhi, hít sâu một hơi, "Ngươi lại lừa ta." Nếu không phải vì hắn mềm lòng, hoàn toàn có thể để Tiêu Thành chủ phái người ném bọn họ ra cửa. Bất Dạ Thành vốn là địa bàn của Tiêu gia, chỉ cần hắn nói vài câu, Tiêu tướng quân nhất định sẽ đuổi người đi, bất kể bọn họ đến từ đâu. Hiện giờ, thi thể hổ quyền thú đã nằm trong tay Lục Tuyết Nhi, muốn lấy lại gần như không thể. Chỉ thấy Tiêu Phong suy nghĩ một lát, nhìn Lục Tuyết Nhi, "Thi thể đã cho các ngươi rồi, nhưng ta có một điều kiện, nếu không ngươi không thể rời khỏi Bất Dạ Thành." Với thân phận của hắn, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong mặt mày nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu lại, "Ngươi có điều kiện gì?" Ban đầu nàng tưởng Tiêu Phong sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, ai ngờ hắn chỉ muốn đi theo đội ngũ của mình. Trong mắt hắn, nhiệm vụ cần dùng đến thi thể hổ quyền thú, nhiệm vụ này chắc chắn rất phiền phức. Là đệ tử chân truyền của tông chủ, hắn cảm thấy mình có lý do đi theo xem sao. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong nói vậy, suy nghĩ một lát, cảm thấy để bọn họ đi theo không có hại gì, liền đồng ý. Tiêu Thành chủ và Tiêu phu nhân ngồi trên đó nghe cuộc trò chuyện của hai người, mặt mày kinh ngạc, căn bản không hiểu quan hệ của hai người rốt cuộc là gì. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt hai người bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Nhiệm vụ rèn luyện của Thanh Tông đã kết thúc, chúng ta phải trở về Thanh Tông rồi." Mặc dù Tiêu Thành chủ đã sớm biết bọn họ sẽ đi, nhưng hắn không ngờ chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Hắn vô thức nhìn sắc trời bên ngoài, suy nghĩ một lát, "Bây giờ trời đã tối, không bằng các ngươi sáng mai lên đường, nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi liếc nhau, cả hai đều cảm thấy đi vào ban đêm có thể gặp nguy hiểm, thà ngày hôm sau hay đi. May mắn là phủ đệ của Tiêu gia có rất nhiều phòng, nếu không có thể không sắp xếp đủ chỗ cho nhiều người như vậy ở. Không biết từ lúc nào, một đêm đã trôi qua. Tiêu Phong sáng sớm đã đến sân của Tiêu gia, phát hiện mọi người và Thẩm Khuynh Trần đã tập hợp tất cả những người trong đội ngũ của bọn họ lại. Lục Tuyết Nhi vốn không muốn ở lại Tiêu gia, càng đi trước một bước đến sân tập hợp đội hình. Khi mọi người nhìn thấy đệ tử Thanh Tông đã đến đây, lập tức mở miệng nói, "Vậy chúng ta bây giờ rời khỏi đây đi." Tiêu Thành chủ tuy có chút không nỡ, nhưng hắn hiểu mình chỉ có thể để người rời đi, không thể làm chậm trễ tiền đồ của Tiêu Phong. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi dẫn đội ngũ của bọn họ đi vào rừng núi. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn xung quanh, không khỏi nói, "Chúng ta cùng các ngươi thực hiện nhiệm vụ rèn luyện, các ngươi có phải nên nói chi tiết hơn không?" Hiện giờ, bọn họ thậm chí còn không biết mình phải làm gì, trong lòng không hề có chút tự tin nào. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong mặt mày nghiêm túc, vừa định nói gì đó, lại phát hiện trong rừng núi có tiếng gầm rú của manh thú truyền ra. Trong khoảnh khắc, đệ tử Thanh Tông vây quanh nhau, hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh, sợ manh thú không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Đột nhiên, một bóng đen từ trong rừng núi lao ra, hung hăng đâm về phía bọn họ. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi gần như cùng lúc phản ứng lại, linh lực trong cơ thể hùng hăng đánh ra. Ban đầu hai người tưởng rằng với linh lực của mình có thể dễ dàng hạ gục manh thú, ai ngờ linh lực của hai người lại đánh trúng cây lớn. Trong nháy mắt, trên cây lớn xuất hiện hai dấu bàn tay. Khi Tiêu Phong nhìn thấy dấu bàn tay, mắt đột nhiên trợn to, tốc độ thật nhanh, lại có thể xuyên qua giữa linh lực của hai chúng ta. Lục Tuyết Nhi khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, chúng ta phải tìm ra hắn, không thể để hắn trốn trong bóng tối theo dõi chúng ta. Do manh thú có tốc độ cực nhanh, hai người nhất trí cho rằng không thể phái các đệ tử Thanh Tông xung quanh đi tìm kiếm. Chỉ một cái nhìn, hai người đã có chủ ý, chậm rãi đi về phía trước theo hai hướng khác nhau. Để đề phòng bất trắc, Tiêu Phong rút Sơn Hà kiếm ra, từ từ tiến vào trong rừng. Trung viện thấy Tiêu Phong không cho bọn họ rời khỏi đội ngũ, liền không nhịn được mở miệng nói với Thẩm Khuynh Trần, chúng ta có nên đi theo xem thử không? Ta luôn cảm thấy hắn một mình sẽ gặp nguy hiểm. Khi Thẩm Khuynh Trần nghe Trung viện muốn đi theo, liền liên tục lắc đầu, nếu hắn cần các ngươi, chắc chắn sẽ gọi các ngươi đi theo phía sau, không đến mức một mình rời đi. Trung viện mặt đầy bất đắc dĩ nhún vai, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm xung quanh, chờ đợi manh thú từ trong rừng xuất hiện. Lúc này, Tiêu Phong đã biến mất trong tầm mắt bọn họ. Chỉ thấy hắn tay cầm Sơn Hà kiếm, đi tới sâu trong sơn lâm. Đột nhiên, bóng đen kia lại xuất hiện, hung hăng lao về phía vị trí của Tiêu Phong. Tiêu Phong vung Sơn Hà kiếm trong tay xuống, nhưng lại phát hiện mình chỉ chém trúng một tàn ảnh, manh thú đã lướt qua bên cạnh hắn. Khi hắn nhận ra manh thú có tốc độ như vậy, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Vốn dĩ hắn định quay về bên cạnh các đệ tử Thanh Tông trước, nào ngờ manh thú cố ý chia cắt bọn họ, thỉnh thoảng lại xuyên qua trước mặt hắn. Tiêu Phong nhìn tốc độ của manh thú, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào trong núi. Chỉ trong một nén hương, hắn tìm thấy một sơn động, trốn ở lối vào sơn động, hai mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Hiện tại, vị trí của hắn được coi là nơi hiểm yếu dễ thủ khó công. Chỉ cần manh thú xuất hiện trước mặt hắn, hắn có thể dùng Sơn Hà kiếm phòng thủ, lấy đi cái mạng nhỏ của nó. Chỉ trong 10 hơi thở, manh thú từ trong rừng đi ra, mặt đầy ngạc nhiên, như thể không hiểu sao người lại rời đi. Tiêu Phong nhìn biểu cảm của manh thú, mơ hồ cảm thấy nó còn sốt ruột hơn cả mình, như thể lo lắng Tiêu Phong đã lấy đi thứ gì đó của nó. Do manh thú không nhìn thấy hắn tiến vào sơn động, nên nơi hắn ở tạm thời an toàn. Chỉ thấy hắn đi vào trong sơn động, dựa vào vách núi ngồi xuống. Chưa kịp suy nghĩ, dư quang nhìn thấy đối diện hắn lại có một cây linh chi phát sáng, khiến mắt hắn lại trợ to. Chương 64, thú hộ vệ chương 64, thú hộ vệ Tiêu Phong đi đến trước linh chi, cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện cây linh chi trước mặt có thể không phải là linh chi bình thường. Đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng gào thét của manh thú. Tiêu Phong đội vàng trốn sang một bên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài sơn động, phát hiện manh thú không có ý định đi vào. Mặc dù nó không vào bên trong, nhưng Tiêu Phong vẫn liên tưởng đến khả năng manh thú là thú hộ vệ của cây linh chi này. Hiện tại, hắn chưa hái linh chi, manh thú hẳn là chưa phát hiện ra vị trí của hắn. Chỉ cần Tiêu Phong hái linh chi xuống, tin rằng manh thú trong rừng có thể lập tức biết vị trí của hắn. Do manh thú không vào bên trong, Tiêu Phong lại đến bên cạnh linh chi, cẩn thận hái linh chi xuống. Quả nhiên, hắn vừa mới hái linh chi xuống, bên ngoài sơn động đã truyền đến tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết của manh thú. Tiêu Phong đội vàng từ trong sơn động đi ra, để tránh bị nó chặn trong sơn động không thể rời đi. Khi hắn vừa ra khỏi sơn động, manh thú lập tức nhìn thấy vị trí của Tiêu Phong, bất chấp tính mạng lao về phía hắn. Tiêu Phong không dám chính diện đối địch, đặt Sơn Hà kiếm quanh thân, tốc độ thì tăng lên đến cực điểm. Đừng thấy tốc độ của manh thú rất nhanh, nhưng sát thương của nó thực sự không dám khen, ngay cả phòng ngự của Sơn Hà kiếm cũng không thể phá vỡ. Chỉ trong một nén hương, hắn phóng linh lực ra, che giấu khí tức của linh chi, trốn sau một tảng đá lớn. Manh thú không còn khí tức của linh chi dẫn đường, mặt đầy giận dữ gầm gừ vài tiếng, hung hăng đánh gãy những cây đại thụ xung quanh. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phong đều không động đậy, sợ manh thú nhìn thấy vị trí của hắn. Không biết đã bao lâu, manh thú lại chui vào trong rừng, biến mất trước mặt hắn. Tiêu Phong khuyết tán linh lực ra, không cảm nhận được khí tức của manh thú, mới yên tâm từ trong rừng đi ra. Mặc dù nơi hắn đã an toàn, nhưng không ai biết bên các đệ tử Thanh Tông có an toàn hay không. Không lâu sau, Tiêu Phong từ trong rừng đi ra. Khi hắn nhìn thấy Trung Viễn và Thẩm Khuynh Trần vẫn còn ở nguyên tại chỗ, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, đi đến trước mặt bọn họ. Hắn vừa mới quay về trong đội ngũ của Thanh Tông, Lục Tuyết Nhi từ đằng xa đi về, phát hiện Tiêu Phong đã cắt đuôi được manh thú, biểu cảm có chút thất vọng. Nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại, đi đến phía trước đội ngũ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, không biết những manh thú kia có quay lại gây phiền phức cho chúng ta không. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi dẫn đường phía trước, không nhịn được mở miệng nói với Lục Tuyết Nhi, ngươi có phải nên nói cho chúng ta biết nhiệm vụ lịch luyện của các ngươi không? Ngươi đã bị bọn họ dẫn đến đây, không có lý do gì lại không biết gì cả. Khi Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong muốn biết nhiệm vụ lịch luyện của mình, liền chỉ về phía trước, chúng ta cần lấy được một viên châu trong sơn động phía trước. Mà trước cửa sơn động kia có một con hung thú, nếu không có thi thể hổ khuyển thú làm thức ăn cho nó, các đệ tử Thanh Tông căn bản không dám xuất hiện trước mặt nó. Là đội trưởng, bọn họ không chỉ cần xem xét việc hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải xem xét sự an toàn tính mạng của các thành viên. Nếu không, bọn họ thương vong thảm trọng bay về Thanh Tông, tông chủ và trưởng lão chắc chắn sẽ tìm nàng gây phiền phức, thậm chí có thể đuổi nàng ra khỏi Thanh Tông. Chỉ trong một nén hương, Lục Tuyết Nhi đã đưa Tiêu Phong đến cửa sơn động lịch luyện. Tiêu Phong khuyết tán linh lực ra, đi một vòng quanh sơn động, phát hiện cửa sơn động quả thật có thứ gì đó đang canh giữ. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong đã phát hiện hung thú bên trong, liền kéo Tiêu Phong lại, vị kia bên trong rất lợi hại, ngươi tốt nhất đừng lại gần. Vì Lục Tuyết Nhi có thể nói ra những lời như vậy, Tiêu Phong tin rằng nàng chắc chắn đã từng tìm hung thú kia gây phiền phức. Đáng tiếc nàng không đánh thắng hung thú, nên mới bất đắc dĩ đi khắp nơi tìm kiếm thi thể hổ khuyển thú. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi chậm rãi đi qua bên cạnh, ném thi thể hổ khuyển thú vào bên trong. Khi hung thú nhìn thấy thi thể hổ khuyển thú từ trên trời rơi xuống, mặt đầy ngạc nhiên, nhìn thoáng qua trong rừng. Lúc này, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi ở lại trước mặt các đệ tử Thanh Tông, khiến các đệ tử Thanh Tông không thể lên tiếng. Hiện tại, khí tức của hung thú đang vờn quanh bên cạnh bọn họ, như thể đang tìm kiếm vị trí của bọn họ. Tiêu Phong ra hiệu cho các đệ tử Thanh Tông, ra hiệu cho bọn họ không được lên tiếng. Trong tình huống như vậy, chỉ cần bọn họ có một chút động tĩnh, bọn họ đều có thể bị hung thú phát hiện, đó đối với bọn họ tuyệt đối là tai họa diệt vong. Các đệ tử Thanh Tông nhìn Tiêu Phong ra hiệu cho mình yên tâm, nhao nhao nhắm mắt lại, một câu cũng không dám nói. Không lâu sau, hung thú xác định xung quanh không có uy hiếp, liền nằm xuống trên người hổ khuyển thú, điên cuồng cắn xé. Lục Tuyết Nhi nhìn thấy hung thú đã bắt đầu tìm kiếm thức ăn, không khỏi mở miệng nói với Tiêu Phong, chúng ta cần nhân lúc nó tìm kiếm thức ăn mà vào trong, sau đó còn phải ra ngoài. Tiêu Phong hiểu rõ mức độ nguy hiểm, hít một hơi thật sâu, tu sĩ cấp 1 có thực lực quá yếu thì đừng đi theo, nếu không các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Là đội trưởng trong đội, bọn họ không chỉ cần xem xét sự an toàn của bản thân, mà còn phải xem xét sự an toàn của những người trong đội. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi hai người cùng một số đệ tử Thanh Tông chậm rãi đi vào trong sơn động. Bọn họ không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ hung thú phát hiện ra vị trí của bọn họ. Tiêu Phong nhìn hung thú đang nghiêm túc gặm nhấm, không khỏi mở miệng nói với Lục Tiết Nhi, nếu ta không đoán sai, hung thú này hẳn là thú hộ vệ phải không? Chỉ có thú hộ vệ mới có thể luôn ở cùng một chỗ, những manh thú khác đã sớm rời đi, tiêu ngạo của bọn chúng không cho phép chúng luôn ở một chỗ. Lục Tiết Nhi nghe Tiêu Phong nhắc đến thú hộ vệ, khẽ gật đầu, có thể là thú hộ vệ. Đột nhiên, nàng như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tiêu Phong đầy ẩn ý, nhưng không nói gì cả. Không lâu sau, mấy người đến trong sơn động, phát hiện giữa sơn động đặt một viên châu phát sáng lấp lánh. Lục Tuyết Nhi mặt đầy tươi cười chỉ vào viên châu ở giữa sơn động, nhìn thấy viên châu kia không? Đó chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Do hung thú không đi theo bọn họ vào bên trong, nên Lục Tuyết Nhi dễ dàng đi đến trước viên châu kia, một tay kéo viên châu xuống. Vốn dĩ mấy người tưởng rằng lấy được châu rồi có thể an toàn rời đi, ai cũng không ngờ hung thú ở cửa lập tức có phản ứng, từ bỏ thức ăn trong miệng. Tiêu Phong nghe tiếng gầm thét từ cửa truyền đến, hai mắt đột nhiên trợ to, nhìn thoáng qua viên châu trong tay nàng, mau thả về, ngươi muốn chúng ta chết ở đây sao? Diện tích sơn động vốn không lớn, mấy người bọn họ ở trong đó ngay cả không gian hoạt động cũng không có. Chỉ cần hung thú tiến vào sơn động, bọn họ chắc chắn sẽ chết, không ai muốn mình chết một cách vô cớ ở đây.